Chương 97, Giáng Lâm Giang Nam. Chương 97, Giáng Lâm Giang Nam. Yến Thanh biết Duyệt Nhi là thương gia đại công tử Thương Duyệt, tâm thật là đã xuất giá thương gia nhị tiểu thư Thương Tâm Hảo. Đồng ngôn đồng ngữ, làm gì chú ý? Chờ bọn hắn quen thuộc lên, huynh trưởng tự nhiên là sẽ yêu mến muội muội. Cho dù là Phật tổ Bồ Tát, cũng khó tránh khỏi lòng có ác niệm. Nếu như luận tâm bất luận dấu vết, nhân gian khắp nơi là địa ngục. Đại hòa thượng, ngươi cho rằng ta chán ghét chính là Duyệt Nhi sao? Thương Tuyên Văn quay đầu nhìn về phía Thử Hòa thượng, ta chán ghét chính là mình. Lần kia về sau, ta đã từng lấy xuống tắc tâm linh, ý đồ thoát đi loại này địa ngục. Chỉ là chờ đợi ta cũng không phải là có yên vui, mà là một chỗ khác ngủ. Ta cùng bất luận kẻ nào giao lưu, đều sẽ cho rằng đối phương trong lòng còn có ác ý, dù là nhi tử ta chạy tới ông ta đều cảm thấy hắn sẽ hại ta. Ta lần nữa leo lên tắc tâm linh, nó tựa như một chiếc xe ngựa, để cho ta đi được so bất luận kẻ nào đều nhanh đều dễ chịu, nhưng ngồi lâu về sau, ta đã quên nên đi như thế nào đường. Ta chỉ có thể tiếp tục ngồi xe ngựa, vĩnh viễn không cùng ngoài xe ngựa người tiếp xúc. Chỉ có như thế, ta mới sẽ không bị người khác địa ngục nói nhói. Hắn chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh, lại biến trở về cái kia trầm mặc ít nói, độc tài lạnh lùng đại lương thừa tướng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thử Hòa thượng trong tay giấy, nói rằng, từ đó về sau, ta ngay tại trong nhà ký kết một quy củ, vô công bất thụ lộc. Ngược lại, chỉ cần ngươi thu đến ban thưởng, đã nói lên ngươi đã bỏ ra, không cần cảm tạ bất luận kẻ nào, chỉ cần cảm tạ mình. Thiếu thốn tình thương của cha, liền dùng giáo dục cùng tự tin để đền bù. Nhìn xem Thương Tuyên Văn đi trở về phía sau gian phòng, Tiễn Thanh nhịn không được hỏi, dù là con gái của ngươi sẽ oán hận ngươi, ta sớm thành thói quen. Tiễn Thanh nhìn thoáng qua hệ thống thời gian, đã 11:26, rất nhanh bọn đạo tặc liền sẽ tề tụ đạo tặc chi ra, hắn không có bao nhiêu thời gian, mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cũng chỉ có thể tại Thương Tuyên Văn sau khi lên giường, trực tiếp xông qua cướp đi ỷ thiên kiếm. Tiễn Thanh đứng tại cửa ra vào ngao ngoe muốn động, liền đợi đến nghe được ván giường kẹt kẹt thanh âm. Nhưng mà trước một bước xâm nhập lỗ hai, là phương xa vang lên tiếng nổ. Còn có cao thủ. Tiễn Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thương Tuyên Văn lấy tốc độ nhanh nhất mặc chỉnh tề đi ra ngoài, không chỉ là hắn, bất thình lình bạo hưởng khiến thượng thư tỉnh ở lại đáng giá tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn ra xa phương bắc, liền có thể nhìn thấy một cô ủ dâng lên khói đen. Nhìn phương hướng, tựa hồ là trong thành kho vũ khí. Thương Tuyên Văn nhìn về phía thượng thư tỉnh ở lại đáng giá quan võ, Trần Tại Uyên, tỉnh trong đài có bao nhiêu võ tốt? 26 người. Lưu lại 10 người trông coi, những người khác theo ta xem xét hiện trường. Thương Tuyên Văn nhìn về phía Thử Hòa thượng, ngươi không trả lại được sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là đạo tặc chi ra hành động trước khi bắt đầu, Giang Nam thành trọng yếu công trình sẽ xảy ra bạo tạc. Quả thực tựa như là cố ý đem Thương Tuyên Văn điều ra ngoài. Tiến Thanh tâm niệm cấp chuyện, nhưng hắn nắm giữ tin tức quá ít, căn bản đoán không được tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Mặc dù Thương Tuyên Văn đang ở trước mắt, ỷ thiên kiếm có thể đụng tay đến, nhưng hắn đã không có bất kỳ trộm cướp cơ hội. Thử Hòa thượng nếu là dám động thủ, ngay lập tức sẽ bị chúng quanh tất cả mọi người tại chỗ bắt giữ. Hắn nên làm cái gì, hắn có thể làm sao? Thưa tướng, Thử Hòa thượng nói rằng, Bần tăng hoài nghi bạo tạc tồn tại âm mưu, xem như hộ vệ, tại cái này khẩn yếu thời khắc Bần tăng nhất định phải nương theo tà hữu. Chỉ là Bần tăng tay không tất sát, nếu như vô tình gặp hắn địch nhân, còn mời mượn cho ỷ thiên. Đại hòa thượng ngươi thật giống như đặc biệt yêu quý ỷ thiên. Thương Tuyên Văn lời nói nhường màn hình bên ngoài Yến Thanh khẩn trương lên, bất quá chỉ là Yến Thanh quá lo lắng, chờ ngươi chuyển chức tín sứ, ta liền đưa ngươi một thanh trường kiếm tín vật. Đạo tặc chi ra, mặc dù đại sảnh trống trải, nhưng giờ phút này bầu không khí lại gần như ngạt thở. Bọn đạo tặc nhìn chằm chằm xa bàn bên trên không ngừng di động điểm sáng, cho dù mang theo mặt nạ, Yến Thanh nhìn ra được đại gia sắc mặt tái xanh, ít ra Dược Sư Nguyện cũng ứng như thị khẳng định là. Hắn vì cái gì đêm hôm khuya khoắt sẽ còn trong thành chạy? Dược Sư Nguyện nói lời này, lúc quả thực tựa như là trông thấy hải tử đêm không về ngủ mụ mụ. Thành Bắc kho vũ khí xuất hiện bạo tạc, hư hư thực thực thái hồ nghịch tặc chế tạo rối loạn. Thương Tâm Lệ chỉ vào phía bắc đang thiêu đốt kiến trúc nói rằng, thái hồ nghịch tặc hàng năm cũng sẽ ở Giang Nam thành làm mấy lần phá hư, vài ngày trước vừa mới ám sát qua Thương Tuyên Văn. Đại khái là bởi vì Thương Tuyên Văn bắt bọn hắn lại rất nhiều đồng đảng, cho nên bọn hắn mới có thể trả thù đến nhanh như vậy. Ta không hứng thú biết lương quốc nội đấu, hiện tại vấn đề nên làm cái gì? Dược Sư Nguyện nhìn về phía Yến Thanh, nội ứng của ngươi còn có biện pháp trộm lấy ỷ thiên kiếm sao? Chỉ có thể nói, các ngươi không nên ôm có quá lớn chờ mong. Yến Thanh nói rằng, vô luận như thế nào, chúng ta muốn lấy được ỷ thiên kiếm, đều phải tìm được trước Thương Tuyên Văn. Kho vũ khí bốc cháy, khẳng định có rất nhiều người chạy tới bên kia. Ứng Như Thị bình tĩnh nói rằng, ưu thế của chúng ta là âm thầm làm việc, lấy hữu tâm tính vô tâm. Nếu như trực diện quân đội, chờ bọn hắn phát giác được chủ thành quy tắc tạm thời giải trừ, đến lúc đó chúng ta đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, liền bảo mệnh đều có thể là hy vọng xa vời. Cùng nhiệm vụ lần này so sánh, Trường An thành nhiệm vụ lần thứ nhất quả thực dễ dàng giống như là dạo chơi ngoại thành. Bảo vật giấu ở bất động bảo dương bên trong, bảo dương giấu ở An Quốc tự bên trong, từ đầu tới đuôi bọn đạo tặc đều không có trực diện Trường An triều đình, gặp phải địch nhân cũng bất quá là mấy cái đầu trọc. Nhưng lần này mục tiêu của bọn hắn lại là Đại Lương thừa tướng Ngụy Kiếm, vô luận như thế nào đều nhất định cùng Lương Quốc triều đình đối đầu. Dù là Dược Sư Nguyện cùng Ứng Như Thị ngày bình thường đều cho rằng Nam Lương mềm yếu không chịu nổi một kích, nhưng khi cái thể diện đối cơ quan quốc gia, vẫn là sẽ cảm thấy một cỗ núi kêu biển gầm áp lực. Huống chi, bọn hắn là tại Lương Quốc thủ đô bên trong, đối phó Lương Quốc quyền lực lớn nhất thừa tướng. Đối phương lúc đầu đã chiếm cứ địa lợi nhân hòa, hiện tại không nứt lúc ưu thế đều không còn sót lại chút gì, bọn đạo tặc có thể nào không nổi. Xác nhận toàn bộ thành viên đến đông đủ, đếm ngược 5 giây sau bắt đầu nhiệm vụ, giáng lâm địa điểm Giang Nam thành trên dưới 9 đền thờ. Nam. Ngay tại truyền tống trước giờ, mọi người thấy xa bản khu vực trung ương lại xảy ra một lần bạo tạc, dâng lên quần quần khói đặc. Khu vực này chính là Đại Lương triều đình hải tâm, Giang Nam thành mấu chốt nhất chỗ, hoàng cung. Không ai để ý hoàng cung chỗ nào bị tạc, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đang di động Thương Tuyên Văn, phát hiện hắn lập tức dừng lại, quay đầu ngóng nhìn hoàng cung phương hướng. Theo năm âm thanh đếm ngược kết thúc, bọn đạo tặc tầm mắt tối sầm, còn không có mở to mắt, thân thể trước hết một bước cảm nhận được Giang Nam gió đêm ôm ấp. Trung quanh con đường một mảnh đen kịt, chỉ có đền thờ hai đầu treo đèn lồng, chiếu sáng đền thờ bên trên bốn chữ lớn, Giang Nam nhất tuyệt. Ngoại trừ bốn chữ lớn bên ngoài, hai bên còn có rất nhiều danh tự, đều là Giang Nam thành bên trong quán rượu quán ăn cửa hàng tiệm tiệm. Cùng thường gặp trung hiếu đền thờ trinh tiết không giống, trên dưới chín cái này đền thờ là mỹ thực đền thờ, chỉ có tại mỗi 5 năm cử hành một lần mỹ thực giải thi đấu người chiến thắng mới có tư cách đem tên tiệm khắc lên đi, du khách ngoại địa chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái đền thờ liền biết Giang Nam mỹ thực nơi nào tìm. Đáng tiếc hiện tại là ban đêm, không phải Yến Thanh thật đúng là muốn tìm cơ hội ăn một chút gì. Các ngươi nhìn. Dược sư Nguyễn chỉ vào phía đông nói rằng, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện phương xa nguy nga cung thành bên trong toát ra quần quần khói đen, cung thành bên ngoài dinh tự bên trong sáng lên vô số bó đuốc, trải qua ngắn ngủi bối rối sau, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tựa như là một đám bị tứ phía tường cầm tù đông đóm. Vừa mới Thương Tuyên Văn cũng đang chăm chú hoàng cung tình huống. Ứng Như Thị nói rằng, cùng kho vũ khí so sánh, hoàng cung không nghi ngờ gì càng trọng yếu hơn. Xem như thừa tướng, hắn có trách nhiệm cũng có tư cách tiến vào hoàng cung xem xét tình huống. Hơn nữa, cho dù tại hoàng cung tìm không thấy Thương Tuyên Văn, chúng ta còn có một cái khác lựa chọn. Dược sư Nguyễn như cái nổi điên thiếu nữ như thế ngồi xổm ở đền thờ bên trên, lạnh giọng nói ra Giang Nam thành tôn quý nhất danh tự, hoàng đế. Bắt không được Thương Tuyên Văn, liền dùng hoàng đế buộc hắn đi ra. Không cho ta hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền để lương quốc thử một chút hoàng đế tại thủ đô bị bắt cóc tư vị. Điên cuồng ý nghĩ. Ứng Như Thị từ tốn nói, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Lúc này Yến Thanh lại nhìn về phía Thương Tâm Lệ. Vừa bắt đầu Thương Tâm Lệ liền đưa ra xâm lấn hoàng cung bắt cóc hoàng đế cái phương án này, tại bị đại gia bác bỏ sau cũng không còn nhắc lại, vẫn luôn yên tĩnh, thậm chí không còn chủ đạo hội nghị. Dù là hiện tại xuất hiện nhiều như vậy tình trạng, nàng cũng vẫn như cũ không nói một lời. Nàng là không quan tâm, vẫn là không kinh ngạc. Chương 98, phân đội chương 98, phân đội kho vũ khí bốc cháy, hoàng cung lên khói, nghe cỡ nào êm hay, lớn như thế náo nhiệt, Giang Nam thành cư dân tự nhiên là thức đêm cũng muốn vây xem. Bọn hắn nhao nhao đi ra ra môn, láng giềng trong thôn tập hợp một chỗ, nhiệt liệt thảo luận là quyền thần tạo phản vẫn là tôn thất xoắn địch, tràn ngập xem như phương Nam kinh ra lòng cảm giác. Nếu như ngươi cả một đời đều sống ở một cái khác người không có cách nào thường tổn ngươi địa phương, bất luận là ai đều rất khó không lòng lẹo. Ngẫu nhiên có người nghe được nóc nhà truyền đến mảnh ngói bị khởi động thanh âm, nhưng chờ bọn hắn ngẩng đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn được mấy cái nhanh chóng lướt qua cái bóng, tựa hồ là quạ đen bay qua. Cùng lần trước tại Trường An thành đi dạo không giống, từ đền thờ tới hoàng cung có trọn vẹn 3000 bước khoảng cách, bọn đạo tặc nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lúc này, bọn đạo tặc thực lực trên lệch dị liền từ tốc độ thân trên hiện ra. Nhanh nhất là Dược Sư Nguyện, tiếng bước chân của nàng lớn nhất, màu đen y phục dạ hành phía dưới dường như mặc giáp, nhưng vẫn như cũ bộ pháp vững chắc, như là báo săn ở trong rừng tuần săn. Tiếp theo là Thương Tâm Lệ, nàng chạy cơ hồ không có âm thanh, dường như quen thuộc Giang Nam thành mỗi cái nóc nhà mỗi phiến gạch ngói, rộng rãi giống là sau bữa ăn tản bộ. Xếp tại sau cùng là Yến Thanh cùng Ứng Như Thị, tiếng bước chân lại lớn tốc độ lại chậm, trêu đến Dược Sư Nguyện nhiều lần quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập kinh bị. Yến Thanh chạy không nhanh là bởi vì hắn không có lĩnh ngộ tiến giai bộ pháp, mà Ứng Như Thị chạy chậm tựa hồ là cố ý gây nên, nàng tay trái từ đầu đến cuối khấu chặt chuôi kiếm, tư thế như vậy tự nhiên không có cách nào toàn lực chạy. Ngắn ngủi 10 ngày đi qua, bọn đạo tặc tựa hồ cũng có lực lượng mới bí mật. Tại xuyên qua 8 đầu đường phố 5 nơi dinh thự sau, bọn hắn rốt cục đến hoàng thành cước ăn. Giang Nam thành không thiếu 5 tầng cao lầu cao 7 tầng lâu, nhưng hoàng thành phương viên một dặm bên trong tất cả kiến trúc đều là nhà trệt, mà hoàng thành tường thành cao chừng 20 trượng, nơi xa nhìn còn không có cảm giác gì, khi bọn hắn đi vào hoàng cung trước tường thành, đến ngẩng đầu khả năng trông thấy tường thành đỉnh. Cái này còn không chỉ, ngoài hoàng thành còn đào một đạo sông hộ thành, không rộng nhưng rất sâu, người trưởng thành đi vào không có khả năng dẫm lên đáy sông. Nghiêm mật như vậy thành phòng, ngược lại không phải bởi vì đối phó ngoại địch, đơn thuần là vì phòng ngừa tên điên tín sứ chạy vào trong hoàng cung trộm đồ hoặc là đi thật sẽ có người đi, vẫn là kéo ở trên hoàng vị. Ngược lại có thể chạy vào hoàng thành tên điên tự nhiên cũng có biện pháp đi ra ngoài, mà chủ thành bên trong lại không người có thể làm bị thương bọn hắn dựa vào cái gì không kéo cua phân mạnh mẽ nhục nhã một chút hoàng đế lao ra văn võ bá quan. Tín sứ cái quần thể này lại không nhất định tiếp thụ qua giáo dục, rất nhiều người đều tràn ngập thấp kém thú vị. Cho nên không chỉ có là hoàng thành, liền thượng thư tỉnh chờ trọng yếu địa phương bách tường cũng là dị thường cao, tựa như là đem hoàng đế cùng quan lại nốt vào lồng bên trong dường như. Bất quá có 3 ngày thời gian chuẩn bị, chiếc lồng tự nhiên không cách nào ngăn cản bọn đạo tặc bước chân. Ứng Như Thị xuất ra mộ dung ra xà văn dây thừng, xà văn dây thừng một đoạn cột móc. Nàng cười nói, cao như vậy thành cùng, Hắc Lang ngươi ném đi qua sao? Đế câu tới bên trong lan can mới được a. Cùng thông thường tường thành không giống, hoàng cung thành cung đỉnh là hình bầu dục, chính là vì phòng trộm người dùng móc leo lên thành cung. Nhưng mượn nhờ xa bản, bọn đạo tặc phát hiện nơi đây thành cung bên trong chính là một chỗ ao suối đình viện, trong viện có lan đỉnh, trong đỉnh có sợi ba dê lan can, hoàn toàn có thể làm móc điểm tựa. Nhưng đem phân lượng rất nặng xà văn dây thường cùng móc ném qua 20 trượng thành cung, đồng thời tiếp tục bay đến vài chục bước bên ngoài lan trong đỉnh, đây cũng không phải là bình thường tín sứ có thể làm được sự tình, ít ra Yến Thanh liền không có loại này tự tin. Mà Dược Sư Nguyện chỉ là cười lạnh một tiếng, tư ứng Như Thị trong tay bật lấy móc. Nàng ngửa đầu liếc qua thành cung, xác định rõ phương vị sau, thân thể bắt đầu trên phạm vi lớn thay đổi. Nàng chân trái phía trước, chân phải thành không bước nửa ngồi, nửa người trên thay đổi gần 180 độ đem dây thừng câu xoay chuyển hô hô rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Yến Thanh tuyệt khó tin tưởng một người thân thể thế mà có thể như thế mềm dẻo. Phải biết dược sư Nguyện từ trước đến nay là dùng võ người dáng vẻ gặp người, có thể nàng hiện tại động tác, quả thực như là đứng đầu nhất vũ giả tại tụ lực, cho dù là đứng ở xung quanh bọn hắn, đều có thể cảm nhận được dược sư Nguyện thân thể phát ra nóng hổi sóng nhiệt. Bí pháp bạo huyết. Ứng Như Thị có chút kinh nghi bất định, nàng là ngay tại học, vẫn là đã học xong. Hoắc. Phích lịch dây cung kinh, sóng dữ vô bờ, tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, dược sư Nguyện phóng xuất ra thân thể tất cả động năng, đem dây thừng câu ném ra thanh thúy tiếng xé gió. Xà văn dây thừng tựa như lão thiên gia ăn mì sợi như thế, rầm rầm bị hút vào đi. Chọn vẹn 8 giây về sau, dược sư Nguyện mới thông qua xà văn dây thừng chấn động xác nhận móc sắt rơi xuống đất, sau đó nàng dùng sức kéo một phát, chỉ chốc lát sau liền kéo không núc đích, móc sắt vững vàng ôm lấy thành cung bên trong lan can. Lợi hại, nặng như vậy móc sắt cùng xà văn dây thừng đều có thể ném đến cao như vậy, không hổ là hắc lang. Trong chúng ta quả nhiên chỉ có ngươi có thể làm được a. Dược sư Nguyện có chút nhíu mày, hai tay ôm ngực, thở ra một thước lực hùng, trong lòng mừng thầm đến không được, nhưng thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt. Tựa như là chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, quả thực dễ như trở bàn tay, các ngươi. A. Đợi nàng quay đầu, phát hiện các đội hưu đã sớm dọc theo xà văn dây từng leo lên thành cung, căn bản không ai nhìn nàng trăng bước. Đổi thành lúc khác nàng khẳng định sẽ ở trong lòng mạnh mẽ nhớ bọn hắn một khoản, nhưng bởi vì vừa rồi ca ngợi quá dễ chịu, dược sư Nguyện lựa chọn rộng lượng tha thứ bọn hắn, bắt lấy xà văn dây từng đuổi theo các đội hưu bộ pháp. Bốn người đứng tại đỉnh hình bầu dục thành cung bên trên, tạm thời không có xuống dưới. 20 trượng độ cao, đủ để đem hoàng cung cùng Giang Nam thành đều đặt vào đáy mắt của bọn họ. Giang Nam thành rất náo nhiệt, trong hoàng cung cũng không thua kém bao nhiêu, rất nhiều người trong cung đều bị bừng tỉnh, xách theo đèn lồng chờ chủ tử triệu hoán. Bọn thị vệ cũng không thể ngủ gà ngủ gật, toàn bộ đều bị đuổi lên cùng một chỗ trực đêm. Hoàng đế có một vị hoàng hậu hai vị phi tử, nhưng từ xa bàn bên trên nhìn, hắn đêm nay sẽ ở chính mình thừa cản điện nghỉ ngơi. Thương Tâm Lệ nói rằng, nếu Thương Tuyên Văn vào cung yết kiến, không thể lại tiến hậu cung, mà là tại Văn Uyên Các chờ triệu kiến, bất quá thừa cản điện tại phía đông bắc, Văn Uyên Các tại phía đông nam, đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh? Thừa cản điện, Văn Uyên Các. Dược sư Nguyện cùng Ứng Như Thị đồng thời nói ra hai cái địa danh, hai người liếc nhau, như là cây kim so cỏ dâu. Chúng ta hẳn là truy cầu tại nhỏ nhất phong hiểm hạ hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Như Thị nói rằng, chúng ta hẳn là cam đoan nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Dược sư Nguyện vô cùng kiên quyết, chúng ta bây giờ đã không biết rõ Thương Tuyên Văn vị trí cụ thể, nếu hắn giấu đi, một canh giờ cũng không có nhiều đến cho phép chúng ta đem Giang Nam thành lật cái út sấp. Lang cùng Hồ Ly xung đột, trung binh là lấy Hồ Ly lấy đại cục làm trọng chấm dứt. Vậy thì đi thừa càn điện. Ứng Như Thị lạnh lùng nói rằng, người tốt nhất cầu nguyện hoàng đế trong tẩm cung sẽ không nhảy ra một cái trúc cơ tín sứ. Hừ, nào có người sẽ, như sấm sét tiếng nổ đùng đoàng hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, bọn hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy hướng tây bắc một nơi giấy lên đại hỏa, bởi vì bọn hắn đứng được đầy đủ cao, có thể trông thấy vách tường sụp đổ, phòng ốc thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra? Nơi đó là Thương gia. Tiến Thanh trong nháy mắt đánh giá ra lần thứ ba bạo tạc địa phương là Thương gia nơi hẻo lánh, hắn quay đầu liếc qua kinh ngạc đến ngây người Thương Tâm Lệ, nghĩ thầm nàng dường như cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ những này bạo tạc không có quan hệ gì với nàng? Còn lại hai người sớm đã nhớ kỹ Giang Nam thành địa điểm trọng yếu vị trí cùng bề ngoài, nhao nhao khẳng định Yến Thanh phán đoán. Cứ như vậy liền rất lúng túng, mặc dù hoàng cung trọng yếu, nhưng gia tộc càng là quan trọng nhất, Thương Tuyên Văn đến cùng sẽ đi trước hoàng cung, vẫn là về nhà trước xem xét tình huống. Bọn đạo tặc nhìn như có một canh giờ, nhưng đặt ở lớn như vậy Giang Nam thành, bọn hắn một lần sai lầm quyết đoán, liền có thể tạo thành đại lượng thời gian lãng phí, thậm chí bọn hắn không cách nào phán đoán lựa chọn của mình có chính xác không, không có xa bản phụ trợ, bọn hắn căn bản là không có cách xác định Thương Tuyên Văn vị trí. Lại thêm Thương Tuyên Văn có ẩn nấp thân hình tín vật, bọn hắn cùng Ỷ Thiên Kiếm gặp thoáng qua cũng có thể là nhận không ra. Ta đi Văn Uyên Các, các ngươi đi Thương gia. Tại thời khắc mấu chốt này, còn là địa đầu xà Thương Tâm Lệ cho ra đề nghị, Thương Tuyên Văn tỷ lệ lớn sẽ về nhà, nếu hắn đi trước hoàng cung, ta sẽ tận lực làm ra động tĩnh nhắc nhở các ngươi. Tốt. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, dược sư Nguyện cùng Ứng Như Thị trực tiếp tán thành cái phương án này, bọn đạo tặc chia hai đội hành động, một đội ý đồ chặn đường Thương Tuyên Văn, một đội tại hoàng cung ôm cây lợi thỏ. Nhưng mà Yến Thanh trong lòng lại quanh quẩn lấy một cố khó nói lên lời bất an. Tựa như là trông thấy Hùng Hải Tử đứng tại cao đến biểu hiện ra tụ trước, mặc dù chuyện gì đều không có xảy ra, nhưng đã có thể tiên đoán được một trận thiên băng địa liệt tai họa. Thế nhưng là Thương Tâm Lệ chạy thật nhanh, nhanh như chớp liền từ cao 20 trượng tường thành nhảy đi xuống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, xe nhẹ đường quen chui vào hoàng cung. Đằng sau truyền đến một tiếng trọng hưởng, Yến Thanh quay đầu nhìn lại, phát hiện dược sư Nguyện cũng nhảy ra ngoài. Phân đội đã không thể tránh né, vấn đề bây giờ là hắn muốn đi đâu bên cạnh. Theo lý mà nói hắn đương nhiên tốt nhất đi chặn đường Thương Tiên Văn, dù sao hắn đã an bài thử hòa thượng xem như chuẩn bị ở sau, chỉ cần hắn ở đây, không chỉ có thể nhẹ nhõm thu hoạch gì thiên kiếm, còn có thể ngăn cản đạo tặc cùng đại lương thừa tướng tiến hành không cần thiết chém giết. Có thể đêm nay Thương Tâm Lệ động tĩnh thật sự là khó mà buông xuống, giảng đạo lý, Yến Thanh đến bây giờ còn là không thích Thương Tâm Lệ, nàng quá mức thông minh, lòng dạ lại quá sâu, tựa như một đầu ngũ thải ban lan gián độc, cho dù chỉ là tới gần đều để Yến Thanh cảm thấy bất an. Không đến tới thế giới này nhiều ngày như vậy, liền không có mấy người là Yến Thanh bằng lòng tới gần, Thiên Cung Vũ là duy nhất ngoại lệ. Hắn đêm nay kỳ thật có chút muốn gặp một lần Thiên Cung Vũ. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là bằng hữu, Thiên Cung Vũ cũng không biết hắn, nhưng tựa như là trong trò chơi gặp phải một vị rất tốt đồng đội, ngươi cho dù sẽ không theo nàng trở thành trong hiện thực bằng hữu, cũng biết muốn xa xa liếc nhìn nàng một cái, nhìn nàng có phải hay không cùng trong trò chơi như thế như vậy làm cho người an tâm. Cho nên, hắn vẫn là phải đi đuổi theo Thương Tâm Lệ. Nàng là Giang Thập cùng Thiên Cung Vũ bằng hữu, chỉ là lý do này như vậy đủ rồi. Bạch Hồ, Tiễn Thanh giữ chặt Ứng Như Thị cổ tay, các ngươi nếu như tìm tới Thương Tuyên Văn, bên cạnh hắn đại khái sẽ có một cái cao lớn hòa thượng kia là người của ta. Một khi các ngươi cùng Thương Tuyên Văn chiến đấu, Thương Tuyên Văn rất có thể sẽ đem Ỷ Thiên kiếm giao cho hòa thượng. Ứng Như Thị khẽ giật mình, Tiễn Thanh nhìn không thấy Bạch Hồ sau mặt nạ mặt biểu lộ, phối hợp nói rằng, ta hiện tại muốn đi đuổi kịp Xích Xà, hòa thượng không nhìn thấy ta, hắn sẽ không phối hợp các ngươi, ngược lại sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Thương Tuyên Văn. Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào, nhưng không muốn lãng phí ta một phen chuẩn bị. Tiễn Thanh chỉ có thể cung cấp điểm này trợ giúp, hắn cho thử hòa thượng thiết kế diễn biến chương trình bên trong, cửa sau chỉ lệnh chỉ có bản thân hắn khả năng phát động. Hắn coi là chuẩn bị đã đầy đủ sung túc, nhưng từ hôm nay một mạn túc lâm địa lá thư này đưa tới bắt đầu, kế hoạch liền đã không đổi kịp biến hóa. Ta hiểu được. Ứng Như Thị chậm rãi nói rằng, nhưng không biết rõ nàng não bổ cái gì. Ứng Như Thị nói tiếp, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta tất nhiên không cô phụ ngươi nhờ vả. Ta cam đoan nội ứng của ngươi sẽ bình yên vô sự, có thể tiếp tục cẩn nuốt xuống dưới. A. Không chờ Yến Thanh nói ra kỳ thật ngươi giết hắn cũng không sự tình, Ứng Như Thị liền nhảy xuống thành cung, đuổi sát dược sư nguyện mà đi. Chương 99, Lưỡng Nan tự giải. Chương 99, Lưỡng Nan tự giải. Tại hoàng cung bay vọt kỳ thật xa so với bên ngoài đơn giản hơn nhiều. Người bên ngoài sẽ ngẩng đầu còn sống, sẽ tò mò nhìn chung quanh, nhưng người trong hoàng cung sẽ không. Bất luận hoạn quan vẫn là cung nữ, đi vào hoàng cung học được chuyện thứ nhất chính là cúi đầu, đem chính mình tồn tại cảm áp xúc đến cực hạn, chỉ có làm người biến cùng đồ dùng trong nhà như thế, các quý nhân trông thấy nhưng sẽ không lưu ý một cái, như thế mới là hợp cách người trong cung. Cho dù bọn hắn nghe được ngói nóc nhà vang động thanh âm, cũng sẽ không lập tức xem xét, mà là tận lực chậm nửa nhịp lại quay đầu nhìn xem. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, nhìn không thấy liền không phải lỗi của ta, nghe không được không phải ta sự tình, không phải ta nói liền chuyện không liên quan đến ta, đây chính là hoàng thất đại đa số người pháp tắc sinh tồn. Giống đang thiêu đốt thượng thư phòng, tất cả mọi người rất ra sức chuyển nước dập lửa, nhưng không người nào dám đưa ra đi vào cứu vớt bên trong thư tịch dân sớ. Cứu hỏa là đại gia trách nhiệm, nhưng cứu sách không phải, chứ không đề cập tới xâm nhập đám cháy nhiều nguy hiểm, vạn nhất thư tịch dân sớ bên trong có mình không thể nhìn nội dung, chẳng phải là tự tìm đường chết. Có thể vạn nhất thiêu hủy cái gì trọng yếu bản độc nhất, chẳng lẽ hoàng đế sẽ không giận chó đánh mèo bọn hắn những này người trong cung sao? Tại sao phải chính mình mạo hiểm giải quyết đại gia tàn cục đâu? Xoắn xuýt, may mắn, thất kinh, cuối cùng người trong cung nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thượng thư tỉnh bị triệt để nuốt hết, bọn hắn tiếp xuống vận mệnh sẽ căn cứ hoàng đế cùng thái hậu tâm tình lai tài quyết. Nhờ vào thượng thư phòng khoảng cách rất xa, đại đa số người trong cung đều chạy tới bên kia cứu hỏa, Thương Tâm Lệ không làm kinh động bất luận kẻ nào, thuận buồm xuôi gió đến đệm chăn cố phòng. Lúc này đã là đầu mùa xuân, cung nội sớm đã đổi thành chăn mỏng, dày đệm chăn đều tập trung thu lại. Trừ phi là kiểm tra cố phòng, nếu không nơi đây ngày bình thường căn bản không ai mở ra, tự nhiên là không ai sẽ phát hiện Thương Tâm Lệ giấu ở nơi đây dầu hỏa thùng. Thương Tâm Lệ xuất ra một đầu kiếp nổ, dùng ngón cái ước lượng chiều dài, đếm ra 32 cái dài bằng ngón cái độ kiếp nổ, đem kiếp nổ cột vào dầu hỏa thùng, sau đó móc ra một cái bình nhỏ, hướng ngón trỏ gạt ra một giọt dầu đen, lại dùng đá lửa nhóm lửa. Hô! Nhóm lửa kiếp nổ sau, Thương Tâm Lệ lập tức đem ngón trỏ cắm vào bên cạnh trong vách tường theo diện, lấy ra xem xét ngón trỏ đầu đã bị bỏng đen. Ngoại trừ ngón trỏ bên ngoài, nàng ngón giữa cùng ngón áp út đều có bị phỏng, cho dù nàng là nhị chuyển tiên sứ, cũng không cách nào nhanh như vậy tự lành. Không đau sao? Thương Tâm Lệ đột nhiên quay đầu, trông thấy mang theo hoàng khuyển mặt nạ người áo đen đứng tại cửa ra vào. Đèn cung đình soi sáng ra hắn cái bóng thật dài, một đường kéo dài đến khố phòng cuối cùng, đến Thương Tâm Lệ bên chân. Ta từng thử qua dùng hỏa diễm bỏng một chút ngón tay, vẫn rất đau. Tiễn Thanh đi tới nói rằng, kỳ thật đạo tặc chi gia đã giải tỏa quyền hạn của chúng ta, ngươi có thể trực tiếp điểm đốt kiếp nổ, căn bản không cần thiết mượn nhờ ngón tay dẫn đốt. Ngươi có phải hay không nên mốc? Nhìn xem Yến Thanh dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú chính mình, Thương Tâm Lệ dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Bởi vì nàng ý thức được Yến Thanh nói đúng, nàng xác thực có thể trực tiếp điểm đốt kiếp nổ. Chỉ là nàng đêm nay cũng bất quá là lần thứ hai làm không hạn chế quy tắc đạo tặc, cho nên vô ý thức liền tiếp tục sử dụng trước kia cách làm, không giống Yến Thanh loại này mẫn cảm cơ người chơi đầu góc chuyển biến đến nhanh như vậy. Ta chuẩn bị nhóm lửa nơi này hấp dẫn người trong cung chú ý, sau đó thừa cơ đi hoàng cung bí khố vơ vét một vòng. Thương Tâm Lệ dùng sức xoa nắn ngón tay, ý đồ giảm xuống bị phòng đau đớn, ngươi cũng là vì bí khố mà đến đây đi. Ta lại không hỏi ngươi, ngươi đang giải thích cái gì? Yến Thanh Vân đạm phong khinh nói rằng, ngươi để cho ta nhớ tới một người bạn, hắn không am hiểu biện luận, mỗi lần đều phải tốn phí một đoạn thời gian mới có thể đem quan điểm của mình chỉnh lý thành lời nói, chỉ có đang nói tới lúc trước hắn liền muốn tốt nội dung, hắn mới có thể lập tức làm ra trả lời. Đương nhiên, Xích Xà ngươi nhanh mồm nhanh miệng tư duy mau lẹ, tại điểm này cùng hắn cũng không tương tự. Chỉ là ngươi lời nói mới rồi, nghe giống như là đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi phía trước cùng Hắc Lang Bạch Hồ nói ngươi muốn đi Văn Nguyên Các, hiện tại nói với ta ngươi muốn đi Hoàng Thất Bí Khố, ngươi đến cùng muốn đi đâu? Thương Tâm Lệ ánh mắt lạnh dần, ngươi rõ ràng có thể đi cùng Hắc Lang các nàng cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, tại sao phải quấy rầy ta? Bởi vì ta hoài nghi ngươi sẽ phá hư nhiệm vụ của chúng ta. Tiễn Thanh thuận miệng nói rằng, thí dụ như gọi tới đại quân vây quanh chúng ta, bắt lấy ba người chúng ta, dạng này cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại Thương Tuyên Văn là phụ thân ngươi. Nghe giống như là Hắc Lang hoặc là Bạch Hồ biết làm sự tình. Thương Tâm Lệ đều bị chọc giận quá mà cười lên, ta nếu là thật muốn đối phó các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đem thử hòa thượng lưu lại đến bây giờ sao? Ngươi cho rằng đổi cái danh tự cạo cái đầu chọc ta cũng không nhận ra được. Quả nhiên bị nhận ra, Tiễn Thanh nghĩ thầm. Bất quá hắn cảm thấy cùng thử hòa thượng không có gì quan hệ, trách nhiệm tất cả hắn trên đầu mình. Khi hắn tại đạo tặc chi ra nói ra hắn có biện pháp trộm cướp Thương Tuyên Văn Ý Thiên Kiếm, là hắn biết thử hòa thượng tỷ lệ lớn sẽ bị Thương Tâm Lệ phân biệt đi ra, dù là danh tự không còn là dãy số cũng vô dụng. Lý do rất đơn giản, thử hòa thượng là tại đạo tặc nhiệm vụ ban bố ngày đó, liền tiếp cận tới Thương Tuyên Văn bên người. Lại thêm hắn một thân siêu phàm tuyệt luân chiến đấu khả năng, cứu Thương Tuyên Văn tại nguy nan, quả thực chính là đầu chọc cao lớn phiên bản giang thập. Đương nhiên, người bình thường sẽ không nhìn thấy một người xa lạ liền hoài nghi đối phương có phải hay không hoàng khuyển thuộc hạ, vấn đề là Yến Thanh chủ động nói ra hắn đã phái ra nội ứng tiềm phục tại Thương Tuyên Văn bên người, Thương Tâm Lệ chỉ cần liếc một cái, liền có thể phát hiện phụ thân nàng bên người thêm ra một cái vô cùng khả nghi lạ lẫm hòa thượng. Càng đừng đề cập cái này, lạ lẫm hòa thượng còn theo dõi qua nàng, cùng với nàng nghiên cứu thảo luận qua thiên cung vũ tình cảnh. Thương Tâm Lệ có thể nhịn đến bây giờ mới ngả bài, đã coi như là nàng sức nhẫn mại phi thường tốt. Đã ngươi nhận ra thử hòa thượng, vì cái gì không phối hợp ta, nhường thử hòa thượng đánh cắp ỷ thiên kiếm? Tiến Thanh thử do xét nói, thành bác kho vũ khí bạo tạc, hẳn là ngươi bố trí a. Cố ý đang hành động trước giờ đưa ngươi phụ thân dẫn đi, ngươi coi như không sợ nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ không lo lắng Hắc Lang Bạch Hổ cùng ngươi phụ thân đánh nhau sao? Vẫn là nói, cái này chính là ngươi mục đích. Bởi vì phụ thân ngươi hãm hại Thiên Cung Vũ, cho nên ngươi là yêu báo thủ, muốn mượn Hắc Lang Bạch Hổ chi thủ chu sát địch cha. Dù là che mặt, Thương Tâm Lệ vẫn như cũ không thể kéo căng ở, thổi phù một tiếng trực tiếp phun ra, bỏ ra một hồi lâu mới từ địch cha cái từ này trong rung động khôi phục lại. Dù là như thế, thanh âm của nàng vẫn là khó nén ý cười. Phản bác lên đều không có khí thế, ngươi đang loạn tưởng cái gì là yêu báo thủ, ta cùng Thiên Cung Vũ chỉ là bằng hữu. Hơn nữa chớ xem thường phụ thân ta, hắn tốt xấu là tam chuyển tín sứ, chứ không đề cập tới Hắc Lang Bạch Hổ có thể hay không phát hiện hắn, coi như phát hiện hắn cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Đây chẳng phải là nhiệm vụ nhất định thất bại. Tiến Thanh hỏi, ngươi cái này không phải là hãm hại chúng ta sao? Hai cái chưa hẳn đánh thắng được, nhưng lại thêm ngươi ba người, cướp đi ỷ thiên kiếm không có lắm, ai biết ngươi nhất định phải theo tới đâu. Thương Tâm Lệ giống xua đuổi con muỗi như thế phất phắt tay, ngươi bây giờ chạy tới còn kịp. Có thể, nhưng ngươi muốn cùng ta cùng đi. Yến Thanh nói rằng, đã ngươi không đi Văn Nguyên Các, kia cũng không cần phải lưu lại trong hoàng cung. Thương Tâm Lệ trầm mặc không nói, nàng cúi đầu, hai tay đặt ở phía sau, dường như đang nắm chắc bay vòng, bầu không khí lập tức biến túc sát lên. Yến Thanh vô ý thức nghiêng người sang, giảm bớt chịu kích diện tích, dùng Thương Tâm Lệ nhìn không thấy tay trái nhẹ nhàng thôi động bính tử tiêu lâm rời đi vào đao, làm tốt rút đao chuẩn bị. Thật không nghĩ tới lần thứ nhất chiến đấu, lại là đồng đội nội chiến. Yến Thanh hít sâu một hơi, xoang mũi tràn đầy khố phòng đệm chăn mùi nấm mốc, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Mặc dù hắn từ trước đến nay e ngại chiến đấu sợ để lộ nội tình, nhưng bây giờ chuyển chức trở nên mạnh mẽ có truyền kỳ tín vật, hắn khó tránh khỏi có mấy phần nhân tiền hiện thánh dục vọng. Nếu như Thương Tâm Lệ nhất định phải động thủ, vậy hắn cũng không để ý thông qua nàng đến kiểm nghiệm chính mình thực chiến trình độ. Tại sao phải can thiệp chuyện của ta? Thương Tâm Lệ hỏi lần nữa, chúng ta chỉ là một đám không có liên hệ chút nào đạo tặc, vì gây án mới có thể tập hợp một chỗ, lợi ích trên hết ngươi hẳn là lấy nhiệm vụ làm đầu, tại sao phải nhìn ta chằm chằm? Ngươi liền xem như là giang thập xin nhờ ta. Tiễn Thanh dừng một chút, còn nói thêm, ngươi là nàng là số không nhiều bằng hữu. Đông nhiên, một hồi gió lạnh thổi vào khu phòng, dường như cũng thổi tan bầu không khí ngột ngạt. Thương Tâm Lệ hai tay rủ xuống, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yến Thanh, trong mắt tràn đầy kỳ dị quang, dường như Yến Thanh mới vừa nói một cái rất quái dị trò cười. Ngươi không phải không coi trọng Giang Thập sao? Ngươi thế nào còn quan tâm cảm thụ của nàng? Thương Tâm Lệ cẩn thận quan sát Yến Thanh, dường như muốn thông qua hàm hàm hoàng khuyển mặt nạ nhìn thấy Yến Thanh biểu lộ, hơn nữa ta là bằng hữu của nàng, cũng không phải bằng hữu của ngươi. Ta chưa nói qua ta không coi trọng, ta chỉ là nói, có cần thời điểm ta sẽ không chút do dự đưa Giang Thập đi chết. Yến Thanh bị dạng này trực câu câu nhìn chăm chú, cảm giác đều nổi da gà, vô ý thức cầm bính tử tiêu lâm, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta không ngại giúp một chút bằng hữu của nàng. Thương Tâm Lệ hừ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin câu trả lời này. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tựa hồ là một đám thị vệ, Yến Thanh lập tức đóng lại khố phòng cửa, hai người giấu ở cửa ra vào bên cạnh mai phục. Chờ tiếng bước chân đi xa, hai người nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, càng muộn kinh động hoàng cung thị vệ càng tốt. Liếc nhìn nhau, Thương Tâm Lệ khe khẽ thở dài, nói rằng, mục tiêu của ta là hoàng đế. Ta đoán được. Yến Thanh không kinh ngạc chút nào. Từ vừa mới bắt đầu, Thương Tâm Lệ liền từng bước một dẫn đạo bọn đạo tặc tiến vào hoàng cung, nhưng nàng trăm phương ngàn kế tiến vào hoàng cung lại không phải là vì bí khố, mà trong hoàng cung duy nhất so bí khố càng có giá trị, cũng chỉ có hoàng đế. Nhưng ngươi bắt cóc hoàng đế là vì cái gì? Yến Thanh ngạc nhiên nói, vì để cho hoàng thất giao ra ngươi cần tín vật hoặc là bí tịch. Dù thế nào cũng sẽ không phải nhường hoàng đế đặc xá thiên cung vụ a. Ha ha, thật tốt cười a. Thương Tâm Lệ trong giọng nói không tình cảm chút nào, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng xác thực cùng Thiên Cung Vũ có một nửa quan hệ, một nửa khác thì là cùng Thương gia có quan hệ. Không biết do ngươi là có hay không biết được, phụ thân ta có thể ở triều đình sừng sững không ngã, thế chấp nhiều năm, chủ yếu là bởi vì hắn là tiên đế lưu lại cố mệnh đại thần, hoàng đế tuổi nhỏ không thể tự mình chấp chính, thế là phụ thân ta độc tài đại quyền. Nhưng năm trước hoàng đế đã đại hôn, một sau nhị phi, hắn đã dần dần tới có thể tự mình chấp chính tuổi tác. Hoàng hậu xuất từ Vũ Vân vọng tộc, nhưng hai vị quý phi một cái đến từ quần gia, một cái đến từ Chu gia. Hoàng đế giảng bài tôn sư, cũng là đến từ quần gia học giả danh sĩ. Tới đối đầu Thương gia chẳng những không có cùng hoàng đế thành lập bất kỳ thâm hậu quan hệ, cũng bởi vì phụ thân ta nguyên nhân, trở ngại hoàng đế tự mình chấp chính thu quyền. Thương Tâm Lệ nhẹ nhàng đẩy cửa ra khẽ hở, bên ngoài đèn cung đình chiếu sáng tại trên ánh mắt của nàng, chiếu ra lúc sáng lúc tối sắc thái, Thương gia nhất định bị gạt ra khỏi triều đình, có lẽ là mấy năm, có lẽ là vài chục năm. Thất đại thế gia luôn luôn có lên có xuống. Thất đại thế gia sẽ không ngã xuống, nhưng trên đường lên xuống chìm nổi, đối với chúng ta mà nói lại là cả đời. Rõ ràng là ước chừng 20 tuổi thiếu nữ đang thảo luận triều đình đàng tranh, nhưng Yến Thanh lại cảm thấy không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tại trong giọng nói của nàng, cái gọi là triều đình cùng nhà hàng xóm không có khác nhau, hoàng đế cùng quần gia tương đối quen, về sau không cùng các ngươi thương gia cùng nhau chơi bừa. Phụ thân đối Thiên Cung Vũ an bài, cũng là đang vì tương lai của ta an bài. Một vị có truyền kỳ tín vật tương lai tam chuyển, đủ để giúp ta tại thương gia đứng vững gốc chân, thậm chí năng lực thương gia lôi kéo càng nhiều đồng minh. Hắn làm tốt chính mình lui ra tới chuẩn bị, cũng an bài tốt nhân sinh của chúng ta, có lẽ chúng ta không nguyện ý tiếp nhận, nhưng này đúng là phụ thân có thể cho chúng ta tìm tới vị trí tốt nhất, kết cục tốt nhất. Tiến Thanh hơi kinh ngạc, lúc trước hắn coi là Thương Tâm Lệ oán hận Thương Tuyên Văn, thậm chí sẽ vì thoát khỏi phụ thân trói buộc mà giết cha, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nàng làm sao lại ở đâu. Nàng quá thông minh, đến mức nàng có thể xem hiểu phụ thân tất cả an bài, nhìn ra tất cả an bài phía sau đều là lo lắng hết lòng yêu. Ta lúc đầu cũng không có giải khai cái này khốn cục biện pháp. Thương Tâm Lệ đi trở về khố phòng chỗ sâu, ngồi xổm xuống nắm chặt lên bị nàng nhấn diện kích nổ, nếu như không có đạo tặc chi ra lời nói. Ngươi biết Lương Quốc Tân Quân đăng cơ, sẽ thông qua cái gì là chiêu cáo thiên hạ sao? Nàng đỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Thông qua bố cáo. Yến Thanh suy đoán. Không, là đại xá. Thương Tâm Lệ có chút nghiêng đầu, liếc mắt nhìn chăm chú lên Yến Thanh, trong khố phòng một vùng tăm tối, cặp mắt của nàng lại lạ thường sáng tỏ, tựa như là một đầu kính mắt vương xà ngoái nhìn, ngựa khí rõ ràng mà âm lãnh, Tân Quân đăng cơ, nhất định đại xá thiên hạ, gia đình nhân chúng sinh, hàn môn giáng tội nhất đẳng, vọng tộc vô tội phong thích. Yến Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Tiểu Vũ là bằng hữu của ta, nàng kính yêu tin ta, ta không muốn lừa gạt nàng đến thu hoạch nàng trung thành. Thương Tâm Lệ nói rằng, Thương gia là gia tộc của ta, nó sinh ta nuôi ta, ta không có tư cách làm ra bất cứ thương tổn gì gia tộc sự tình. Hiện tại Tiểu Vũ cùng Thương gia tồn tại trên lợi ích xung đột, nhìn như vô giải khốn cục, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể lựa chọn một phương sao? Không, không có vô giải khốn cục, chỉ có hạ không được quyết tâm. Thương Tâm Lệ móc ra đá lửa, đây chính là quyết tâm của ta. Thương Tâm Lệ lần nữa nhóm lửa kích nổ, cái này nho nhỏ động tác cho thấy nàng vẫn như cũ sẽ kiên trì kế hoạch của mình, ai cũng không ngăn cản được nàng. Ám sát hoàng đế, lưỡng nan tự giải. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Thanh, Hoàng Quyền, ngươi có giúp ta hay không? Chương 100, ám sát điên rồi. Yến Thanh mặc dù rất muốn lớn tiếng như vậy trách móc nàng, nhưng hắn trong đầu chuyển vài vòng, cuối cùng phát hiện Thương Tâm Lệ ý nghĩ thật đúng là duy nhất hiểu. Thương Tâm Lệ nhu cầu rất đơn giản, đừng cho Thiên Cung Vũ cùng Thương gia lợi ích bị hao tổn. Thiên Cung Vũ dễ dàng giải quyết, nhưng Thương gia tất cả khó khăn đều bắt nguồn từ hoàng đế tự mình chấp chính, Thương Tuyên Văn không cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể tận lực tăng cường gia tộc nội tình. Đây chính là Thương Tâm Lệ nhất là xoắn suýt địa phương, Thương Tuyên Văn làm an bài, chính là nhường Thiên Cung Vũ hoàn toàn trở thành Thương gia lực lượng. Nếu như nàng bảo hộ Thiên Cung Vũ, chẳng khác nào tổn thương Thương gia lợi ích, trái lại cũng thế. Vi diệu nhất chính là, nếu như không có Thương gia, còn không có trưởng thành Thiên Cung Vũ căn bản là không có cách bảo vệ mình. Mặc dù có thể hướng Thiên Cung Vũ mượn đi truyền kỳ tín vật, xem như nàng được che chở tại Thương gia trao đổi, có thể cứ như vậy cùng Thương Tuyên Văn an bài có khác nhau lớn bao nhiêu? Thậm chí còn không bằng Thương Tuyên Văn kế hoạch, ít ra người xấu hắn làm, Thương Tâm Lệ phần diễn tất cả đều là người tốt. Thương Tuyên Văn cũng rất cố chấp, sẽ không cho là Thương Tâm Lệ loại này cao thượng phương án hắn chỉ tin tưởng củ cải thêm đại bổng ngự nhân chi thuật. Vốn là vô giải khốn cục, nhưng bởi vì đạo tặc chi ra, Thương Tâm Lệ có một cái có thể giải quyết tất cả phiền toái đơn giản phương pháp. Giáng lâm chủ thành, xâm lấn hoàng cung, ám sát hoàng đế. Hoàng đế chết, tự nhiên chỉ có thể ủng lập càng tuổi trẻ tôn thất, đồng thời hậu cung thế lực toàn bộ thanh trừ, Thương gia lại có thể tiếp tục trưởng khống triều chính. Hoàng đế chết, Tân Quân đăng cơ, đại xá thiên hạ, không cần Thương Tuyên Văn đồng ý, Thiên Cung Vũ cũng có thể thoát tội. Thiên Cung Vũ cùng Thương gia đều có chỗ tốt, không có người lợi ích bị hao tổn, tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Ngoại trừ xem như mục tiêu hoàng đế. Chuyện lớn như vậy, ngươi liền không nghĩ tới cùng Thương Tuyên Văn thảo luận một chút sao? Yến Thanh không thể nào hiểu được, phương Nam kinh tỷ mạnh như vậy sao, giết cái hoàng đế nói đến cùng mua khỏa cải trắng như thế. Phụ thân ta an bài nhân sinh của chúng ta lúc, cũng không có cùng chúng ta thảo luận qua. Thương Tâm Lệ từ tốn nói, hắn tin tưởng hắn là đúng, ta tin tưởng ta là đúng, vậy thì nhìn xem ai mới là đúng. Nếu như ngươi giúp ta, thì rời đi, nếu như ngươi không giúp ta, liền tránh ra. Nàng đem bay vòng rút ra, nghiêm túc nói, ta không có thời gian lại kéo. Dứt lời, nàng liền nhanh chân đi hướng cửa ra vào, hiển nhiên Yến Thanh nếu như nhất định phải ngăn cản, nàng là sẽ không keo kiệt đối cản đường nam nhân làm bay vòng chi hình. Yến Thanh nhìn xem nàng từng bước một tới gần, cuối cùng thở thật dài một cái, tránh ra con đường. Tạ ơn. Thương Tâm Lệ lễ phép nói tạ, đi ra khu phòng. Hai người các ngươi cha con thật đúng là như thế, tình nguyện trốn tránh cũng không nguyện ý thẳng thắn lấy đối. Yến Thanh ở phía sau thấp giọng thì thào. Ừm. Thương Tâm Lệ quay đầu, trông thấy Yến Thanh theo ở phía sau nói một mình, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì đi theo ta? Ngươi muốn giúp đỡ? Lương quốc hoàng đế có cái gì công tích hoặc là việc các sao? Yến Thanh hỏi ngược lại. Thương Tâm Lệ lắc đầu, không có. Một cái không có tự mình chấp chính chịu thái hậu quản giáo thiếu niên hoàng đế, sao là công tích việc ác? Vậy ta sẽ không giúp ngươi, Yến Thanh nói rằng, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Ta liền cùng tại phía sau ngươi xem náo nhiệt à, nếu có đồ tốt rơi trên mặt đất liền nhặt một chút. Thương Tâm Lệ cười, nếu như là một cái hùng tài đại lược nền chính trị nhân từ yêu dân hoàng đế, ngươi liền sẽ ngăn cản ta. Rõ ràng ngươi cũng tán thành bắt cóc hoàng đế phương án. Ta còn chủ động trộm cướp Thương Tuyên Văn ỷ thiên kiếm đâu? Yến Thanh bình tĩnh trả lời, ngươi cho rằng ta vì cái gì tận lực giảm bớt cùng Thương Tuyên Văn chiến đấu khả năng? Ta không phủ nhận ta là hám lợi ác nhân, nhưng ác nhân chẳng lẽ liền sẽ ưa thích bạo quân gian thần sao? càng là ác nhân, liền càng hy vọng trên đời nhiều một chút người tốt. Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, dường như có điều suy nghĩ. Nàng thả chậm bước chân, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát Tiến Thanh, Tiến Thanh cố nén quay đầu dục vọng, cự tuyệt cùng với nàng đối mặt. Có nàng cái này thường xuyên vào cung người bản địa làm người dẫn đường, một đường hữu kinh vô hiểm, nhiều lần gặp phải thị vệ người trong cung đều có thể tránh thoát đi, rất nhanh liền đi vào thừa cản điện từ ngoài. Hai người trực tiếp lật qua, nhẹ giọng rơi xuống đất, trông thấy trong cung điện đèn đuốc như ban ngày. Hoàng đế không có ngủ lựa chọn thức đêm là trong dự liệu sự tình, dù sao đêm nay náo nhiệt như vậy. Ý vị này Thương Tâm Lệ chỉ có một lần cơ hội, bất luận thành công hay không, đều tất nhiên kinh động hoàng cung, đến lúc đó tất nhiên có nhị chuyển tam chuyển tín sứ vây kín tới, bọn hắn chỉ có rất ngắn chạy trốn cửa sổ. Đây chính là Yến Thanh cùng lên đến nguyên nhân, hắn mang theo trở về khiến, căn bản không sợ bị vây quét, tùy thời đều có thể chạy. Hắn cố nhiên là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng càng nhiều vẫn là muốn giúp Thương Tâm Lệ, không giúp ám sát, chỉ trợ đào thoát. Nàng là Giang Thập bằng hữu, cũng miễn cưỡng tính là bằng hữu của hắn. Hai người dán điêu lan ngọc thế tới gần cung điện, vượt lên đi trốn ở dưới cửa, mơ hồ nghe được nói chuyện bên trong âm thanh. "Bệ hạ, ngươi lại tại nhìn tạp thư, Thái hậu nương nương nhìn thấy sẽ nói ngươi." Hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ nói rằng. "Nhưng sư phó, đêm hôm khuya quét lên nhìn kinh thư thực sự nhìn không đi vào, vẫn là nhìn tín sứ sổ tay loại này tạp thư khả năng tiêu khiển một chút." Thiếu niên cười nói, "Thái hậu tới ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta." "Tốt, thật sự là không lay chuyển được bệ hạ." Tiến Thanh cùng Thương Tâm Lệ lẫn nhau, thông qua thanh âm bọn hắn đủ để xác định bên trong đối thoại người vị trí cụ thể, đại khái là thanh âm thiếu niên là hoàng đế, giọng nữ đại khái là quản giáo mama. Bọn hắn dọc theo góc tường chậm chậm di động, muốn đi tới khoảng cách hoàng đế gần nhất bên tường lại tập kích đi vào. Ngoài ý muốn xuất hiện, tại chuyển qua chỗ ngập trong nháy mắt, Tiến Thanh cùng cung nữ chính diện đụng vào. Ở người phía sau kêu đi ra trước một giây, Tiến Thanh trước một bước che miệng của nàng, chậm chạp mà yên tĩnh đưa nàng kéo đi. Thương Tâm Lệ vô cùng bất mãn, dùng ánh mắt ra hiệu Yến Thanh tranh thủ thời gian giết chết, Yến Thanh chỉ coi nhìn không thấy. Bất quá hắn cũng có chút nhức cả trứng, mặc dù trong phim ảnh chỉ cần một cái cổ tay chặt cắt người phần gáy liền có thể đánh ngất xỉu người khác, nhưng hắn cũng không có ngây thơ tới loại tình trạng này. Nếu như hắn toàn lực dùng cổ tay chặt cắt cung nữ phần gáy, nhiều nhất chỉ có thể trực tiếp đem cổ của nàng đánh gãy. "Đừng động, chờ chút để cho ngươi đi." Yến Thanh hạ giọng đối cung nữ nói rằng, "Ngươi mỗi ngày đều sẽ quên nhiều chuyện như vậy, sẽ đem chuyện này cũng quên mất à?" Cung nữ không dãy rủa nữa, đột nhiên gật đầu. Yến Thanh nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn chăm chú Thương Tâm Lệ động tác. Trước mắt nàng vách tường đối diện, chính là ngồi tại trước bàn sách đọc sách thiếu niên hoàng đế, cả hai thẳng tắp khoảng cách không đến 5 bước. Chỉ thấy Thương Tâm Lệ giơ lên ba ngón tay. 3. Sau đó là hai ngón tay, một ngón tay. Bèn. Đúng hẹn mà tới tiếng nổ đùng đoảng từ cung thành một chỗ khác vang lên, ngay tại cái này tất cả mọi người lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn trong nháy mắt, Thương Tâm Lệ một cước đá tường đổ bích, chém ra bay vòng vòng. Tiến Thanh cũng bung ra cung nữ, tiến lên chuẩn bị tiếp ứng. Ngay tại lúc này, một cái từ cương phong tạo thành nắm đấm, từ trong cung điện đánh ra đến, trong nháy mắt đem trọn mặt tường đều đánh nổ. Đừng nói trực diện kỳ phong Thương Tâm Lệ, ngay cả vừa đến gần Yến Thanh, cũng cảm giác mình giống như là bị điện giật mình xe đụng phải như thế, trên thân hiện hiện mặt kính liên tiếp vỡ vụn. Thương Tâm Lệ thảm hại hơn, quả thực giống như là bị đại vận xe tải nặng đụng vào như thế, cả người bay đến mười mấy mét trên tường, trực tiếp xô ra một cái hình người cái hố nhỏ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn về phía trong cung điện đi ra bóng người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Khai thiên tích địa, cải biến khí tượng, hình như thần tích. Là trúc cơ tín sứ. Chương 101, ngậm miệng a ngươi chương 101, ngậm miệng a ngươi xong đời, gặp phải trúc cơ tín sứ. Trúc cơ tín sứ cùng tam chuyển tín sứ thật sự là quá tốt đã phân biệt, nhìn như chỉ kém một lần chuyển trước, nhưng cấp độ lại là ngày đêm khác biệt, tam chuyển tín sứ có mạnh đến đâu, cũng bất quá có thể trong đông đảo vạn quân lấy địch tướng thủ cấp mà trúc cơ tín sứ chỉ cần hơi hơi vừa ra tay, chính là vạn tên cùng bắn toàn quân công kích. Một người thành quân, long trời lở đất, như thần như ma, như vực sâu như ngục. Từng trải qua Trần Liệt hạ tại Mạn Túc Lâm địa biểu hiện ra lực sát thương, Tiến Thanh rất rõ ràng một sự thật, đừng nói hai người bọn họ, cho dù là một đám tam chuyển tín sứ đều khó có khả năng đối kháng trúc cơ tín sứ. Cấp 39 tín sứ chỉ là lợi hại nhất phàm nhân, mà cấp 40 trúc cơ, tôn Phật ca tụng là La Hán Bồ Tát, cầu đạo thì là chân nhân tu sĩ, bọn hắn đã là bản chất thăng hoa vĩ đại sinh mệnh, là hành tẩu ở trên mặt đất thần linh. Tiến Thanh liền lời cũng không dám nói, ổ bụng sông tới nghịch huyết càng là một ngụm buồn bực trở về, tận khả năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Thương Tâm Lệ bên người đưa nàng từ trên tường giữ lại, xem như hàng hóa kháng trên bờ bay, sau đó cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian đi đường. Một vị mặc một mạc cung nữ trang, nhìn tuổi chừng 50 phụ nhân từ tường đổ bên trong đi ra đến, nàng một đầu cổ lỗ tóc bạc lại mềm mại giống là bị thời gian rèn luyện tơ lụa, trong tóc chảy xuôi mảnh vụn giống như tinh quang. Nàng khuôn mặt thon gầy, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy rõ ràng, đã không còn lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ, nhưng bất luận là bên cạnh thiếu niên hoàng đế, vẫn là cách đó không xa phong nhã hào hoa cung nữ, tồn tại cảm đều không kịp nàng nửa phần. Cùng vị này ưu nhã giả đi ma ma so sánh, Thương Tiên Văn cái này nuôi tôn châu nghỉ thừa tướng đều lộ ra như đồng hương hạ lao nông nôi thôi. Nàng nhìn về phía Yến Thanh chạy trốn bóng lưng, mặc dù không biết rõ đối phương là ai, thế nào chui vào hoàng cung, thế nào phá hư thừa cản điện vết tường, nhưng tất cả vấn đề đều có thể dùng một cái phương pháp đơn giản nhất giải quyết, phá hủy bọn hắn. Tại nàng chuẩn bị phát động tín vật thời điểm, một vị cung nữ lảo đảo chạy tới, quất lấy cái mũi khóc dòng nói, "Nương nương, ta vừa rồi đi lấy đồ vật thời điểm, bị người áo đen kia bắt lấy, ta còn tưởng rằng ta phải chết." Mama khẽ giật mình, bình bạc bị bắt lại không bị giết. "Đúng nga, nơi này là chủ thành, trừ phi mượn nhờ dầu hỏa hoặc là tự mình hại mình tín vật, nếu không ai cũng không cách nào tổn thương người khác." Vừa nghĩ đến đây, ma ma liền không có ý định lãng phí linh lực, ngược lại đánh cũng vô dụng, vẫn là phái thị vệ đem bọn này thích khách bắt lại a sư phó. Thiếu niên hoàng đế chỉ vào cách đó không xa thành cung cười nói, ngươi nhìn cái kia thích khách, đều bị ngươi đánh vào trong vách tường. Chính diện bị thiên cương chiến khí đánh trúng, không chết giải thích rõ phòng ngự của bọn hắn tín vật tầng cấp khá cao. Ừm. Ma ma nói đến một nửa bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng quay đầu nhìn về phía thành cung bên trên nhân hình cái hố, lập tức ý thức được cái gì. Nếu như thật tuân theo chủ thành pháp tắc, thích khách bị thiên cương chiến khí đánh trúng nhiều lắm là chỉ có thể bay ra ngoài, nhưng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, bao quát va chạm cùng rơi xuống tổn thương, càng đừng đề cập đem trên tường xô ra hố. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền không khả năng đánh cho xuyên thừa cản điện bức tường, công trình kiến trúc cũng là chịu chủ thành pháp tắc bảo hộ, không cách nào bị bạo lực phá hủy. Bọn hắn không phải thích khách. Mama quay đầu nhìn về phía Yến Thanh chạy trốn phương hướng, nhưng chậm trễ lâu như vậy, chỗ nào còn nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Nàng biết mình vừa rồi bỏ qua một cái tuyệt diệu cơ hội, bất quá thật cũng không nhiều sinh khí, ngược lại giống như là trông thấy trong nhà xông vào hai cái mèo hoang quấy rối, cười mắng một tiếng, mà là một đám vô pháp vô thiên đạo tặc. Hai đội đi bên này, bốn đội qua bên kia, bất cứ dấu vết gì đều không cần buông tha, trông thấy thích khách lập tức thả tiễn. Đây là bệ hạ khẩu dụ, ước cách cư sĩ đốc kiến, nặng nhẹ các ngươi phân rõ ràng, nếu như ai còn dám ứng phó việc làm, đừng trách bản thống linh vô tình, rõ chưa? Hiểu rõ. Nghe bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, Tiễn Thanh cảm giác bả vai chợt nhẹ, thương tâm lệ từ trên người hắn leo xuống, sát bên góc tường ngồi xuống, thở phì phò thấp giọng hỏi, chúng ta ở đâu? Ta tùy tiện tìm phòng ở giấu đi, không thấy được có danh tự, nhưng cái viện này ở giữa có miệng giếng, phơi lấy rất nhiều quần áo. Thương tâm lệ mượn nhờ ngoài cửa sổ tia sáng, trông thấy trong phòng có các loại vải vóc quần áo, nhẹ nhàng thở ra, là hoán áo tư, thị vệ trong thời gian ngắn hẳn là tìm không đến. Người quen thuộc nơi này, tiếp xuống làm như thế nào chạy? Tiễn Thanh thật cao hứng chính mình đồng đội nhanh như vậy liền tỉnh lại, không phải cũng chỉ có hắn một mình đối mặt ác liệt như vậy cục diện, người đã làm chi tiết kế hoạch, tự nhiên cũng có rút lui lộ tuyến a. Nhưng mà Thương Tâm Lệ lại lắc đầu, chúng ta không thể đi. Tiễn Thanh nhíu mày, cúi đầu gần sát Thương Tâm Lệ, ý đồ dùng đầu chó mặt nạ đối nàng tạo thành áp lực tâm lý, chẳng lẽ ngươi còn muốn kiên trì ngươi ám sát kế hoạch? Nếu như ngươi nhất định phải muốn chết, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng đồng đội một trận, ngươi hẳn là bằng lòng hấp dẫn một chút thị vệ chú ý, giúp ta chế tạo cơ hội chạy trốn a. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên liên tục ho khan, Yến Thanh lập tức gấp, thầm hận chính mình vì cái gì sẽ không cổ tay chặt chặt choáng người thủ đoạn, không phải hiện tại liền có thể chặt choáng Thương Tâm Lệ miễn cho nàng ho khan, đáng tiếc hắn sẽ không, chỉ có thể đem Thương Tâm Lệ kéo qua, mở ra áo khoác ôm lấy đầu của nàng, tận khả năng giảm xuống nàng phát ra tiếng vang. Đợi nàng dừng lại ho khan, cũng không ngồi xuống, không biết là mệt mỏi vẫn là tổn thương quá nặng đi, chôn ở trong ngực hắn chầm chậm thở, Yến Thanh cảm giác quần áo đều ướt, hy vọng là nàng phun ra máu, không phải chính là nước bọt của nàng. Chúng ta dạng này trốn là trốn không thoát. Thương Tâm Lệ thấp giọng nói rằng, thị vệ hiện tại khẳng định nhìn chằm chằm thành cung, chúng ta vượt qua thành cung cần thời gian, bọn hắn chỉ cần quấn lấy chúng ta, ước cách cư sĩ liền có thể cấp tốc tới. Ước cách cư sĩ là Thiệu thị tổ tông, hoàng thất trúc cơ, nghe nói là lương thái tổ tôn nữ, bối phận lớn đến đáng sợ. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí, cười khổ nói, nếu như ta biết nàng đã hồi kinh, làm sao lại nghĩ ra loại này tự tìm đường chết kế hoạch. Trốn không thể trốn, tránh cũng tránh không lâu, nhìn chỉ có thể thạch sùng gây bôi. Tiễn Thanh nói rằng, một người đối phó thị vệ, một cái khác mau chạy trốn, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng nhiên, Yến Thanh cảm giác eo của mình bị hung hăng bắt lấy, Thương Tâm Lệ tiếng trầm nói rằng, ta có phương án tốt hơn, nếu như ngươi dám vứt bỏ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này thật đúng là nông phu cùng rắn, kỳ thật Yến Thanh ý là hắn tới đối phó thị vệ, dù sao hắn có trở về khiến, nhưng không nghĩ tới Thương Tâm Lệ ứng kích phản ứng lớn như thế, thậm chí còn muốn cắn hắn một cái, chỉ là cái này uy hiếp không có chút nào cường độ, đổi lại Yến Thanh khẳng định liền nói ngươi dám bỏ xuống ta, ta liền hâu người đại gia ai cũng đừng nghĩ đi. Cái gì phương án? Có một chỗ là thị vệ tuyệt sẽ không đi lục soát, chúng ta có thể ở bên trong giấu thật lâu. Thương Tâm Lệ miễn cưỡng ngồi dậy, lau miệng bên cạnh vết máu, nhìn xem Yến Thanh nói rằng, hoàng thất bí khố. Một khắc đồng hồ sau, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ tựa vào vách tường, nghe vách tường đối diện tiếng bước chân từ từ đi xa, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàng quyền cũng còn không có chăm chú, vẹn vẹn tỉnh lại, bọn hắn liền cơ hồ chống đỡ không được, mấy trăm tên thị vệ người trong cung thảm thức lục soát hoàng cung, mỗi đi mấy bước liền có thể gặp phải điều tra đội ngũ, nếu không phải có Thương Tâm Lệ người địa phương này, bọn hắn sớm đã bị phát hiện. Nhưng an toàn đi đến nơi này đã là cực hạn, tiếp xuống nhất định phải cược. Yến Thanh bắt lấy tường ngói leo đi lên nhìn trộm, trông thấy trung ương quảng trường khắp nơi đều là người, bọn hắn cũng không phải ở chỗ này tuần tra, mà là trung ương quảng trường là hoàng cung các điện giao hội, tự nhiên sẽ có rất nhiều đội ngũ con đường quảng trường. Tin tức tốt là trung ương quảng trường chính trung tâm cũng không có người, dù sao đi ngang qua quảng trường chỉ cần lau biên giới đi qua liền có thể, ai sẽ cũng không có việc gì xuyên qua ở giữa nhất. Nhưng tin tức xấu quá nhiều người, đèn lồng cũng quá nhiều, bọn hắn chạy tới thời điểm có khả năng sẽ bị nhìn thấy. Đợi 3 phút, Yến Thanh rốt cục đợi đến trung quanh quảng trường người biến thiếu cơ hội, mặc dù vẫn là có người giơ đèn lồng, nhưng đã xuất hiện một đầu hoàn toàn không ánh sáng an toàn lộ tuyến. Đi. Yến Thanh bò lên trên tường, đưa tay đem Thương Tâm Lệ kéo qua. Tại bọn hắn nhảy xuống tường thời điểm, Thương Tâm Lệ thế mà một cái lảo đảo, kém chút liền không vững vàng thân hình. Yến Thanh đều còn chưa lên tiếng, Thương Tâm Lệ liền nói, ngươi trước đi qua, ta sẽ đuổi theo. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, ta bị bắt lại cũng không sợ, ta thế nhưng là thương gia tứ tiểu thư, hoàng thất không dám làm gì ta. Nhưng nếu không có nửa câu sau, Yến Thanh khả năng nhanh chân liền chạy. Có thể hắn là một cái mẫn cảm người, mẫn cảm tới vừa lúc có thể nghe hiểu thiếu nữ trong lời nói chuộc tội chi ý, lại không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, Thương Tâm Lệ loại này đi một bước lắc ba bước, bỏ cái 2 mét tưởng đều muốn hắn hỗ trợ, lại thế nào tại hắn chạy trốn lúc hỗ trợ đối phó thị vệ. Yến Thanh trực tiếp đem Thương Tâm Lệ tay phải gác ở phía sau cổ, tay trái đỡ lấy eo của nàng, mang theo nàng chạy hướng quảng trường chính giữa. "Ngươi, ngậm miệng a ngươi, ngươi cho rằng ta là vì ai mới lại tới đây?" Yến Thanh đè ép thanh âm quát, có sức lực nói chuyện còn không bằng chạy nhanh một chút. Thương Tâm Lệ khẽ giật mình, rũ cục lấy đầu, nhẹ nói, "Lần sau gặp phải loại tình huống này, ngươi trực tiếp cong lên ta không phải. Lần sau gặp phải loại tình huống này ta liền vứt bỏ ngươi, ta không phải cần mang đến cho ta hai lần phiền toái đồng đội." Chương 102, Hoàng Thất Bí Khố chương 102, Hoàng Thất Bí Khố hai người một đường đi vào quảng trường chính giữa Điêu Văn Trố, Yến Thanh hơi có chút chần chờ. Mặc dù biết bí khố ngay tại đang phía dưới, nhưng thế nào đi vào tới? "Ngươi thật đúng là không có nghiên cứu qua bí khố a." Thương Tâm Lệ nhịn cười không được, "Vậy ngươi thật đúng là không thể ném đi ta." Nàng rút ra bay vòng tại Điêu Văn bên trên qua lại nhảy vọt, phân biệt đánh trúng Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đồ án chỗ gạch, theo tứ thánh thú gạch có chút chìm xuống, Điêu Văn trung ương mặt trời phát ra một tiếng thanh thúy chấn động, rất nhiều cho bụi từ trong khe hở rung ra đến, sau đó mặt trời dọc theo bên trong trục xoay tròn, lộ ra 2 tháng rưỡi hình lối bảo. Tiến Thanh từ cửa hang hướng bên trong nhìn, phát hiện bên trong lại có ánh đèn, đại khái là bí cảnh sản xuất trường mình đăng, chiếu sáng gần như vực sâu thẳng đứng thông đạo. "Thế nào xuống dưới?" "Thông đạo trên vách tường có thể leo lên nắm tay, có thể leo đến cửa hông." Thương Tâm Lệ nói liền ngây ngẩn. Tiến Thanh nghi ngờ nói, "Cửa hông? Nhưng nơi này là ở giữa cửa a, cho nên nơi này là trực tiếp nhảy đi xuống." Thương Tâm Lệ nhìn qua hắn, ngược lại là chủ thành, té xuống cũng sẽ không chết, bọn hắn chỉ làm tốt từ bên trong leo đi lên đường. Phía ngoài cơ quan chỉ có thể mở ra trung môn, cơ quan bên trong chỉ có thể mở ra cửa hông. Bởi vì sẽ không ngã chết, cho nên trực tiếp nhảy đi xuống. Tiến Thanh vô đầu, hắn không có ở chủ thành sinh hoạt qua, thật đúng là không có loại này tư duy logic. "Không đúng, đây không phải chủ thành tư duy, mà là cường giả tư duy, tín sứ có phòng ngự tín vật, căn bản không sợ rơi xuống tổn thương. Giống hắn vừa rồi đều từ 20 trượng thành cung nhảy xuống, hiện tại nhảy cái hơn 30 trượng chẳng lẽ còn có thể ngã chết sao?" Lúc này có một đội thị vệ từ đằng xa cửa cung đi tới, dường như muốn dọc theo biên giới xuyên qua trung ương quảng trường, có khả năng sẽ thấy bọn hắn, Tiến Thanh liền nói rằng, "Ta đi xuống trước, ngươi chờ chút nhớ kỹ đóng cửa." "Ừm." Tiến Thanh bắt lấy hình bán nguyệt cửa hang vùng ven liền phải nhảy xuống, nhưng hắn lúc này nắm đến không nhúc nhích Thương Tâm Lệ, lập tức ý thức được cái gì, phòng ngự của ngươi tín bật đâu. Bị Úc Cách cư sĩ một kích đánh nát. Thương Tâm Lệ từ trong ngực xuất ra một cái bể nát ngọc bội, nàng xem như nhị chuyển tín sứ còn không có tư cách sử dụng hộ tâm kính, ta không xuống được. Không có chủ thành bảo hộ, không có phòng ngự tín vật, nàng nhảy đi xuống chính là dùng huyết nhục chi thân đối kháng đại địa, chỉ có máu thịt be bét phấn thân toái cốt một loại khả năng. Trúc cơ tín sứ chính là cường đại như thế, cho dù có thể ngăn cản đối phương ngẫu nhiên một kích, cũng không đợi tại có thể toàn thân trở ra. Tiến Thanh trầm mặt xuống, hắn cúi đầu cầm lấy ven đường cục đá cao cao căng lên, dường như đang phát tiết bá khí. Thương Tâm Lệ kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, trốn là trốn không thoát, nhưng nàng chưa hẳn liền phải lấy đạo tặc xích xà thân phận bị bắt, hoàn toàn có thể làm bộ thành đến hoàng cung xem náo nhiệt cùng tìm kiếm phụ thân. Trách phạt là khó tránh khỏi, nhưng dù sao cũng tốt hơn, ta nhảy đi xuống sau, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền nhảy xuống để cho ta tiếp được ngươi. Thương Tâm Lệ ngạc nhiên nhìn về phía Yến Thanh, nhưng mà Yến Thanh căn bản không có cùng với nàng giải thích dự định, thả người nhảy vào hình bán nguyệt cửa hang, tại 5 cái hô hấp sau bình ổn rơi xuống đất. Thị vệ tiếng bước chân càng ngày càng gần, bọn hắn đèn lồng quang sắp chiếu đến đây, Thương Tâm Lệ nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, là quan bế nhập khẩu trở về Thương Tâm Lệ thân phận, vẫn là xem như đạo tặc xích xà nhảy đi xuống. Thương Tâm Lệ nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng xích xà có thể sẽ quằn thành một vũng máu bùn. Đem sinh tử đặt ở một người xa lạ trên thân, không có so đây càng thêm ngu xuẩn đánh bạc, nàng nghĩ thầm. "Ừm." Thị vệ đột nhiên quay đầu đèn lồng, nhìn về phía trung ương quảng trường phương hướng. "Thế nào?" "Không có, có thể là phong thanh a." Tại thị vệ đối thoại thời điểm, Thương Tâm Lệ ngay tại ngưng trệ trong không khí ngã ra một đạo vận sóng, tay áo tung bay như điệp, sợi tóc cùng gió cuốn thành dây cung. Nàng không phải lần đầu tiên từ chỗ cao rơi xuống, nhưng đây là nàng lần thứ nhất tại không có phòng ngự tín vật bảo vệ dưới phóng tới đại địa. Nàng nhắm chặt hai mắt, không dám đối mặt số mạng sắp đến tiếng vọng, có lẽ là trong đời của nàng nhất chói tai một lần chế giễu, xem như nàng ngu xuẩn lời chú giải. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Từ Giang Thập học được cái này đồng đẳng với thời gian một hơi thở đơn vị sau, nàng cũng bắt đầu quen thuộc dùng đọc giây để diễn tả vô cùng ngắn ngủi thời gian. "Ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào?" Thương Tâm Lệ mở to mắt, đập vào mi mắt là Yến Thanh Hoàng khuyển mặt nạ, sau mặt nạ mặt ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, tựa như là trông thấy một cái trăng ngây thơ đại cô nương. "Ta, thế nào thanh âm gì đều không có?" Thương Tâm Lệ ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện chính mình cái gì tổn thương đều không có, thậm chí không có cảm giác nhận bất kỳ xung kích, dường như nàng không phải từ hơn 30 trượng địa phương nhảy xuống, mà là lật ra cửa sổ nhảy vào Yến Thanh ôm ấp. "Thiếu hiểu biết." Yến Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn đã dám ba hoa tiếp được Thương Tâm Lệ, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sơn Nhạc hộ tâm kính phẩm giai, tam chuyển chân quý bền bỉ, 81, 100 trang bị điều kiện, 15 điểm khí huyết, 15 điểm thần hồn hiệu quả thất trọng kính, kích hoạt bản hiệu quả sau, ngươi sẽ bị thất trọng mặt kính thủ hộ, mặt kính phòng ngự là 0, HP cùng mặt kính số lượng tuyến tính tương quan. Mỗi có nhất trọng mặt kính HP gia tăng 200, thất trọng mặt kính tất cả lúc đơn mặt kính HP là 1400, chỉ còn nhất trọng mặt kính lúc đơn mặt kính HP là 200. Kích hoạt cùng bổ sung mặt kính cần tiêu hao 12 điểm một mặt, tất cả mặt kính vỡ vụn sau làm lạnh 5 giây mới có thể lần nữa kích hoạt. Hiệu quả sơn nhạc kính, bị thất trọng mặt kính thủ hộ lúc, ngươi tiếp nhận tất cả không phải tín vật động năng về không, ngươi không cách nào bị dung chuyển, cũng không cách nào dung chuyển người khác. Đánh giá, tấm gương phía sau viết 4 chữ bất động như núi. Yến Thanh dùng huyết khí tài liệu cường hóa kiện thứ nhất tín vật, chính là trên tay hắn thực dụng nhất phòng ngự tín vật hộ tâm kính. Trước đó hộ tâm kính tốt thì tốt, nhưng cần 70 điểm linh lực khả năng kích hoạt, Yến Thanh tại tam chuyển trước đó đều khó có khả năng thỏa mãn điều kiện này. Cường hóa về sau, sơn nhạc hộ tâm kính mỗi mặt kính điểm linh lực lên cao tới 12 điểm, nhưng đổi lấy là tăng gấp bội mặt kính HE, cũng không còn cần duy nhất một lần kích hoạt tất cả mặt kính. Yến Thanh có thể chậm chậm kích hoạt thất trọng mặt kính, lấy nhất chuyển thực lực, thưởng thụ tam chuyển chân quý tín vật phòng ngự, cho nên vừa rồi mới có thể ngăn ở trúc cơ tín sứ tiện tay một kích. Đến mức cái thứ hai quyền năng sơn nhạc kính, hắn ngay từ đầu coi là chỉ là cái thêm đầu, mặc dù có thể miễn dịch động năng tổn thương, nhưng không bao gồm tín vật tạo thành, này bằng với miễn dịch cái tịch mịch. Thẳng đến hắn từ cao 20 trượng thành cung nhảy xuống, phát hiện chính mình thế mà im ắng rơi xuống đất, mới ý thức tới cái này quyền năng chỗ huyền diệu. Đương nhiên, chỉ là dạng này Yến Thanh cũng không dám nhường thương tâm lệ của mệnh, hắn đang nhảy xuống tới trước đó, còn làm sao cùng khảo thí, ném đá tử. Hắn dùng mu bàn tay tiếp được cục đá, kết quả phát hiện cục đá rơi vào trên mu bàn tay của hắn liền lập tức dừng lại, không lúc đích. Lấy cục đá bất quy tắc hình dáng, thẳng đứng rơi xuống đất tất nhiên sẽ sinh ra va chạm bật lên, huống chi mu bàn tay của hắn cũng không phải bình, có góc chế độ. Cái hiện tượng này chỉ có thể nói rõ cục đá đụng vào hắn trong nháy mắt, động năng liền toàn bộ bị sơn nhạc kính quyền năng hấp thu. Thương tâm lệ cũng bất quá là lớn một chút, cao một chút, nặng một chút cục đá. Đương nhiên, nếu quả như thật có vận nhất, Yến Thanh cũng không phải không chuẩn bị, bánh tử tiêu lâm phúc tiên có thể khôi phục tất cả thương thế, chỉ cần thương tâm lệ còn có một hơi, liền có thể dựa vào chuyển kỳ tín vật cứu sống. Có chính hắn ở phía dưới đệm lên, lại thêm thương tâm lệ nhị chuyển cấp độ khí huyết, thế nào đều có một lần cứu giúp cơ hội. Bất quá hiện tại hồi tưởng lại đến, Yến Thanh cảm thấy mình thực sự quá lớn mật, thế mà cái này dám để cho người khác đánh cược sinh mệnh tin tưởng mình. Mà to gan hơn, tự nhiên là đánh cược tính mệnh thương tâm lệ. Thật sự là một cái dám nói, một cái dám tin. Hai người liếc nhau, cảm giác chính mình cùng đối phương đều có chút ngớ ngẩn. Yến Thanh đi qua dựng lên tay của nàng tiếp tục bị nàng, lần này thương tâm lệ không có chối từ, nửa người đều sát bên Yến Thanh, quả thực đem hắn xem như quả trượng. Yến Thanh nghĩ thầm nữ nhân này thế mà như thế không khách khí, xem ra là được một tức lại muốn tiến một thước tính cách, xem ra sau này muốn thiếu điểm tới hướng. Bí khố đại môn có chút kỳ lạ, toàn thân từ hoàng kim chế tạo, hai bên khung cửa là hai đầu ngũ trảo kim long, bọn hắn dùng móng đuốt bắt lấy hai cái linh ngọc làm thành cầu, nhìn qua cực điểm xa hoa kim quang long lánh. Bất quá Yến Thanh tin tưởng, ở cái thế giới này vàng bạc thật chỉ là xem như kiến trúc vật liệu cùng vật phẩm trang sức cùng phạm nhân dùng tiểu ngạch hạ cấp tiền tệ, môn này chân chính chân quý là kia 4 cái linh ngọc cầu. Hai người cùng một chỗ mở cửa lớn ra, cùng đại môn không giống, trong bí khố cũng không có cỡ nào xa hoa, ngược lại càng giống là một cái biểu hiện giá sảnh. Ngoại trừ trồng chất tại nơi hẻo lánh giá sách, bảo dương, tác phẩm nghệ thuật, bí khố chiếm diện tích tối đa cũng là có giá trị nhất, không ai qua được bên trong 64 cái lưu ly cái bệ, mỗi cái bệ bên trên đều đặt vào tín vật, bí tịch hoặc là giống nhau giá trị bảo vật. Đại khái là bảo vật hấp dẫn lấy tầm mắt của bọn hắn, lấy về phần bọn hắn không có nghe thấy bí khố đại môn tự động đóng bên trên rất nhỏ thanh âm. Yến Thanh lập tức bỏ xuống thương tâm lệ, đi qua nghiên cứu mở thế nào lưu ly cái bệ. Phía trước nhất cái bệ bên trên liền đặt vào một bản siêu hiệu bí pháp sách, mặc dù không biết là vũ khí gì bí pháp, nhưng cầm tới chính là kiếm được. Nhưng mà lưu ly cái bệ không có tốt như vậy mở ra, xa bàn bên trong cũng không biểu hiện cái bệ vận hành cơ chế. Yến Thanh đầu tiên là nếm thử đao chặt, phát hiện liền cái bệ cạnh góc đều chặt không xong, đành phải tĩnh tâm lại nghiên cứu như thế nào mở ra. Hắn rất nhanh chú ý tới cái bệ phía dưới có một cái lục tùng phiến đá bên trên có 8 cái hình ảnh, cùng có một nhóm hắn hết sức quen thuộc văn tự, xin điểm kích tất cả chứa tín vật đồ. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, hắn cũng còn không có động thủ, lục tùng phiến đá liền biến ảo, văn tự cũng thay đổi thành xin điểm kích tất cả chứa yêu ma đồ. Hắn lần này tới được đến điểm 2 tấm đồ, nhưng lục tùng phiến đá tại 2 giây sau lại lần nữa biến ảo. Hắn cuối cùng là nhìn ra, lục tùng phiến đá biến hóa thời gian cực nhanh, hắn căn bản không có đầy đủ quan sát cùng phán đoán thời gian. Hắn meo, lương quốc lấy ở đâu loại vật này? Ta xuyên qua còn phải tiếp nhận loại người này cơ nghiệm chứng tra tấn. Chương 103, bí khố trò chuyện chương 103, bí khố trò chuyện xích xả, ngươi xem một chút cái này, Yến Thanh bay đầu, phát hiện thương tâm lệ cũng không có điều tra lưu ly cái bệ, mà là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh phục dụng bổ huyết đan. Vừa rồi nàng trên đường đã nếm qua một quả, nhưng hiệu quả không tốt, dù sao trong hiện thực người không giống nhân vật trò chơi có thanh máu, bổ huyết đan rất hữu dụng, nhưng không có như vậy hiệu quả nhanh chóng, nàng phải đợi bổ huyết đan từng bước chữa trị nàng bị trúc cơ tín sứ đánh ra tới nội thương. Nàng tháo xuống đạo tặc chi ra vì nàng phối trí xích xả khăn quàng cổ. Không có giật ra mặt nạ, nhưng mặt nạ hoàn toàn dán vào khuôn mặt của nàng hình dáng, phát họa ra tinh xảo cảm. Mặc dù đã sớm ở trong game gặp qua nàng chân dung, nhưng có lẽ là khối kia 1080p màn hình nhận thức không đủ cao, lại có lẽ là cách màn hình chính là không bằng tận mắt nhìn thấy, Yến Thanh thế mà cách mặt nạ cũng bị đầu này lại điên cuồng lại phiền toái nhỏ xích xà kinh diễm một chút. Nàng dường như tựa như là từ trò chơi cờ gờ đi ra nữ đạo tặc, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, cho dù nàng hiện tại sắc mặt yếu yếu, đôi mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt, cũng làm cho người cảm thấy một cô yếu đất mỹ. Không khỏi khiến người cảm thán tạo vật chủ phải chăng quá mức yêu quý nàng, nhưng vẫn là không bằng ta bóp ra tới giang thập đẹp mắt. Yến Thanh trong lòng so sánh một chút, cảm thấy mình thẩm mỹ hẳn là so tạo vật chủ hơn một chút. Ngươi thương đến rất nặng sao? Yến Thanh hỏi, liền đứng lên cũng không nổi. Mặc dù dùng để trị liệu có chút lãng phí, nhưng nếu như thương tâm lệ thực sự trọng thương khó mà tự gánh vác, hắn vẫn là sẽ cho mượn bính tử tiêu lâm nhường nàng thả cái đại chiêu. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, ước cách cư sĩ đánh người vẫn là rất đau. Thương Tâm Lệ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ra vẻ thoải mái mà nói rằng, không cần phải để ý đến ta, chờ ngươi vơ vét xong, ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Yến Thanh không nói lời nào, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Vài giây sau Thương Tâm Lệ bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đưa tay ngăn trở mặt quay đầu nói rằng, mặc dù ngươi biết ta là ai, nhưng ngươi cũng không cần dạng này nhìn chằm chằm a. Tùy ngươi. Yến Thanh bình tĩnh nói rằng, ngươi ưa thích buồn bực ở trong lòng liền buồn bực ở trong lòng. Thương Tâm Lệ khẽ giật mình, vô ý thức muốn phản bác hai câu, có thể Yến Thanh đã quay người đi trở về lưu ly cái bệ trước, nói mặc kệ nàng, liền thật mặc kệ nàng, liền một lần quay đầu đều không có. Nàng còn là lần đầu tiên nhận biết Yến Thanh loại người này, rõ ràng chỉ ở đạo tặc chi gia đã gặp mặt, bí mật cũng không nói qua mấy câu, nhưng đối phương lại luôn có thể nhạy cảm bắt được tâm tư của nàng, dường như bọn hắn đã tại địa phương khác quen biết thật lâu, lâu đến Thương Tâm Lệ liền lừa gạt mình đều sẽ bị hắn nhìn thấu. Trong bí khố khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Yến Thanh điểm kích lục tùng phiến đá sinh ra thanh âm nhắc nhở, cùng hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy thấp giọng thầm mắng. Hắn tuyển cái nhìn nghiệm chứng thời gian dài nhất phiến đá cũng chỉ có 2 giây tả hữu, 2 giây bên trong đọc đề mục cũng hoàn thành người máy nghiệm chứng mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể hoàn thành, Yến Thanh chỉ chốc lát sau liền thuần thục lên, nhưng hắn bất luận lại thế nào nhanh, đều vẫn là không đổi kịp lục tùng phiến đá chuyển đề tốc độ. Nếm thử vài chục lần sau, Yến Thanh rốt cục tại một lần kém chút liền thành công trong thất bại không kiềm được, nắm chặt hình nắm đấm như điên cuồng, vô số lửa giận cùng nguyền rủa hóa thành một tiếng như dã thú vô năng gầm thét. Nghe được phía sau truyền đến thổi phù một tiếng cười khẽ, Yến Thanh hung dữ quay đầu, nhưng chỉ trông thấy túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất Thương Tâm Lệ, có thể nàng run nhẹ nhẹ hai vai hoàn toàn bắn nàng, thế mà còn tại cười. Làm sao có thể chỉ có chính mình một cái bị lối trả thù này xã hội người máy nghiệm chứng trả tấn, Yến Thanh giống như là không quen nhìn công nhân nghỉ ngơi bao công đầu như thế đi qua thuốc dùng nói, nghỉ ngơi đủ không có. Mau dậy mở ngăn tủ. Ta mệt mỏi, ta cũng không có gặp qua sẽ có chuột rơi vào trong thùng gạo còn mệt hơn. Thương Tâm Lệ trầm mặt xuống, tựa hồ là biên không ra ra dáng lý do qua loa tắc trách. Yến Thanh không phải nhìn không ra nàng có tâm sự, nàng nói là không cần quản ta nhưng nghe đi lên quả thực cùng mau tới quản ta không khác biệt. Chỉ là Yến Thanh cũng không phải cha nàng ca ca của nàng, không có an ủi lý do của nàng, loại hành vi này cũng cùng hắn trước sau như một nhân thiết không hợp, quan trọng hơn là hắn không chỉ có không sợ trường trường an ủi người khác, thậm chí không am hiểu cùng người khác cãi nhau, chỉ có dùng bàn phím phun người hắn khả năng khẩu chiến hoa sen một cái đánh cái khác chín cái. Một lát yên tĩnh sau, Yến Thanh chuẩn bị đi trở về tiếp tục chinh phục người máy nghiệm chứng, lúc này Thương Tâm Lệ rốt cục nói chuyện, ta không thể cầm những thứ kia. Vì sao? Liên hoàng đế đều dám ám sát, lại không thể cầm hắn đồ vật. Đạo đức của ngươi tiêu chuẩn thật sự là khó mà suy đoán. Chính là bởi vì ta ám sát hoàng đế thất bại, cho nên ta mới không có tư cách cầm. Thương Tâm Lệ chậm rãi nói rằng, hoàng đế gặp chuyện, sông kinh đêm loạn, cho dù những sự tình này không phải phụ thân ta sai lầm, nhưng cuối cùng đều sẽ từ hắn gánh chịu trách nhiệm, dù sao hoàng đế chưa tự mình chấp chính, mà hắn là tế chấp giang nam thừa tướng. Thật không phải là phụ thân ngươi sai lầm sao? Yến Thanh lườm nàng một cái, kềm chế chính mình nhà danh dục vọng. Nếu như ta thành công ám sát hoàng đế, phụ thân ta có thể tiếp tục chấp chính đại lương, những vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, hy vọng của hắn đủ để đè xuống tất cả yêu ma quỷ quái, hoàng thất sẽ tiếp tục ỷ lại hắn, thế gia vọng tộc sẽ tiếp tục đoàn kết tại hắn dưới trướng, thương gia sẽ tiếp tục vui vẻ phồn vinh. Tại đời tiếp theo hoàng đế tự mình chấp chính trước đó, ta đại ca, tam ca nhất định đảm nhiệm quân chân chức vị quan trọng, thương gia có thể bình ổn rơi xuống đất, đem quyền lực giao trả lại cho Thiệu thị hoàng tộc. Thiên cung Vũ cũng biết thông qua tân quân đăng cơ đại xá trùng hoạch tự do, nàng sẽ không biết thương gia bận rộn, có sung túc thời gian bố trí phụ thân cũng không tất yếu nhất định phải đưa nàng cột lên chiến xa. Nàng đại khái sẽ cùng ta trở thành cả đời hảo bằng hữu, bởi vì nàng ngây ngốc lại rất đáng yêu, ta có thể dễ như trở bàn tay liền có thể nắm giữ nàng, tựa như nuôi sủng vật như thế đưa nàng nuôi dưỡng ở lòng bàn tay. Nhưng ta thất bại. Ngữ khí không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên trong ẩn chứa cảm xúc đã chuyển tiếp đột ngột. Thương Tâm Lệ ôm chặt lấy chính mình hai chân, đầu chôn ở trước ngực, dường như muốn đem chính mình giấu tới không ai có thể nhìn thấy địa phương. Xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, phụ thân ta xem như thừa tướng sẽ bị truy trách, thương gia sẽ bị liên lụy, tiểu vũ như cũng không thể đi ra thủy mượn hiên. Ta trước kia luôn luôn chán ghét phụ thân tự tác chủ trương độc tài lộc quyền, nhưng ta liền phụ thân cũng không bằng. Nàng tiếng trầm nói rằng, ta không những chưa thể trợ giúp bọn hắn đi đến tốt hơn đường, ngược lại còn cho gia tộc thêm phiền toái. Trước kia ta xem thường những cái kia khắp nơi tiêu xài hưởng thụ con em quý tộc, nhưng kết quả là ta cũng bất quá là một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tự cho là đúng hoàn khố mà thôi. Thậm chí còn không bằng bọn hắn. Bọn hắn chơi lại nhiều nữ nhân tốn nhiều tiền hơn nữa, đều không có ta một đêm đối với gia tộc tạo phiền phải lớn. Tiến Thanh nghe được cũng nhịn không được gật đầu. Thương Tâm Lệ cái này bản thân tỉnh lại xác thực rất có đạo lý, có câu nói rất hay, không sợ phú nhị đại sống phong túng, liền sợ phú nhị đại lập nghiệp. Cảm thấy mình so bậc cha chú càng có tài năng, là con em quý tộc nguy hiểm nhất ảo giác. Đương nhiên, nếu như Thương Tâm Lệ thành công cũng không phải là thuyết pháp này. Dựa theo Yến Thanh đối Thương Tâm Lệ lý giải, nàng hẳn là vững tin hoàng đế hộ vệ bên cạnh lực lượng tuyệt đối không bao gồm trúc cơ tín sứ, dù sao nàng thường xuyên ra vào hoàng cung, là công chúa bằng hữu, bình thường cũng biết dạ du gian nam, ốc cách cư sĩ xuất hiện đối với nàng mà nói đúng là không cách nào dự đoán thiên nga đen sự kiện. Nếu là không có ốc cách cư sĩ, dù là hoàng đế bị đút tới nhị chuyển có phòng ngự tín vật, tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới Thương Tâm Lệ có ít nhất 7 thành 5 chắc dây phá phòng ngự của hắn, thậm chí càng có khả năng phát sinh là hoàng đế căn bản không có phòng ngự tín vật, hoàng cung thế nhưng là giang nam thành hạch tâm, hắn cả một đời đều sống ở không ai có thể tổn thương trong vườn hoa của mình, hắn có cần gì phải bảo vệ mình đâu. Có thể thế sự chính là như vậy, chỉ luận thành bại. Đây cũng là con em quý tộc cùng hàn môn con thứ khác biệt, cái sau lại cố gắng thế nào cũng bồi rơi chính mình, trước người nếu như quá cố gắng, có khả năng sẽ đem toàn cả gia tộc đều áp lên chiếu bạc. Cho nên ta không thể cầm bí khố đồ vật, bí khố nhiều ném một kiện đồ vật, phụ thân cùng thương gia liền nhiều một phần áp lực. Thương Tâm Lệ thanh âm bình tĩnh mà bực khổ, làm cho người nghĩ đến trời đầy mây mưa, ta biết đây chỉ là không có ý nghĩa đền bù, lừa mình dối người chủ tội, rõ ràng còn là ta dẫn ngươi tiến đến. Nói đến đây nàng cười khổ một tiếng, tự giễu nói, nhưng ta chính là không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp tục lại cho gia tộc thêm phiền toái. Đương nhiên, ta sẽ không cũng không tư cách hạn chế hành động của ngươi, ngươi tùy ý liền tốt, không cần để ý tới ta. Kỳ thật tại mở miệng về sau Thương Tâm Lệ liền bắt đầu hối hận, có rất nhiều sự tình là không thể nói cho người khác nghe, bại lộ chính mình mềm yếu không những sẽ không bị đồng tình, ngược lại sẽ dẫn tới chán ghét. Đại đa số người chỉ muốn thưởng thức đóa hoa, cũng không muốn nhìn đóa hoa phía dưới xấu xí căn. Huống chi Yến Thanh còn không phải người bình thường, hắn là đạo tặc chi gia đồng đội, trong tương lai sẽ còn tiếp tục hợp tác, bị hắn hiểu rõ thậm chí nắm giữ tính cách của mình, quả thực tựa như là đem chính mình xiềng xích giao cho hắn đến trường không như thế nguy hiểm. Đem tâm sự nói cùng hắn nghe, tựa như là đem sinh tử giao phó cho hắn đồng dạng ngu xuẩn. Mà cái này hai kiện chuyện ngu xuẩn nàng đều làm. Nàng cũng không có mình trong tưởng tượng nặng như vậy lấy tỉnh táo, vẹn vẹn bởi vì đối phương đã cứu chính mình, vẹn vẹn bởi vì đối phương nói ta là vì ngươi mà đến nàng liền vô điều kiện tin tưởng hắn. Chương 104, Lang Hồ Phục Thừa Tướng chương 104, Lang Hồ Phục Thừa Tướng bên cạnh chuyển đến băng động, Thương Tâm Lệ nghiêng đầu trông thấy Yến Thanh tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không chờ nàng nói chuyện, Yến Thanh trước hết một bước hỏi, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Thương Tâm Lệ có chút dở khóc dở cười, ngươi đem ta xem như người kể chuyện. Hoàng thất lại bởi vì chuyện tối nay đưa ngươi nhà xét nhà diệt tộc sao? Làm sao có thể, thương gia thế nhưng là thất đại thế gia, nhiều nhất chính là tăng tốc phụ thân từ nhiệm. Đã như vậy, vậy ngươi dự định thế nào đền bù lỗi lầm của mình? Thương Tâm Lệ nao nao, trầm mặc một lát sau nói rằng, từ nay về sau ta sẽ nghe theo phụ thân an bài, không còn tự tác chủ trương. Yến Thanh chống đỡ cái cằm, còn có đây này. Cái này không phải liền là ngươi phải làm sao? Cái này không phải tính đền bù, chỉ là tiểu hài tử gặp rắc rối về sau nũng nịu mà thôi. Ngươi đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Thương Tâm Lệ nhịn không được lớn tiếng phản bác, cục diện bây giờ là chỉ dựa vào ta liền có thể bù đắp sao? Nếu có ta có thể làm sự tình ta đã sớm đi làm. Ngươi thật toàn lực ứng phó, dùng hết ngươi thông minh tài trí, thử qua ngươi có thể nghĩ tới tất cả phương pháp. Yến Thanh ngữ khí bình tĩnh, nhưng nghe thế nào đều có chút âm dương quái khí, ám sát hoàng đế chính là ngươi duy nhất đáp án. So cùng phụ thân đang đối mặt chỉ càng thêm đơn giản. Chuyện nào có đơn giản như vậy, là các ngươi đem chuyện đều nghĩ đến quá phức tạp đi. Yến Thanh cắt ngang nàng, ngươi đối phụ thân ngươi hiểu rõ, thậm chí không bằng thử hòa thượng nói cho ta nhiều, nhưng ngươi rõ ràng có thể từ phụ thân an bài trông được ra hắn là coi trọng ngươi. Vì sao lại không dám nói chuyện với hắn một chút ngươi ý tưởng chân thật? Ngươi thật sự có cùng hắn nói qua ngươi không muốn tiên cung Vũ Hàm đoàn sao? Ngươi thật sự có phản kháng qua sắp xếp của hắn sao? Thương Tâm Lệ nắm đấm đều cứng rắn, nếu như nàng không phải thương thế chưa lành, sợ là đều cùng Yến Thanh đánh nhau, ngươi chẳng lẽ biết rõ không có khả năng thành công sự tình sẽ còn đi làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết rõ hoàng đế bên cạnh có chút cơ tín sứ sẽ còn đi ám sát hắn sao? Ta làm nhiều năm như vậy Thương Tuyên Văn nữ nhi, ngươi cho rằng ta không có ý đồ phản kháng qua sao? Ta thử qua, các ca ca của ta cũng thử qua, nhưng kết quả chính là thất bại, thất bại, thất bại. Phụ thân hắn chỉ có thể làm chính mình cho rằng chính xác sự tình, tuyệt không tiếp nhận bất luận người nào ý kiến. Nói thật, ta không hiểu rõ quá khứ của các ngươi. Yến Thanh thừa nhận chính mình nông cạn, ta đối Thương Tuyên Văn hiểu rõ tất cả đều đến từ thử hòa thượng chứng kiến hết thảy. Trong mắt của ta, Thương Tuyên Văn đã bệnh, hắn từng trải qua địa ngục, liền cảm thấy mình một mực sống ở địa ngục, cùng bất luận kẻ nào đều chỉ có thể dựa theo trên triều đình quân thần ở giữa bộ kia ở chung lo gì, hắn là quân, tất cả mọi người là thần. Hắn đem chính mình bức thành một cái người cô đơn. Ngươi đã nói Thương Tuyên Văn hư hư thực thực có lắng nghe tiếng lòng năng lực, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hắn xác thực có. Các ngươi cùng hắn lúc nói chuyện tiểu tâm tư, sợ hãi, chán ghét, đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Hắn tin tưởng biết ngươi cùng Thiên Cung Vũ là bằng hữu, cho nên mới sẽ là Thiên Cung Vũ chế tạo riêng một bộ thuần phục phương án. Vậy ngươi vì cái gì còn chất vấn ta? Thương Tâm Lệ nghe đến đó nhịn không được, căn bản không cần ta nói ra miệng, phụ thân liền đã biết ta cỡ nào coi trọng Thiên Cung Vũ, nhưng hắn vẫn là phải làm như vậy. Bởi vì phụ thân ngươi căn bản không có bằng hữu. Yến Thanh nói rằng, hắn đối với bằng hữu lý giải chính là trung thành thuộc hạ. Ta không nói sao, hắn không phải hoàng đế, nhưng cũng là người cô đơn. Thương Tâm Lệ sử sốt. Thương Tuyên Văn duy nhất có thể nói chuyện trời đất đối tượng, cũng chỉ có thử hòa thượng cái này nội tâm chân thành người. Nhưng cho dù là chân thành người, hắn cũng không dám ở lâu, sợ bọn họ đống nhiên có một ngày biến chất thành người bình thường. Yến Thanh nói rằng, hắn không có bằng hữu, càng sẽ không tin tưởng người khác, chỉ tuân theo hắn làm công không bằng sự qua ngự nhân chi thuật. Ngươi nói Thiên Cung Vũ là bằng hữu của ngươi, Thương Tuyên Văn liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đem Thiên Cung Vũ biến thành người trung thành thuộc hạ. Đây đại khái là hắn trong nhận thức biết tiếp cận nhất bằng hữu tồn tại. Chẳng lẽ ngươi muốn nói phụ thân làm hết thảy đều là vì ta tốt? Trầm mặc thật lâu, Thương Tâm Lệ cảm xúc xa xút mà hỏi thầm, chân chính tự cho là đúng người kỳ thật chỉ có ta. Dĩ nhiên không phải. Yến Thanh đứng lên nói rằng, hảo tâm đương nhiên cũng biết xử lý chuyện xấu, có đôi khi tổn thương ngươi sâu nhất vừa vặn là nhất người yêu của ngươi. Ý của ta là, địch nhân của ngươi chọn sai, ngươi chân chính muốn đối phó không phải là hoàng đế, mà là phụ thân ngươi. A. Thương Tâm Lệ cảm giác chính mình nghe nhầm rồi, Yến Thanh đây là tại quên nàng giết cha. Nếu như hài tử không phản kháng, phụ mẫu đại khái cả một đời đều cảm thấy hài tử đều sẽ không thành tựu. Không chỉ là phụ mẫu muốn giáo dục hài tử cũng muốn giáo dục phụ mẫu, quyền lực là cố định, ngươi mong muốn thu hoạch được thống trị cuộc đời mình quyền lực, liền phải giơ lên phản cờ từ ngươi trong tay phụ thân đoạt lại. Yến Thanh giọng nói nhẹ nhàng, phản phất tại trò chuyện nhi đồng giáo dục vấn đề, ngươi nên thật tốt giáo dục một chút phụ thân ngươi.
Ta
đi giáo dục quan lại chìm nổi 30 năm, đại lương thừa tướng, Thương gia gia chủ Thương Tiến Văn. Yến Thanh ngồi xổm ở một mặt ngậm bức Thương Tâm Lệ trước mặt, chế nhạo nói, ngươi cũng dám ám sát hoàng đế, chẳng lẽ còn không dám phản kháng phụ thân ngươi sao? Liên mắng hắn một câu láo giả, ngươi quản được nhiều lắm dũng khí đều không có sao? Không phải là không có, nhưng là vạn nhất hắn đến lúc đó vì muốn tốt cho ngươi đưa ngươi gả đi, ngươi cũng phải như vậy xấu hổ ngượng ngùng ngầm đồng ý sao?
Đương nhiên sẽ không. Phản kháng càng sớm càng tốt, chờ gặp phải vấn đề nguyên tắc mới phản kháng, đến lúc đó liền cũng không lui lại đường sống. Giáo dục hài tử phải thừa dịp đánh sớm, giáo dục phụ thân cũng giống vậy. Yến Thanh đứng lên nói rằng, huống chi ngươi đã sớm đứng ở thế bất bại, bởi vì ngươi biết phụ thân ngươi là yêu ngươi. Hắn đưa tay đem Thương Tâm Lệ xích xà khăn quàng cổ một lần nữa vây quanh, ở chỗ này vẫn là cẩn thận một chút. Dứt lời Yến Thanh liền dự định tiếp tục phá giải người máy nghiệp chứng, hắn sẽ không cũng không sợ trưởng trưởng an ủi, chỉ có thể đem chính mình hiểu rõ phân tích trình bày đi ra. Lời nên nói đã nói tận, dễ nghe lời nói hắn cũng nói không nên lời, nếu như Thương Tâm Lệ vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn cũng không biện pháp. Ngươi nói như thế đường hoàng, kia phương pháp giải quyết đâu? Thương Tâm Lệ tại phía sau hắn hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể đền bù sai lầm? Yến Thanh tùy ý nói rằng, ngươi nói tất cả vấn đề cũng có thể dựa vào cá nhân võ lực đến giải quyết, ngươi tranh thủ thời gian trở thành trúc cơ tín sứ không được sao? Thương Tâm Lệ lần này hoàn toàn nhịn không được nhả rẫnh, ngươi cho rằng trúc cơ là rất đơn giản sự tình sao? Ngươi có biết hay không lương quốc bao nhiêu trúc cơ tín sứ? Quả nhiên, liền không nên chờ mong ngươi có thể nói ra cái gì đáng tin cậy phương án, ta không biết rõ lương quốc có mấy cái trúc cơ. Yến Thanh nghiêng đầu lườm nàng một cái, nhưng nếu như ngươi liền trúc cơ đều làm không được, vậy ngươi về sau liền bóng lưng của ta cũng không có tư cách nhìn thấy. Thương Tâm Lệ rất muốn lớn tiếng chế giễu hắn, nhưng chẳng biết tại sao Yến Thanh giờ này phút này thần thái ngữ khí, cùng trong trí nhớ của nàng Giang Thập dần dần trùng điệp lên. Mặc dù Giang Thập xinh đẹp nhiều, đẹp mắt được nhiều, yêu nhã được nhiều, nhưng bọn hắn đều là như vậy chém đinh chặt sắt, như vậy đương nhiên, kia xương đùi tử bên trong tự tin không giống như là giả vờ, mà là bọn hắn chính là cảm thấy như vậy. Yến Thanh lần nữa đi vào lưu ly cái bệ trước, tới trước mấy bản nghiệm chứng hâm nóng tay, sau đó liền bắt đầu khẩn trương kích thích người máy nghiệm chứng thời gian. Tại kinh nghiệm mấy lần sau khi thất bại, đằng sau đột nhiên vang lên thanh âm, ngươi không có phát hiện nếu như đồ bên trong có yêu ma xuất hiện, như vậy lục tùng phiến đá yêu cầu liền nhất định là để ngươi điểm kích chưa yêu ma đồ sao? Yến Thanh không quay đầu lại, cũng không có tiếp tục đến thử, tại thay phiên 6 lần vấn đề sau, rốt cục lần nữa đến phiên chứa yêu ma nghiệm chứng vấn đề, hắn không có nhìn để mục, ánh mắt nhìn thấy có yêu ma đồ liền điểm, rốt cục tại 2 giây bên trong điểm chúng tất cả đồ, lưu ly cái bệ phát ra một tiếng thoát khí giống như tiếng vang, ở giữa lưu ly tấm soạt một tiếng rơi xuống, nhường Yến Thanh có thể đưa tay lấy đi bên trong cỏ xanh vòng tay tín vật. Cỏ xanh vòng tay hiện ra nhàn nhạt kim quang, rõ ràng là kỳ chân tín vật, chỉ là không biết bao nhiêu chuyển số. Yến Thanh quan sát một chút, đem cỏ xanh vòng tay đưa cho phía sau Thương Tâm Lệ, ngươi xem một chút có thể hay không chữa thương. Thương Tâm Lệ tiếp nhận cỏ xanh vòng tay, hỏi, Giang Thập có thể mắt thường phân biệt tín vật, thế nào ngươi ngược lại làm không được? Ai cũng có sở trường riêng. Yến Thanh lườm nàng một cái, có thể trị liệu sao? Có thể, cảm giác đau hỏa hoãn rất nhiều.
Vậy ta liền không đem Bính Tử Tiêu Lâm mượn ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trị liệu thương thế.
Thương Tâm Lệ hơi kinh ngạc, Bính Tử Tiêu Lâm ngươi cũng dám cho ta mượn?
Không phải chờ chút chẳng lẽ ngươi muốn ta có ngươi leo đi lên sao?
Yến Thanh hỏi ngược một câu, nếu như ngươi không muốn cầm bí khố đồ vật, cũng có thể tới giúp ta tìm xem lục tùng phiến đá quy luật.
Không, ta cũng có chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu mục tiêu.
Thương Tâm Lệ xem kỹ lưu ly cái bệ bên trong vật phẩm, trúc cơ tín sứ không dám hứa chắc, nhưng tam chuyển tín sứ ở trong tầm tay, một cái tín vật đầy đủ hết tam chuyển tín sứ, cũng đủ để trở thành thương gia trụ cột, có tư cách cùng phụ thân đưa ra chính mình tố cầu.
Yến Thanh khẽ môi bật lên, khe khẽ hừ một tiếng.
Bất quá Thương Tâm Lệ ngữ khí bỗng nhiên biến sầu lo lên, bất quá, nếu là ta biểu đạt ý nghĩ của mình sau, phụ thân nói không chừng sẽ dưới cơn nóng giận quan ta cầm đoán.
Hoàng Quyền ngươi sẽ giúp ta a?
Ta thế nào giúp ngươi?
Yến Thanh dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng, ngươi một cái sắp tam chuyển tín sứ, lại ở tại Giang Nam thành loại này chủ thành, Thương Tuyên Văn thế nào nhốt ngươi cầm đoán?
Đưa ngươi nhét vào trong địa lao sao?
Nhưng coi như tại địa lao, ngươi cũng có thể trực tiếp chuyển tống tới đạo tặc chi gia a.
Ta mới không được đạo tặc chi gia, cùng ổ chó dường như Thương Tâm Lệ dùng sức lắc đầu, hơn nữa ở tại đạo tặc chi gia không ai hầu hạ, ta thế nhưng là thương gia tứ tiểu thư, ăn ở mỗi một dạng đều có người làm phụ trách, phụ thân nếu như không cho người hầu theo ta ra ngoài, ta đương nhiên liền không có cách nào rời nhà.
Rõ ràng là ngươi cuộc đời mình tự gánh vác vô năng lại bắt bẻ, thế nào ngươi nói đến đến trả rất tự hào.
Kỳ thật giam lại còn dễ nói, ta còn có thể đi đạo tặc chi ra tìm ngươi thông cửa, nhưng ta đã là đến lúc lập gia đình vợ tác, vạn nhất phụ thân đem ta gả đi làm sao bây giờ?
Thương Tâm Lệ rất là phiền não.
Cái gì gọi là đến đạo tặc chi ra tìm ta, ta cũng không rảnh rỗi chiêu đãi ngươi.
Yến Thanh cũng rất ghét bỏ, đến mức gả đi.
Ngươi đào hôn không được sao?
Nếu như không phải trúc cơ tín sứ tự mình truy sát ngươi, chẳng lẽ ngươi còn trốn không thoát?
Đều nói, ta không có cách nào bỏ qua thương gia Cẩm Y Ngọc Thực. Thương Tâm Lệ một chút cũng không có đã muốn lại muốn e lệ, chăm chú đối Yến Thanh nói rằng, là Hoàng Quyển ngươi đề nghị ta phản kháng phụ thân, ngươi nhưng phải giúp ta một chút.
Ta không phải đoạt cưới.
Yến Thanh lập tức tự tuyệt.
Ta cũng sẽ không cùng ngươi đi, ngươi nhìn liền rất nghèo.
Thương Tâm Lệ nghiêng qua hắn một cái, ta cần ngươi tại ta xuất giá ngày đó liền đến đánh nổ xe hoa trục xe, nhớ kỹ bại lộ ngươi có truyền kỳ tín vật, như vậy mọi người liền sẽ biết ta xinh đẹp tới bị một cái cường đại ma đạo tín sứ hâm mộ, ta không chỉ có là người bị hại, cũng sẽ không có người dám lấy ta. Quả thực là kín không kẽ hở kế hoạch.
Yến Thanh tổng kết nói, ý của ngươi là, ta phải làm là ma đạo tín sứ tại Giang Nam thành đại náo, còn phải bại lộ truyền kỳ tín vật,
lương meo tất cả mọi người cừu hận cùng truy nã, liền vì thỏa mãn ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thương gia ăn ngon uống say. Thương Tâm Lệ nghĩ nghĩ, giống gà con mổ thóc như thế gật gật đầu. Yến Thanh nhìn mà than thở, Giang Thập cũng không có nói qua ngươi là như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Giang Thập là cô bé tốt, ta đương nhiên phải dùng cô gái tốt một mặt cùng với nàng ở chung, cùng ngươi liền không cần khách khí như vậy. Thương Tâm Lệ hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng đầu nói rằng, nếu như là Giang Thập nhất định sẽ giúp ta. Yến Thanh không phản bắt được, dựa theo Giang Thập nhân thiết sắc thực sẽ rút, nếu như hắn không biết Thương Tâm Lệ nói không chừng cũng biết tham gia náo nhiệt, có thể hắn nhận biết cũng không phải là rất tình nguyện. Tựa như tiểu học lúc nếu như nam sinh giúp nữ sinh bận điệu, luôn cảm giác có chút vi diệu xấu hổ. Nếu như ngươi không rút, ta cũng chỉ có thể tìm tiểu vũ cùng giới đại tiểu thư, nhưng các nàng đều có máu mặt, vạn nhất bại lộ liền xông đại họa. Nàng một bên nói một bên ngắm Yến Thanh, trong miệng than thở, mặc dù không có nâng lên hắn, nhưng mỗi câu lời nói đều là ám chỉ hắn. Yến Thanh biệt xuất một câu, đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Thương Tâm Lệ lông mày dương lên, thanh âm nhẹ nhàng, dạng này ta cùng phụ thân đối thoại, hắn liền sẽ biết hắn nữ nhi ngoan chỉ là bị một cái ma đạo tín sứ lừa bịp cổ động, thậm chí còn dự định phá hư ta kết hôn, hắn cho dù lại tức giận cũng khí không đến trên đầu ta. Yến Thanh trợn mắt hốt mồm, thế mà còn có tầng này cân nhắc. Nàng biết rõ Thương Tuyên Văn có thể lắng nghe tiếng lòng, trực tiếp tương kế tiểu kế lợi dụng tiếng lòng trốn tránh trách nhiệm của mình, bất luận Thương Tuyên Văn có hay không bị thuyết phục, sự chú ý của hắn đều khẳng định chuyển rời đến cái nào đó ý đồ lừa gạt hắn nữ nhi ngoan ma đạo tín sứ bên trên. Yến Thanh có thể hay không thật làm như vậy không quan trọng, trọng yếu là nàng nhất định phải được đến Yến Thanh hứa hẹn, dạng này chính nàng khả năng tin tưởng, tiến tới nhường Thương Tuyên Văn tin tưởng. Trong lòng nàng, ta đại khái đã là việc các bất tận ma đạo tín sứ hình tượng, làm nàng muốn xuất giá thời điểm liền sẽ kiệt 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 cười quái dị tới quấy rối bắt cóc nàng, Thương Tuyên Văn nếu là dám không phục liền thuận tay cho hắn hai bàn tay. Yến Thanh chính mình cũng không khỏi mong đợi Thương Tuyên Văn nghe được loại này tiếng lòng sẽ là phản ứng gì. Thương Tâm Lệ ngươi cái tên này, đối phó cha mình thật là có một tay a. Chủ thế giới người đều mê chiến thuật, ta còn là tránh về đạo tặc chi ra chơi game a yên tâm. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thương Tâm Lệ hào phóng nói rằng, về sau ta đi đạo tặc chi ra tìm ngươi thời điểm, sẽ thuận tiện mang trà bánh cùng ngươi chia sẻ. Điểm này chỗ tốt liền muốn thu mua ta. Không đúng, ngươi thế nào giả bộ cùng ta rất quen dường như. Yến Thanh tức giận nói, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại nửa canh giờ, thời gian vừa đến vô luận như thế nào chúng ta đều muốn lập tức đi cùng Hắc Lang Bạch Hồ tụ hợp, ngươi muốn vơ vét bí khố liền mau. Nói lên chính sự, Thương Tâm Lệ cũng nghiêm túc, nếu như các nàng còn không có tìm tới ta phụ thân lời nói, ta có thể dùng Thương Tâm Lệ thân phận nghĩ biện pháp đem phụ thân dẫn tới. Vô luận như thế nào, đều phải cam đoan chúng ta nhiệm vụ ưu tiên hoàn thành. Yến Thanh nháy mắt mấy cái. Xem ra nàng không phải nói cười, là thật chuẩn bị dơ lên phản cờ phản kháng, thậm chí liền đem phụ thân dẫn vào cạm bẫy đều không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Yến Thanh bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức, đem thật tốt một cái chỉ là ám sát hoàng đế nữ nhi ngoan, chuyển biến thành đôi phụ thân như là như gió thu quét lá rụng vô tình lòng dạ hiểm độc đông bại. Ta cảm thấy các nàng cũng đã tìm tới Thương Tuyên Văn. Ngươi cũng thông qua thử hòa thượng hiểu rõ tới phụ thân ta ẩn nấp năng lực, còn như thế tin tưởng các nàng. Lui 10.000 bước nói, coi như các nàng tìm tới phụ thân ta thế nhưng là tam chuyển tín sư a. Lần trước bị ta cướp đi bính tử tiêu lâm, các nàng đều kìm nén một cô khí đâu. Yến Thanh nói rằng, phân đội thời điểm ngươi chạy quá nhanh, nhưng ánh mắt của các nàng ta thấy rất rõ ràng. Các nàng đến có chuẩn bị. Phù Dung ngõ hẻm. Thương Tuyên Văn kéo lấy thụ thương thân thể trên đường phố chạy, hắn nửa phải thân quần áo đều đã bị đốt hắc, phía bên phải gương mặt càng là có phòng nghiêm trọng. Hắn một thân một mình chạy vào ngõ nhỏ, bên người không có bất kỳ cái gì hộ vệ. Thấy được, hắn vừa mới dẫm qua 20 bước giữa lộ nước động, thật đúng là bị Bạch Hồ ngươi đoán trúng, hắn thế mà thật đi đầu này đường nhỏ về nhà. Thật không hổ là đại lương thừa tướng, ta rõ ràng nhìn chằm chằm đều kém chút xem nhẹ đi qua. Còn tốt Hắc Lang ngươi điều tra tín vật có thể phát giác tung tích của hắn. Thương Tuyên Văn ngẩng đầu, trông thấy đường tắt hai bên trên phòng ốc, có hai vị khách không mời mà đến. Bên trái người mang theo Hắc Lang mặt nạ, y phục dạ hành phía dưới là sáng loáng khôi giáp, nửa ngồi tại trên mái hiên, đem một gạch trường thương kháng tại phía sau cổ, hung thần ác sát. Người bên phải mang theo Bạch Hồ mặt nạ, tay trái khấu chặt kiếm ô, đứng tại trên mái hiên, thanh lãnh như trăng. Mặt trăng tại hai người phía sau treo cao, chiếu ra các nàng cái bóng thật dài. Thương Tuyên Văn nhìn thấy các nàng cả đường, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phía trước đột tiến. Lựa chọn chính xác. Dược sư Nguyễn Như Hắc Lang mãnh đạp mái nhà, hai tay vung vẩy trường thương đập xuống. Ứng Như Thị Như Bạch Hồ ưu nhã dạo bước, gieo rắc kiếm quang kinh diễm hồng trần. Vâng. Chương 105, đợt thứ nhất phục kích chương 105, đợt thứ nhất phục kích đem thời gian trở về gọi tới một khắc đồng hồ trước, cũng chính là Thương gia bỗng nhiên xuất hiện bạo tạc hỏa hoạn thời điểm. Trước đó Thương Tuyên Văn đã điểm qua một lần đội, phái Kim Ngô vệ tổng binh Trần Tại Uyên dẫn người đi kho vũ khí cứu hỏa, còn hắn thì dẫn người tiến cung xem xét tình huống. Hiện tại Thương gia xảy ra chuyện, tại ngắn ngủi chần chờ sau Thương Tuyên Văn lựa chọn về trước Thương gia, ngoại trừ hắn cái này thừa tướng bên ngoài, còn có rất nhiều người sẽ tiến về hoàng cung hộ giá, nhưng Thương gia coi như chỉ có hắn cái này đại gia trưởng đến bảo hộ. Nhưng hắn không có đi ngắn nhất lộ tuyến chạy trở về, nếu như lần thứ nhất nhóm lửa kho vũ khí là vì gây nên hỗn loạn, lần thứ hai nhóm lửa hoàng cung là muốn mưu hại hoàng tộc, như vậy lần thứ ba nhóm lửa thương phủ chỉ có thể là vì đối phó hắn. Địch nhân cần hắn vội vàng sao động, cần hắn phẫn nộ, cần hắn mất đi tỉnh táo, hắn hết lần này tới lần khác không thể như địch nhân mong muốn. Có thể nhanh nhất chạy về thương phủ trên đường tỷ lệ lớn bố trí cạm bẫy, tùy tiện xông đi vào, tương đương chủ động bước vào địch nhân chuẩn bị đã lâu chiến trường. Cho nên hắn hiện tại không thể gấp, ngược lại muốn chậm, muốn ổn, muốn đi tại trên đường lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết đại lương thừa tướng ngay tại hồi phủ. Thương Thiên Văn từ trước đến nay ưa thích ẩn nấp thân phận, ưa thích ngự nhân chi thuật, nhưng cái này không phải là hắn chính là giấu tại Hắc Ám Âm Nhu gia. Hắn là một nước tế chấp, không cần để ý tới những cái kia tính toán nhu đồ, bẻ lũ xu định. Trực tiếp đi đường Hoàng Đại Đạo liền có thể nghiền ép tất cả yêu ma quỷ quái. Nếu như địch nhân dám tại trên đường lớn động thủ, tự nhiên sẽ có thế gia vọng tộc tín sứ từ bốn phương tám hướng hội tụ tới hỗ trợ. Đại Lương thừa tướng Tuần Thành tin tức truyền đi càng xa, trong thành bạo động cũng biết càng nhanh bình tĩnh trở lại, tại mọi người bởi vì hỗn loạn mà thất kinh lúc, cần nhất chính là muốn nghe được một cái quyền uy tin tức. Nhưng thế sự cũng không luôn luôn như ước nguyện của hắn, tựa như bọn nhỏ sẽ không giống hắn mong đợi như thế một mực tiên chân vô tả xuống dưới. Tại sắp đến đêm thời đại đường phố trước đó, Thương Tiên Văn gặp đêm nay đợt thứ nhất phục kích. Cuồng bạo mà khốc liệt. Hai bên đường nhà lầu đống nhiên xô ra bốn tên liệt diễm phần thân ác ôn, đang lúc Thương Tiên Văn coi là lại là hỏa nhân tập kích thời điểm, lại trông thấy bọn hắn hai tay vung ra làm nóng đến màu hồng đỏ, khoảng chừng dài bảy thước nóng hổi xích sát. Sáu tên kim nô vệ võ tốt có bốn tên bị trong nháy mắt miểu sát, những này võ tốt đều là nhất chuyển tín sứ, nhưng vẫn là bị liêm đao giống như xích sắt đánh thành hai nửa, huyết nhục giống rơm rạ như thế bị đánh tan. Những này võ tốt mặc dù là tín sứ, nhưng đã tại chủ thành sinh hoạt quá lâu, chủ thành tuyệt đối bảo hộ đã hoàn toàn thay thế bọn hắn cảm giác nguy cơ, đến mức tại nguy cơ tứ phía đêm nay, bọn hắn thế mà trên đường đi đều không có kích hoạt phòng ngự của mình tín vật, liền cùng nuôi trong nhà như heo chỉ đột. Quá mức tin tưởng kinh nghiệm trước kia, nhận tổn thất có thể sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng kẻ tập kích mục tiêu cũng không phải là võ tốt, bọn hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Thương Tuyên Văn, võ tốt bất quá là bọn hắn vây kín lúc không cẩn thận dẫm chết sâu kiến. Bốn tên kẻ tập kích, tám đầu xiềng xích, từ tám cái phương hướng của tới, phong tỏa ngăn cản Thương Tuyên Văn tất cả né tránh không gian. Đốt mình người. Thương Tuyên Văn trong lòng trầm xuống, biết địch nhân lần này là chân chính muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Thuyết pháp này nghe vào rất kỳ quái, chẳng lẽ trước mấy ngày người ám sát liền không muốn giết chết hắn sao? Bởi vì tất cả ám sát cũng phải cần chi phí, vài ngày trước ám sát mặc dù chuẩn bị đã lâu, nhưng chân chính xem như thích khách người phần lớn chỉ là phàm nhân mệnh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng người thường đến ám sát, tựa như là tùy duyên câu cá, có thể câu đi lên tất nhiên tốt, câu không lên cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ phục kích bọn hắn bốn tên đốt mình người, đều là tín sứ. Cái gọi là đốt mình người, chính là hỏa nhân tiến giai phiên bản, thông qua tự đốt đem đổi lấy tổn thương người khác năng lực tín sứ. Bởi vì muốn tự đốt, cho nên những này tín sứ không thể có bất kỳ phòng vệ nào, nhất định phải nhường hỏa diễm duy trì liên tục đốt cháy chính mình. Bởi vậy được xưng là đốt mình người. Đường Kim nhắc nghe tiếng đốt mình người, không ai qua được Bắc Quốc nữ hoàng. Tự thiêu vẹn vẹn bước đầu tiên, nếu như đốt mình người cũng là dựa vào hỏa diễm thiêu đốt người khác, vậy bọn hắn cùng bình thường hỏa nhân không khác nhau nhiều lắm. Chân chính đốt mình người, còn phải nắm giữ hỏa diễm tương quan tín vật, dạng này bọn hắn liền có thể thông qua thân thể tàn phế tàn lửa, lệ tín vật hỏa diễm có thể áp độc tới có thể vượt qua chủ thành pháp tắc. Những này đốt mình người mặc dù không có hỏa diễm tín vật, nhưng lại có thừa nóng tới tựa như bàn uỷ xích sắt. Nếu như Thương Tuyên Văn không có đoán sai, những này xích sắt đều là tín vật, hơn nữa có nhanh chóng ấm lên đặc tính. Bởi vì chỉ có đốt mình người chính mình nhiệt độ, khả năng chân chính tiêu đốt những người khác huyết đủ. Đốt mình người tỷ lệ lớn là sống không nổi, đốt mình người càng là mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, thậm chí bởi vì bọn hắn khí huyết hùng hậu, sinh mệnh lực tràn đầy, tựa như tuổi khô sẽ thiêu đến so tuổi mục mãnh liệt hơn, bọn hắn hỏa diễm cũng sẽ so phàm nhân càng nóng bỏng. Như loại này cam tâm tuẫn chết đốt mình người, vô luận là ở đâu cái thế lực đều là cực kỳ chân quý tài nguyên, hiện tại lập tức xuất hiện bốn vị, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, vì tiêu diệt hắn Thương Tiên Văn, địch nhân bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng nỗ lực bất cứ giá nào liền có thể đối phó ta sao? Thương Tiên Văn nội tâm biến vô cùng bình tĩnh, hắn rõ ràng nghe thấy tám đầu xiềng xích gầy ra tới trận trận âm bạo, tại lỗ tai hắn bên trong tám đầu xích sắt quý tích đều vô cùng rõ ràng, phản phất là xích sắt tại tự mình đối với hắn tự thuật ý nghĩ của mình. Tắc tâm linh tử vừa mới bắt đầu, chính là thông qua lắng nghe bắt giữ địch nhân công kích quý tích điều tra tín vật, lắng nghe tiếng lòng bất quá là hắn ngoại ý muốn phát động lễ vật. Tại trong nháy mắt, Thương Tiên Văn liền tính toán ra chính mình tốt nhất ứng đối phương thức. Hắn có thể một kiếm đẩy ra bốn đầu xích sắt, bên cạnh đã kích hoạt tín vật hai vị võ tốt có thể ngăn trở một đầu. Đến mức cuối cùng ba đầu, dựa vào hộ tâm kính thất trọng mặt kính cũng đủ để ngăn lại. Cũng là theo ở phía sau thử hòa thượng không có phòng ngự tín vật, quả nhiên không nên bằng lòng hắn theo tới, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ cái này đại hòa thượng. Đúng vào lúc này, Thương Tuyên Văn nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, là thử hòa thượng đang chạy. Hắn coi là thử hòa thượng đang sợ hãi, coi là thử hòa thượng đang tìm kiếm che chở, coi là thử hòa thượng đến mượn kiếm, duy chỉ có không nghĩ tới. Thử hòa thượng từ phía sau ôm lấy cổ của hắn. Động tác này đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại làm hắn hoàn toàn lâm vào tử cục. Thân thể mất cân bằng hắn không cách nào đẩy ra xích sắt chẳng mấy chốc sẽ giống đánh sắt thép thiết truy, hoàn toàn đạp nát hộ tâm kính thất trọng phòng ngự, ngay sau đó chính là thân thể máu thịt của hắn. Thương Tiên Văn bỗng nhiên có một tia minh ngộ, từ hoàng cung trở về tới thương gia lộ tuyến là hắn tạm thời quyết định, hơn nữa không phải ngắn nhất lộ tuyến. Theo lý mà nói không có khả năng có người có thể chuẩn xác mai phục hắn, giải thích duy nhất chính là bên cạnh hắn có địch nhân nội ứng, mà những ngày này tiếp cận nhất hắn, hiểu rõ nhất hắn, mỗi giờ mỗi khắc cùng hắn cùng một chỗ hành động người, còn có thể là ai đâu. Buồn cười biết bao, hắn cả một đời sống được cẩn thận từng ly từng tí. Không ai có thể chân chính thu hoạch được tín nhiệm của hắn, cũng không ai có thể thời gian dài lưu lại ở bên cạnh hắn, kết quả hắn vẫn là trốn không thoát bị người phản bội kết cục, thậm chí muốn bởi vậy mà chết. Hắn quá mức tin tưởng đi qua kinh nghiệm, tin tưởng phán đoán của mình, cho nên mới sẽ đụng phải thảm thiết nhất phản bội. Thiện du người chìm, thiện với người đoạn, nói đến đại khái chính là cái đạo lý này a. Trên đời này, ta còn có thể tin tưởng ai? Thế nào, đừng vướng bận. Trung quanh vang lên vội vàng sao động tiếng hét phẫn nộ. Thương Tuyên Văn trừng to mắt, trông thấy ngăn khuất trước mặt hắn võ tốt đống nhiên từ trong ngực kiếm ra hai cái xích sắt, tại hắn rút lúc đi ra, xích sắt cùng hắn trên người áo giáp kịch liệt ma sát, áo giáp đại khái bôi lên dầu đen, dẫn đến hắn trong nháy mắt liền giấy lên tới, xích sắt cũng biến thành nóng hổi đỏ hồng. Hắn thuận thế đem bên người võ tốt hút chết, nhưng quay đầu quét về phía Thương Tuyên Văn thời điểm, lại phát hiện Thương Tuyên Văn bị thử hỏa thượng mà chạy. Nguyên lai không phải bốn cái đốt mình người, mà là năm cái. Nhưng cho dù nhìn thấu điểm này, thế cục cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Mười đầu nóng hổi xích sắt từ trên dưới trái phải phong tỏa mà đến, mà bọn hắn ngay tại xích sắt bên trong, chờ đợi bọn hắn dường như chỉ có huyết hoa nở rộ hạ tràng. Đại hòa thượng, ngươi, Thương Tuyên Văn muốn cho thử hòa thượng vùng hắn ra, liền xem như tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng muốn tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà thử hòa thượng lại đột nhiên dừng bước, hắn tay trái vẫn ôm lấy Thương Tuyên Văn cổ, tay phải níu lấy cổ áo, thân trên có chút ngửa ra sau, thân thể tựa như dây cung như thế tụ lực. Thương Tuyên Văn con ngươi đột nhiên co lại, hắn kịch liệt dãy rủa lên, nhưng mà thử hòa thượng xem như phạm nhân khí huyết ngoài ý liệu cường đại, hoặc là nói hắn khí huyết quá yếu, xem như thương gia văn mạch, hắn từ nhỏ chủ tu thần hồn mà không phải khí huyết, lại thêm nhiều năm chấp chính bỏ bê rèn luyện, hắn khí huyết sớm đã suy yếu, đến mức thế mà không có cách nào trước tiên tránh thoát, cho nên thử hòa thượng khả năng một tay liền đem hắn ném ra. Đã lớn như vậy, Thương Tuyên Văn còn là lần đầu tiên bị xem như bao khỏa như thế ném ra. Trên không trung hắn nhìn không thấy đằng sau, nhưng lỗ tai lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nghe thấy xích sắt đều lập tức cải biến phương hướng, ý đồ quét về phía bay vào hắn, nhưng mà xích sắt loại này mượn nhờ quán tính vũ khí như thế nào tốt như vậy thao túng, ngoại trừ hai, ba cây xích sắt thành công thay đổi tuyến đường rơi ở trên người hắn, cái khác xiềng xích vẫn là đánh vào bọn hắn trước đó nhắm chuẩn mục tiêu. Cái kia liền tín sứ đều không phải là hòa thượng. Thương Tuyên Văn chưa hề nghĩ tới, xích sắt rơi vào trên nhục thể thanh âm hóa ra là như thế băng rội, như thế chói tai, như thế đau thấu tim gan. Hắn lăn rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu trước tiên chính là nhìn về phía sau đường nhỏ, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đốt mình từ này bên trong lao ra. Cùng một bộ bị bọn hắn trà đạp thảm không nỡ nhìn thì não. Ở đằng kia a một cái mắt, Thương Tuyên Văn cái gì đều nghe không được, chỉ còn lại có chính mình gần như đình chỉ tiếng tim đập. Phản phất có một đầu trên đời này ác độc nhất vô sỉ nhất rắn cắn phá trái tim của hắn, dọc theo xương sống bò khắp toàn thân của hắn, đem hắn môi cái xương cốt môi giọt máu tươi đều ô nhiễm thành hôi thối bùn đen. Hắn rất khinh bị thế nhân nhiều năm như vậy, cho rằng tất cả mọi người là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nội tâm ô chọc không chịu nổi mặt người dạ thú, kết quả hắn liền mặt người dạ thú cũng không bằng. Bất quá là một cái tự cho là đúng đồng đốc, tự cho là đúng mà tin tưởng, tự cho là đúng hoài nghi. Trong lòng của hắn không có phẫn nộ, không có xấu hổ, chỉ có quần quật không thôi chán ghét. Đã từng, hắn bởi vì nghe thấy Duyệt Nhi tiếng lòng mà chán ghét chính mình. Hiện tại, hắn bởi vì nghe thấy tiếng lòng của mình mà chán ghét chính mình. Có lẽ xưa nay xấu xí đều không phải là người khác, mà là chính mình. Bỏ lên Thương Tuyên Văn hai mắt xích hồng, nội tâm nỗi đau xé rách tim gan hoàn toàn làm hắn mất lý trí, trong mắt chỉ còn lại có nơi xa trên mặt đất cũ kia tàn phá thân thể. Hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại hướng phía đốt mình người đi đến. Đốt mình người trông thấy một màn này ngạc nhiên mừng rỡ và phần, một bên công kích một bên phát ra thống khổ gầm thét, đừng để hắn chạy. Thương lão tặc, trấn trại oan hồn tìm ngươi lấy mạng. Đêm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Thương Tuyên Văn trong lòng cũng không kinh ngạc, hắn thảo phạt Thái Hồ Nghịch tặc nhiều lần, lẫn nhau ở giữa đã kết xuống vô biên thù oán. Giống như vậy báo thù hắn gặp quá nhiều, hắn chưa hề hối hận chính mình sở tác sở vi, lập trường khác biệt quan tặc đối lập, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắn đi qua vẫn luôn cảm thấy báo thù ngu xuẩn nhất sự tình, sống sót so hết thảy đều trọng yếu, nhưng đến tiên chính hắn, nhưng cũng không có so những người khác thông minh. Có lẽ thẳng đến đêm nay, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cựu hận. Cái gì? Đi tại sao cùng đốt mình người một cái lảo đảo, cúi đầu trông thấy chân của mình bị bắt lại. Bị cái kia tiếp nhận đại đa số xích sắt quất, huyết nhục xoay tròn, tựa như bùn nhão thân thể bắt lấy. Thương Tuyên Văn trông thấy một màn này con ngươi phóng đại, hắn muốn hô to thứ gì, nhưng hết hầu lại giống câm như thế không phát ra thanh âm nào, bởi vì hắn trông thấy thử hòa thượng cũng đang nhìn hắn. Trong cặp mắt kia không có thống khổ, không có sợ hãi, không có oán hận, dù là trong đêm tối cũng thanh tịnh sáng tỏ. Thương Tuyên Văn vui lòng cùng hắn nói chuyện không phải không có lý do, bất luận là ai nhìn thấy đôi mắt này, đều sẽ nhịn không được thổ lộ hết phiền não của mình. Hắn trời sinh chính là một cái tốt hòa thượng, tại sao phải làm đến nước này? Rõ ràng qua mấy ngày liền có thể đi quân trấn báo đến bắt đầu nhân sinh mới, làm tín sứ cũng tốt, làm hòa thượng cũng được, dù sao cũng so đem sinh mệnh sóng ném ở chỗ này tốt. Ta thậm chí còn không có đem Ỷ Thiên kiếm mượn ngươi. Đến trình độ này, đã không cần bất kỳ ngôn ngữ. Hắn dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội, ta không có lãng phí tư cách. Thương Tuyên Văn quay người phi nước đại, mặc cho đốt mình người thống mạ vẫn là có roi, hắn đều không có chút nào quay đầu dự định. Đem thời đại đường phố phụ cận có tín sứ ở lại, nhưng bọn hắn trông thấy đốt mình người đều lập tức tránh về trong nhà, đối mặt một đám ca nguyện tự thiêu tuấn đạo tín sứ, lặng lặng chờ bọn hắn thiêu đốt hầu như không còn mới là thượng sách. Bọn hắn yếu ớt như bay nga, nhưng nếu như Thương Tuyên Văn dám quay đầu đâm ra một kiếm, liền sẽ lập tức có 10 đầu xích sắt ra thân, bị hắn đâm trúng đốt mình người càng là sẽ chết chết ôm lấy hắn, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bọn hắn liền chết còn không sợ, chỉ mong muốn một cái thiêu tận cơ hội của mình. Nếu như Thương Tuyên Văn quay người chém giết, nhất định có thể giết chết 2-3 cái đốt mình người, nhưng hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Đợi đến Thương Tuyên Văn thoát khỏi đốt mình người, hộ tâm kính đã bị đánh phá một lần, hắn không tiếp tục đi đường lớn, sợ bị cái khác thích khách phát hiện, mà là đi chính mình quen thuộc đường nhỏ, vừa đi vừa hấp thu linh ngọc khôi phục tinh lực. Sau đó, hắn liền gặp phải hai vị nguyệt hạ mỹ nhân. Chương 106, nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ chương 106, nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ nát thị kết đường, đó cũng không phải cái gì chính thức tên, nhưng lân cận láng giềng đều là như thế xưng hô đầu này hẻm nhỏ, danh tự lý do đã không thể khảo thí, đại khái là bởi vì con đường này trước kia sẽ có rất nhiều chua xót quả hồng quả cam đến rơi xuống hư thối a, bởi vì không phải chính thức con đường, trên đường tự nhiên cũng không có tín sứ từ bí cảnh tới ghép tới trường minh đèn đường, thậm chí không có phu canh đi ngang qua, phu cận cư dân cho dù nghe được nát thị kết đường kỳ quái động tĩnh, cũng chỉ sẽ cho rằng là chó hoang đang đánh nhau, căn bản nghĩ không gian nơi này sẽ trở thành Giang Nam thành vòng xoáy trung tâm. Ngay cả bên trong ba người đều không ý thức được, đầu này vắng vẻ đường nhỏ bên trong thế mà tụ tập lương quốc thừa tướng, tể quốc huyện công, chu quốc đốc chủ. Tại cái này không người biết được địa phương, tại cái này thường thường không có gì lạ ban đêm, bọn hắn kéo xuống lễ nghi mặt nạ, lẫn nhau giao lưu duy nhất phương thức chính là thuần túy bạo lực. Tại giao phong trong nháy mắt, Thương Viên Văn lập tức phát giác ra dị dạng. Rõ ràng huyết nhục không có đốt, binh khí cũng không có thừa nóng, đối phương căn bản không có bất kỳ đốt mình người là thủ, công kích lại có thể đánh tan hắn hộ tâm kính phòng ngự, lại thêm cùng lệnh truy nã giống nhau như lúc Hắc Lang mặt nạ cùng Bạch Hồ mặt nạ. Hắn vốn cho rằng hai người này là Thái Hồ nghịch tặc đợt thứ hai phục kích, nhưng hiện tại xem ra các nàng là vận mệnh mở cái thứ hai ác liệt trò đùa. Hai cái khác biệt thế lực, đồng thời tại đêm nay đối với hắn nổi lên. Thương Viên Văn tin tưởng bọn họ không phải hợp nhau, nếu không vừa mới hắn liền không khả năng từ ngõ nhỏ bên trong thoát thân, có chừng một phe là tạm thời khởi ý, mượn nhờ hỗn loạn Giang Nam thành đạt thành âm mưu của mình. Nhưng cái kết luận này lại so với bọn hắn hợp mưu càng thêm làm cho người khó mà tiếp nhận, lại là không thể làm gì trùng hợp, đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Đạo tặc chi ra. Tại đao quang kiếm ảnh khoảng cách, Thương Viên Văn lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn mưu đoạt trên người của ta thứ gì? Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có dược sư nguyện cười lạnh cùng ứng như thị trầm mặc. Thương Viên Văn trong lòng trầm xuống, đối phương hiểu rõ vô cùng hắn, thậm chí biết hắn có thể thông qua đối thoại nghe được tiếng lòng, cho nên tại chiến đấu bắt đầu liền không lại có bất kỳ đối thoại, sợ bị hắn nghe được chính mình tiếp xuống an bài chiến thuật. Từ mai phục tại con đường này tới chiến đấu bên trong cảnh giác, mọi thứ giải thích rõ đối phương đến có chuẩn bị. Tại hắn bí mật quan sát người khác thời điểm, cũng có người đang âm thầm quan sát hắn, trên đời này cũng không chỉ có hắn một cái kỳ thủ. Cự tuyệt đàm phán, giải thích rõ đối phương chỉ muốn giết người mà bảo, hoặc là các nàng cho rằng Thương Tuyên Văn tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn giao ra các nàng mong muốn đồ vật, hoặc là Thương Tuyên Văn mệnh cũng là mục tiêu của các nàng một trong. Hắn đoán đúng. Tại phân đội về sau, dược sư nguyện cùng ứng như thị liền đạt thành chung nhận thức, Thương Tuyên Văn hẳn phải chết. Hoàn thành nhiệm vụ là nguyên nhân một trong, mà nguyên nhân trọng yếu hơn là vị này đại lương thừa tướng đối tể quốc chủ quốc uy hiếp quá lớn. Chấp chính 13 năm, Thương Tuyên Văn thanh minh lại trị, khai thông nô lộ, ức chế hào cường, nhường lợi về dân. Rõ ràng Trung Nguyên Tam Quốc đều đã qua khai quốc thanh minh thời kỳ phát triển, Chu quốc bởi vì dược sư Ma Kha loại trừ đối lập mâu thuẫn ngày càng sâu nặng, Tề quốc càng là bởi vì nữ hoàng ứng nhạc làm sằng làm bậy thẳng đứng hướng xuống bắn bọn, duy chỉ có Lương quốc tại Thương Tuyên Văn quản lý hạ miễn cưỡng coi như là qua được. Đương nhiên, đây chỉ là dược sư nguyện cùng ứng như thị cách nhìn, Lương quốc triều đình nội bộ đường kính là vui vẻ phồn bình thiên chính giữa hưng. Tất cả mọi người tại đi xuống dốc thời điểm, Lương quốc đi được đặc biệt chậm, liền lộ ra rất chói mắt. Các nàng một cái đem Chu quốc xem vì mình vật trong bàn tay, một cái đối Tề quốc trung tâm đáng khen. Bởi vậy khi biết lần này trộm cắp mục tiêu là Thương Tuyên Văn Hỷ Thiên kiếm lúc, dựa sư nguyện cùng ứng như thị liền bụng trộm mưu đồ ám sát vị này đại lương thừa tướng. Chỉ là hội nghị bên trong chức có Thương Tâm Lệ ra mưu định sách, sau có Yến Thanh Tế ra nội ứng đại pháp, các nàng không thể không giấu đi phần tâm tư này, tất cả lấy nhiệm vụ làm đầu. Đêm nay ngoại ý muốn liên tiếp, mặc dù mất đi nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ khả năng, nhưng cũng cho hai người bọn họ một lần quang minh chính đại thỏa mãn tư tâm cơ hội. Ứng như thị quang ra trước đánh giết Thương Tuyên Văn miễn cho hắn chạy trốn lơi câu, dựa sư nguyện liền lập tức cắn câu đang ứng như thế. Hai cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt chó nữ. Duy chỉ có tại đêm nay trở thành ăn ý 10 phần thân mật chiến hữu. Theo chiến đấu đẩy vào, phối hợp của các nàng càng ngày càng thành thạo, hoàn toàn không có lần đầu hợp tác không lưu loát. Cái này tất nhiên nhờ vào các nàng chiến đấu tiên chất, nhưng càng nhiều là bởi vì các nàng hết sức quen thuộc lẫn nhau chiêu thức, dựa sư nguyện dùng chính là Chu quốc phủ binh bộ chiến thương pháp, ứng như thị dùng chính là Tề quốc bách bảo một tay kiếm thuật. Cái này hai bộ đều là thoát thai từ công pháp cơ bản thực chiến kỹ xảo, tại hai nước quân sĩ ở giữa rộng khắp lưu truyền, các nàng tự nhiên có thể một nhãn thức chia ra lẫn nhau công pháp xáo lộ. Lưu truyền rộng rãi không phải là giá rẻ, tương phản, vì tận khả năng đề cao quân sĩ chiến lược, để cho bọn hắn thay chiến lược bí cảnh, các quốc gia thực chiến kỹ xảo đều là thiên truy bách luyện tinh phẩm. Vì chiếu cố chữ lớn không biết tên lô mãng, những công pháp này dành tự cực kỳ mộc mạc, hoặc là giải thích rõ áp dụng trường hợp, hoặc là giải thích rõ một tay hai tay. Nhưng chính là như thế bình thường chiêu thức, tại dược sư nguyện cùng ứng như thị trên tay lại là chiêu chiêu chí mạng sát chiêu, thương kình như sấm, kiếm nhanh như gió. Các nàng vốn là đương đại nhất là xuất chúng anh kiệt, lại là hai đánh một chiếm hết ưu thế, theo thời gian kéo dài các nàng khí huyết chẳng những không có biến mất, ngược lại càng đánh càng hăng, đem tự thân kỹ nghệ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà trong lòng các nàng không có chút nào đắc ý, chỉ có ngưng trọng. Thương Tuyên Văn cố nhiên là bị các nàng đè lên đánh, nhưng bên ngoài thân hộ tâm kính phòng ngự từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh, hắn thậm chí có thể một bên chiến đấu một bên hấp thu linh ngọc. Phòng ngự của hắn giọt nước không lọt, lấy một địch hai còn có thể dành thời gian phản kích, nhiều lần nhiễu loạn vũ khí của các nàng hướng chạy, cho dù gặp phải không cách nào né tránh tình huống, hắn cũng có thể thông qua kiếm thuật đem tổn thương hạ thấp nhất. Phải biết Thương Tuyên Văn tiến vào đường nhỏ lúc rõ ràng trạng thái không tốt, bên người càng là không có hộ vệ, liền Yến Thanh nâng lên hòa thượng nội ứng cũng không tại, hiển nhiên tại trước khi tới đây, Thương Tuyên Văn liền đã tao ngộ qua ngoài ý muốn. Hắn trong quá trình chiến đấu cũng không có hiện ra bất kỳ cường đại tín vật, bất quá điểm này cũng không kỳ quái, phàm là tín sứ không tại bí cảnh một tuyến chiến đấu, đều sẽ đem cường đại tín vật lưu cho hậu bối, huống chi Thương Tuyên Văn còn ở tại an toàn nhất Giang Nam chủ thành, trên người hắn tín vật phối trí chỉ sợ là mức thấp nhất độ. Nhưng cho dù là một cái trạng thái cực kém đại lương thừa tướng, các nàng như cũng không cách nào nhẹ nhõm cầm xuống, nếu như là toàn thịnh thời kỳ tín vật đầy đủ thương biên văn, các nàng sợ là phải chạy chối chết. Trước đó ứng như thị còn may mắn hòa thượng nội ứng không tại, cứ như vậy liền không có cách nào dễ dàng tới ỷ thiên kiếm. Dù sao Hắc Lang nếu như tại nàng cướp được ỷ thiên kiếm sau đưa ra rút lui, nàng thật đúng là không có lý do cường sát thương biên văn. Nhưng mà chiến đến giờ này phút này, nàng bắt đầu lo lắng trộm cướp nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Vạn nhất nàng vận dụng xúc thế đã lâu sát chiêu cũng không có thể đánh tan thương tuyên văn phòng ngự, như vậy thì vạn sự đều yên. Thời gian kéo đến càng dài, đại lương viện binh bởi khả năng tới tính lại càng lớn. Bất quá càng đánh càng kinh hãi người không mẹn mẹn có đạo tặc, thương tuyên văn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cùng người bình thường chiến đấu cùng đốt mình người chiến đấu là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đốt mình người từ bỏ tất cả phòng ngự, không tiếp tất cả chỉ cầu đồng quy vu tận, thương tuyên văn thực lực lại cao hơn cũng chỉ có thể né tránh là bên trên. Nhưng người bình thường sẽ phòng ngự, sẽ né tránh, sẽ dùng vũ khí, đây là thương tuyên văn quen thuộc nhất lĩnh vực. Hắn ngự nhân chi thuật không gần như chỉ ở triều đình đại phát dị sắc, càng là hắn chiến đấu bên trong bí mật bất truyền. Hắn lần thứ ba chuyển chức ủy đạo tiên sứ, là cực kỳ hiếm có kỳ chân chức nghiệp, trong đó hạch tâm đặc tính loạn võ cho phép hắn tại binh khí giao phong bên trong có thể vô cùng dễ dàng cải biến địch nhân vũ khí hướng chạy, lại phối hợp nguồn gốc từ Nam Việt bí pháp dính kiếm, hắn cơ hồ có thể khắc chế trúc cơ trở xuống tất cả nắm giới địch nhân, lấy một địch nhiều càng là chuyện thường ngày, mặc kệ địch nhân là yêu ma vẫn là tiên sứ, hắn đều có thể khiến địch nhân tự giết lẫn nhau. Thái Hồ nghịch tặc chính là tinh tường điểm này, cho nên bọn hắn phát động ám sát hoặc là phạm vi lớn tổn thương, hoặc là dùng kỳ môn binh khí, tuyệt không cho Thương Tuyên Văn bất kỳ thi triển kiếm kỹ cơ hội. Nhưng mà đối mặt hai vị này lạ lẫm đạo tặc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo loạn võ chiến pháp thế mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn không chỉ một lần phát động dính kiếm, nhưng mà đối phương đều có thể kịp thời thu tay lại hoặc là tránh đi, thậm chí còn có thể hướng dẫn theo đà phát triển, từ bất khả tư nghị góc độ tiếp tục truy kích. Thương Tuyên Văn không phải lần đầu tiên gặp phải đối thủ như vậy, những người này thường thường chưa bao giờ dùng qua bất kỳ bí tịch nào, chỉ dựa vào chính mình liền lĩnh ngộ công pháp cơ bản, tiến giai công pháp thậm chí bí pháp, bởi vậy tài nghệ của các nàng trình độ viễn siêu cùng chuyện, có thể trong chiến đấu tùy cơ ứng biến sửa cũ thành mới, vũ khí giống như tứ chi kéo dài tùy tâm sử dụng. Tam chuyển tín sứ bên trong đều rất ít người có cảnh giới như thế, cái này cần chân chính thiên phú cùng tài tình. Loại người này thường thường đều có thể cấp tốc nhảy lên tới tam chuyển cực hạn, thậm chí có thể không dựa vào trúc cơ đan cưỡng ép trúc cơ, không giống đại đa số tam chuyển tín sứ phí thời gian nửa đời, chỉ cần không có trúc cơ đan liền cả đời vô vọng tứ chuyển trở lên phong quang. Trước đó cho dù thần hầu phủ thông cáo vang vọng thiên hạ, Thương Tuyên Văn đối đạo tặc chi gia cũng không coi trọng cỡ nào, dù sao nhiều năm như vậy đều không ai có thể chân chính trưởng khống đạo tặc chi gia. Nhưng nhìn thấy trước mắt hai vị thiên tài hơn người đạo tặc, Thương Tuyên Văn ý thức được hắn cần một lần nữa ước định đạo tặc chi gia thực lực. Nếu hắn có thể còn sống, kiếm tặc Bạch Hồ từ đầu đến cuối đều chỉ dùng tay phải kiêu tương kiếm đối phó hắn, nàng tay trái vẫn như cũ khấu chặt tay trái kiếm kiếm ô, trong đó vô cùng sống động túc sát chi ý khiến Thương Tuyên Văn ánh mắt nhói nhói, nghiễm nhiên là chuẩn bị thạch phá thiên kinh sát chiêu. Thương tặc Hắc Lang chiến đấu đến nay không có bất kỳ cái gì phòng ngự, tiếp nhận Thương Tuyên Văn tạo thành tất cả tổn thương, nhưng mà khí thế của nàng lại càng ngày càng hứng hực, như là ngao ngoe muốn động núi lửa, làm nàng bộc phát thời điểm, chắc chắn so thiên lôi địa hỏa càng thêm mãnh liệt. Đang lúc giao phong càng ngày càng cháy bỏng, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, đột nhiên phương xa chuyển đến một tiếng còi âm thanh. Có thể là sĩ quan trạm canh gác, có thể là đỉnh trưởng trạm canh gác, cũng có thể là hài đồng ban đêm ngủ không được quấy rối trạm canh gác, nhưng mặc kệ là đến từ phương nào, cái này tiếng còi đều trở thành trận chiến đấu này công kích hảo. Bạch Hồ, ừm. Không cần lo lắng bị Thương Tuyên Văn nghe ra an bài chiến thuật, bởi vì ý đồ của các nàng đã so mặt chẳng còn muốn rõ ràng. Dược sư nguyện đem trường thương giơ cao đỉnh đầu xoay tròn, hai chân sừng sững tại đại địa phía trên, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Thương Tuyên Văn phát hiện chính mình thế mà bị khí lưu đẩy hướng dược sư nguyện dường như biến thành vòng xoáy trung tâm, bắt giữ tất cả ý đồ thoát đi địch nhân. Bí pháp xoáy đèn, binh khí giải tụ lực bí pháp, theo xoay tròn số lần gia tăng, tín sứ lần tiếp theo tổn thương, bao quát tín vật tạo thành tổn thương sẽ tăng lên rất nhiều. Tại xoay tròn quá trình bên trong sẽ khiến vòng xoáy khí lưu đem chung quanh tất cả mọi người kéo hướng tự thân. Theo lý mà nói tín sứ thi triển xoáy đèn lúc chính là công kích đối phương tốt đẹp thời cơ, nhưng mà dược sư nguyện nói do nắm giữ nhận tổn thương càng nhiều tổn thương càng cao tín vật, Thương Tuyên Văn đương nhiên sẽ không như nàng mong muốn, mà là bước nhanh lui lại tránh thoát khí lưu, bước dược sư nguyện từ bỏ tụ lực. Dược sư nguyện như ước nguyện của hắn, tại Thương Tuyên Văn sắp thoát ly nàng phạm vi công kích, nhưng vừa lúc tại trường thương tốt nhất công kích khoảng cách thời điểm, nàng hét lớn một tiếng, như sói gào hổ khiếu, cả kinh phương viên một dặm đứa bé khóc lớn. Trường thương trên không trung chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, nàng đem toàn thân tinh khí thần đều quán chú tại một thương này bên trên, không giữ lại chút nào được ăn cả ngã về không. Có thể loạn. Thương Tuyên Văn trong lòng không lo không sợ, hắn tinh chuẩn đánh giá ra một chiêu này, mặc dù có tam chuyển cấp bậc tổn thương, nhưng hắn loạn võ cùng dính kiếm đủ để cải biến trường thương hướng chạy, cho dù không có cách nào dẫn hướng Bạch Hồ, cũng có thể dẫn rơi xuống đất, hắn hiện tại chỉ cần lo lắng Bạch Hồ ẩn mà không phát bí kiếm. Không đúng. Tại trường thương sắp chạm đến, Thương Tuyên Văn đã vung kiếm trong nháy mắt, dược sư nguyện cả người đều dừng lại, tựa như là có người dừng lại thời gian của nàng. Hắc Lang dưới mặt nạ nàng lộ ra âm nhu nụ cười như ý, sau đó thân thể của nàng lần nữa chuyển động, tiến về phía trước một bước, thay đổi trường thương, dùng thương đôi quét về phía Thương Tuyên Văn, là đuôi rồng quét. Hơn nữa càng nhanh, càng mạnh. Chương 107, Hổ Khiếu Giang Nam chương 107, Hổ Khiếu Giang Nam Thương Tuyên Văn như rớt vào hầm băng. Hắn nhận ra, đây là bí pháp lưu truyền. Lưu truyền cho phép tín sứ cưỡng ép hủy bỏ trước mắt phát động tất cả công kích, nhưng tựa như không thả cung tiễn, đột nhiên đứng im sẽ dẫn đến tín sứ phát động công kích toàn bộ từ tự thân tiếp nhận. Tinh thông lưu truyền tín sứ, có thể xảo diệu dẫn đạo đứng im tạo thành phản tác dụng lực, làm chính mình bỗng nhiên từ một phương hướng khác phát động công kích, chỉ là bất luận như thế nào, tín sứ đều sẽ bởi vậy thụ thương, hơn nữa sinh ra công kích tất nhiên yếu tại nguyên thủy công kích. Dược sư nguyện chính là thông qua lưu chuyển cưỡng ép cải biến công kích của mình hướng chạy, nhưng bởi vì Minh Vương giáp tồn tại, lưu chuyển đối nàng tạo thành tổn thương, toàn diện điệp ra tới nàng lần công kích sau. Nàng đầu tiên là thông qua xoáy đèn cường hóa công kích, lại thông qua lưu chuyển Minh Vương giáp liên động hai độ cường hóa công kích, đồng thời lừa gạt tới Thương Tuyên Văn xuất chiêu trước, hiện tại hắn đã tới không kịp biến chiêu phòng ngự. Nhưng Thương Tuyên Văn kinh hãi không chỉ như vậy, có thể nắm giữ hai cái bí pháp, vô cùng có khả năng đã tam chuyển, từ đầu tới đuôi dược sư nguyện đều tại ẩn giấu thực lực, thậm chí cố ý đè thấp chính mình khí huyết cường độ, cho tới bây giờ nàng mới bộc lộ ra nhanh đuốt của mình. Thép tinh trường thương cán thương thế nhưng là dùng bí cảnh sản xuất tinh cương gen đúc, như thế nào kiên cố dày đặc, nhưng ở dược sư nguyện một kích toàn lực hạ thế mà trực tiếp đứt đoạn. Thương Tuyên Văn bên ngoài thân hiện hiện thất trọng mặt kính trong nháy mắt vỡ vụn ngũ trọng, hắn không có chống cự phần này kinh khủng lực trùng kích, mà là lựa chọn thuận thế bị đụng bay ra ngoài, đang phi hành quá trình bên trong, hộ tâm kính mặt kính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn đang tranh thủ khôi phục hộ tâm kính mặt kính thời gian. Nhưng ứng như thị sao lại nhường hắn chạy trốn? Nếu như nàng lãng phí dược sư nguyện tỉ mỉ an bài cơ hội, sợ là sẽ phải bị dược sư nguyện từ Trường An truy sát tới Bất Giả Thiên. Tại dược sư nguyện phát động xoáy đèn thời điểm, ứng như thị liền bung ra kiêu tướng kiếm, chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, trường kiếm trên người có hai chữ Minh Văn, về dấu. Không sai, ứng như thị vẫn giấu kín sát chiêu, chính là giới gia đặc hữu tín vật một trong vệ dấu bí kiếm. Có thể là giới gia bán ra, có thể là từ giới gia tử đệ đoạt đến. Ngược lại tề quốc trong bảo khố có thanh kiếm này, ứng như thị khi biết có cơ hội ám sát Thương Tuyên Văn sau, liền từ bảo khố hối đoái kiếm này. Vệ dấu bí kiếm quyền năng là rút kiếm nghi thức càng là long trọng dườm ra dài dòng, nó tạo thành tổn thương liền càng khủng bố hơn. Giới biện thiểu hoa hai cái hô hấp rút kiếm, có thể đem vệ dấu bí kiếm cường độ đề cao tới 13/5, mà ứng như thị bỏ ra bao nhiêu thời gian chuẩn bị đâu? 3 ngày, tổng cộng 40 canh giờ. Mặc dù nàng chỉ là bất luận ăn cơm tắm rửa đều một mực mang theo, nhưng như thế dài dằng dặc rút kiếm thời gian, đủ để đem về dấu bí kiếm cường hóa đến 9 lần sát thương. Huống chi, ứng như thị sở dĩ lựa chọn về dấu bí kiếm, là bởi vì nó phù hợp nàng lĩnh ngộ bí pháp. Trả lại dấu bí kiếm mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm trong nháy mắt, Thương Tuyên Văn vừa lúc bị dược sư nguyện đánh bay, ứng như thị vùng kiếm. Rõ ràng nàng cùng Thương Tuyên Văn còn có 3-4 bước khoảng cách, nhưng nàng liền tiến về phía trước một bước đều keo kiệt, xa xa liền hướng Thương Tuyên Văn chém tới, chém ra một đạo đoạt người tâm phách sáng chói kiếm quang. Nàng vung vẩy dường như không phải lưỡi kiếm, mà là trăng sáng. Nàng đem dịu dàng trăng sáng vung ra tàn khốc kiếm quang. Bí pháp bạt kiếm thuật, bạt đao thuật, tùy ý đao kiếm loại vũ khí đều có thể phát động. Tại đao kiếm giấu tại vỏ 5 giây sau có thể phát động, cần tiêu hao trước mắt 10 điểm 15 lớn nhất HP, đem rút kiếm công kích tổn thương cường hóa đến 1.5 lần. Như lý luận tổn thương không đủ 300 điểm thì cường hóa đến 300 điểm. Như lý luận tổn thương vượt qua 300 điểm, mỗi nhiều 100 điểm, rút kiếm công kích có thể dọc theo 1 mét kiếm quang, nhiều nhất dọc theo 10 mét kiếm quang. Chuẩn bị 3 ngày về giấu bí kiếm, lại trải qua từ bạt kiếm thuật cường hóa. Ứng như thị chiêu này cùng dược sư nguyện thông qua hai lần bí pháp cường hóa đuôi rồng quét như thế, đều là tiếp cận tam chuyển cực hạn một kích. Thương Tuyên Văn cũng nhận ra, nhưng hắn như cũ cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống, có lẽ là hắn xem như đại lương thừa tướng kiêu ngạo, lại có lẽ là thử hòa thượng sau cùng nhìn chăm chú. Hắn cưỡng ép trên không trung vung kiếm, tại như thế mất cân bằng trạng thái, hắn như cũ sử xuất bí pháp dính kiếm, hắn sử dụng phá sóng kiếm mặc dù chỉ là tam chuyển hiếm thấy tín vật, nhưng lại có thể chạm kích tất cả linh lực đặc tính, tự nhiên cũng có thể công kích ứng như thị chém ra tới kiếm quang. Kiếm quang bị cực hạn trên chết một chút xíu, nhưng vẫn như cũ rơi xuống hắn bên ngoài thân, hoàn toàn nát bấy hộ tâm kính sau cùng mặt kính. Kiếm quang dư thế chưa hết, cắt vào bụng bên trái, chặt đứt ngay lưng, ỷ thiên kiếm tùy theo bay ra. Hắn rơi ầm ầm trên mặt đất, không có hộ tâm kính phòng ngự, không có chủ thành bảo hộ, Thương Tuyên Văn mới nhớ tới quẳng xuống đất hóa ra là như thế đau nhức, bị chém bị thương nguyên lai sẽ lạnh cả người, dường như toàn thân thể lực đều theo huyết dịch cùng một chỗ thoát đi. Hắn nguyên lai rời xa liều mạng tranh đấu nhiều năm như vậy, nghe thấy bọn đạo tặc tiếng bước chân, tựa như tử thần đang thúc giục gấp rút, nhưng Thương Tuyên Văn vẫn không có từ bỏ. Hắn dùng hết khí lực nắm chặt phá song kiếm, đã không cách nào bảo vệ Thương gia gia chủ sinh mệnh, ít nhất phải bảo vệ đại lương thừa tướng tôn nghiêm. Tại sinh tử tối hậu quan đầu, Thương Tuyên Văn rốt cục có thể thản nhiên thừa nhận, hắn hối hận. Khiến nhàn, mây cho, nho nhỏ, ta không phải một cái hảo trợ phu. Duyên Nhi, Hiệp Nhi, Tiến Bổ Nhi, Tâm Thở, Tâm Lệ, Tâm Diêu, ta không phải một người cha tốt. Tô Bồi, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Cùng, Thử Hòa Thượng, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta liền một lần đều không có hồi báo, luôn muốn trước ép một chút ngươi, lại đưa ngươi một trận tiền đồ. Kết quả ta liền ngươi hy sinh đều cô phụ, chỉ là chết được so ngươi muộn một chút, thậm chí không có ngươi thống khổ. Đại lương thừa tướng, Thương gia gia chủ, trước kia luôn cho là mình ghê gớm thế nào, ngồi trên vị trí kia nói 102. Tới kết thúc, quay đầu nhìn, ta cũng bất quá là cái tràn ngập hối hận phàm phu tục tử. Trong thoáng chốc, hắn mơ hồ nghe được một tiếng hổ khiếu. Buồn cười, Giang Nam thành bên trong nào có lão hổ? Ngao. Cái gì? Thương Tiên Văn mở to hai mắt, trông thấy một con cọp thiếu nữ từ trên vách tường đập ra đến, đem né tránh không kịp dự sư nguyện đụng vào một bên. Ứng như thị lúc này vung kiếm đâm về Thương Tiên Văn. Cái sau mạnh mẽ từ trong thân thể nghiền ép ra sau cùng khí lực, che vết thương đứng lên, dùng sức sử xuất mềm yếu nhất dính kiếm, mạnh mẽ đẩy ra ứng như thị tiêu tương kiếm. Tìm tới, ở chỗ này. Lão hổ thiếu nữ lớn tiếng kêu gọi, nơi xa dường như có người đang tìm kiếm, lập tức la lên đáp lại. Dược sư nguyện vừa sợ vừa giận, nàng bạn bạn không nghĩ tới con vịt đã đun sôi còn có thể bay, một bên công kích thẳng hướng nàng một bên nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Ngươi nghe cho kỹ, ta là Mây Trắng Thiên Gia, Thiên Cung Vũ, hòa. Hơi chút giao phong Thiên Cung Vũ liền bị đánh bay, phòng ngự tín vật trực tiếp vỡ vụn, nàng liền dược sư nguyện một chiêu liền không tiếp nổi, trong thanh âm vừa hãi vừa sợ, vừa rồi vô cùng uy mãnh khí thế lập tức biến mất không còn tăm tích, thế nào mạnh như vậy? Thương Tuyên Văn ra sức cùng ứng như thị của nhau, thấy thế lập tức nói rằng, không muốn cùng với các nàng đón đánh, kéo dài thời gian chờ những người khác tới. Ừ mừng mừng, không đón đánh không đón đánh. A a a. Nhìn xem Thiên Cung Vũ bị Dược Sư Nguyện đánh chạy đông chạy tây chạy, nhưng vẫn là lấy dũng khí quấy nhiễu Dược Sư Nguyện. Ban luận thực lực Dược Sư Nguyện ở xa Thiên Cung Vũ phía trên, làm sao nàng lúc này binh khí đã biến thành đoạn thương, mà Thiên Cung Vũ mãnh hổ hình thái hình thức lại tương đối linh mẫn, Dược Sư Nguyện trước kia thật đúng là chưa từng giết lão hổ, trong lúc nhất thời thật đúng là bị nàng dây dưa kéo lại. Thương Tuyên Văn dành thời gian nhìn một cái, nhìn thấy Thiên Cung Vũ cơ hồ mỗi lần đều là hiểm chết mọc lan tràn né tránh Dược Sư Nguyện mũi thương, mặc dù biết không phải lúc, nhưng vẫn là trong chiến đấu khe hở nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đến cứu ta? A, hỏi ta chăng? Thối lui đến trên mái hiên lão hổ thiếu nữ sửng sốt một chút, dường như Thương Tuyên Văn hỏi một cái rất vấn đề kỳ quái. Bởi vì ngươi là tâm lệ phụ thân a. Chương 108, nghi hoặc chương 108, nghi hoặc Tuyên Văn công ở bên kia. Dường như có thích khách phục kích. Phương nào đạo trích, thế mà mưu hại đại lương thừa tướng, lập tức thúc thủ chịu trói. Phụ thân, hiệp nhi tới. Dược sư nguyện thở dài, nàng đống nhiên lật về phía trước lăn, nhặt lên Thương Tuyên Văn rơi trên mặt đất ỷ thiên kiếm, nghiêng đầu nhìn một cái còn tại truy sát Thương Tuyên Văn ứng như thị, bạch hổ. Nhưng mà ứng như thị không để ý đến Dược sư nguyện la lên, vẫn như cũ từng bước ép sát, song kiếm đều xuất hiện, tiêu tướng kiếm cùng quy tàng kiếm bao phủ Thương Tuyên Văn các nơi yếu hại, ý đồ bắt giữ một kích chí mạng thời cơ. Mặc dù đều muốn ám sát Thương Tuyên Văn, nhưng Dược sư nguyện cùng ứng như thị lợi ích cũng không nhất trí. Đường Kim Trung Nguyên, Chu Quốc cư sơn hà địa thế thuận lợi chi địa, Lương Quốc chiếm đất màu mỡ vạn dặm giang nam bình nguyên, Tề Quốc đại địa bí cảnh đông đảo quốc lực thứ nhất, bởi vậy Tam Quốc ở giữa mặc dù phân tranh không ngừng, thế cục biến ảo, nhưng tóm lại là tuân theo tuần lương kháng đủ mạch lạc. Đánh giết Thương Tuyên Văn, đối với Dược sư nguyện mà nói là có thể được tới một cái càng thêm suy yếu, lại càng dễ trưởng khống đồng minh, thành công tất nhiên tốt, thất bại cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, ích lợi hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều không cao. Mà đối với ứng như thị tới nói, một khi thành công liền có thể là Tề Quốc diệt trừ họa lớn trong lòng, khiến địch quốc triều đình lâm vào quyền lực đấu tranh, như thế một bốn bốn lời cơ hội, nàng thế nào cam tâm bỏ lỡ. Ken, Dược sư nguyện đoạn thương tùy ý quét qua, dù là Thiên Cung Vũ kịp thời hai tay thập tự giao nhau chống cự, nhưng vẫn là không cách nào chống cự bị Tam chuyển tín sứ hùng hồn lực lượng, bị hung hăng đập tới trên tường, mạnh mẽ đụng sụp đổ nửa mặt tường gạch, tạo nên cho bụi một trượng. Bạch Hồ, Dược sư nguyện nghiêm nghị quát, đây là nàng tối hậu thư. Bạch Hồ dưới mặt nạ, ứng như thị răng ngà đều muốn cắn nát. Nàng trơ mắt nhìn xem Thương Tuyên Văn mạnh mẽ kéo qua phòng ngự vỡ vụn suy yếu kỳ, lần nữa ngưng tụ ra thất trọng mặt kính, dù là trong lòng đủ kiểu không muốn muôn vàn không cam lòng, cũng biết các nàng nhất định phải rút lui, các nàng đã không cách nào tại viện binh trước khi đến cường sát Thương Tuyên Văn, chậm một chút nữa liền có thể biến thành các nàng bị viện binh vây quanh không cách nào thoát đi. Nhưng nhìn thấy Thương Tuyên Văn bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn như cũ nắm ổn trường kiếm, không vui không buồn, ứng như thị lại bình thường trở lại. Lần này các nàng không có lấy cớ bàn luận thiên thời, các nàng đạo tặc tại dạng sáng dáng lâm xuất kỳ bất ý bàn luận địa lợi, các nàng sớm mai phục hữu tâm tính vô tâm. Bàn luận người cùng, Thương Tuyên Văn tại bước vào vòng phục kích trước đó liền trạng thái cực kém, bên người càng là không có bất kỳ cái gì hộ vệ, đường đường đại lương thừa tướng tại Giang Nam thành thế mà bị ép lấy một địch hai, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các nàng vẫn là bắt không được một cái trạng thái không tốt xuất ngũ tam chuyển, chỉ có thể chứng minh một chút, thực lực của các nàng còn chưa đủ lấy chu sát trước mắt người này. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nếu không phải lao thiên gia như thế thiết bị, cho các nàng đem tự thân ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tình tế cơ hội, các nàng căn bản không có cơ hội đem Thương Tuyên Văn bước đến tuyệt cảnh, cho nên nàng có cái gì tốt tiếp nối đâu. Thế giới này cũng không phải nỗ lực liền nhất định có thu hoạch trò chơi. Nhìn xem hai tên đạo tặc nhảy lên mái hiên biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Thương Tuyên Văn vẫn không có buông lỏng, hắn chậm rãi tới gần sụp đổ vách tường. Thiên gia gia chủ, ngươi tình huống như thế nào? Ta không sao. Thiên Cung Vũ đẩy ra gạch ngói vụn một cái, Lý Ngư đã đỉnh nhảy dựng lên, khỏe mạnh kháo khỉnh đầy người cho bụi, quả thực chính là một cái bẩn thỉu tiểu hồ đương. Nàng đứng tại Thương Tuyên Văn bên cạnh, tự đủ, Thiên gia gia chủ. Hắc hắc, Thương Tuyên Văn không biết rõ nàng cười cái gì, cái này vẫn rất hiếm thấy, dù sao hắn từ trong giọng nói của người khác nghe được gần giấu tiếng lòng, nhưng mà Thiên Cung Vũ trong tiếng cười không có chút nào ẩn giấu, chỉ có thuần túy đắc chí, nghe ngốc hề hề. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, gần nhất thế hệ thanh niên ý nghĩ hắn đều khó có thể lý giải được, càng đừng đề cập cùng nữ nhi tuổi tác tương tự thiếu nữ. Tuyên Văn công, mặt tướng cứu giá chậm trễ. Phụ thân, bổ huyết đan. Nhanh đi thái y thử tìm tại thái y y. Nát thị kết đường nên đón xưa nay chưa từng có mãnh liệt dòng người, mười mấy tên quân sĩ tín sứ xách theo đèn lồng đem đầu này đường nhỏ chen lấn tràn đầy, có người tiếp tục chạy về phía trước truy tra thích khách, có người ra bên ngoài chạy tìm kiếm thái y y, tất cả mọi người lấy Thương Tuyên Văn làm trung tâm bận rộn. Bổ huyết đan một bình một khỏa, Thương Tuyên Văn liền ăn ba biên, liền cảm thấy miệng vết thương đau đớn chậm lại một chút, toàn thân tràn đầy khí lạnh leo hơi thở. Phụ thân, đại ca hôm nay buổi chiều liền đã tiến đến quân trấn, cần ta phái người thông chi hắn sao? Không. Thương Tuyên Văn vô ý thức muốn phủ định, nhưng hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, đợi ngày mai tin tức tập hợp, ngươi biết phong thư nói với hắn một chút đêm nay chuyện phát sinh ai trong nhà còn tốt chứ? Còn tốt, chỉ là có mặt tường đống nhiên sẽ sập, thiêu hủy một ít cây cối, không người thương vong. Thương Tuyết tới gần phụ thân, nhẹ giọng nói, trong cung phong tỏa, dường như có thích khách trà trộn vào đi. Chưa chắc là thích khách, có thể là đạo tặc. Thương Tuyên Văn từ tốn nói, đạo tặc chi ra đạo tặc. Đạo tặc chi ra. Thương Tuyết vô ý thức thuật lại một lần, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Thương Thiên Văn nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhưng Thương Thuyết lại không nói nữa, chỉ là trong mắt có chút chuyển động. Thương Thiên Văn hiểu rất rõ loại vẻ mặt này, đại lương quan trường còn nhiều vui buồn không lộ qua lại, bọn hắn hiểu qua thừa tướng lắng nghe tiếng lòng nghe đồn, mỗi khi Thương Thiên Văn hỏi bọn hắn không có chuẩn bị qua vấn đề lúc, bọn hắn đều sẽ trầm mặc không nói, nhìn như tại trong trước, trên thực tế là đang bịa đặt một bộ có lợi cho mình vậy thuật. Một bộ tràn ngập nói thật hoang luôn. Thương Thiên Văn rất am hiểu đi săn loại này qua lại, hắn có thể nghe ra nói thật bên trong ẩn giấu mấu chốt tin tức, từng bước một quan tướng liêu bước đến không đường có thể trốn, chỉ có thể bị ép giao ra chính mình ngược điểm. Lương quốc quan trường từ trung ương tới chỗ, hắn có thể điều khiển như cánh tay đem chính mình chính sách chấp hành đúng chỗ, cũng là bởi vì không người nào dám đắc tội hắn, không ai có thể lừa gạt hắn. Đây không phải Thương Thuyết lần thứ nhất ý đồ giấu giếm cái gì, Thương Tuyên Văn sớm thành thói quen, chờ chút nhi tử sẽ cho ra một bộ hắn có thể tiếp nhận lý do thoái thác, sau đó hắn gật gật đầu coi như đi qua. Chỉ là đêm nay hắn bỗng nhiên không muốn duy trì loại này quân thần ở giữa lễ nghi phiền phức, đưa tay vô vô Thương Thuyết bả bay, không muốn nói đừng nói là, đêm nay vất vả ngươi. A, Thương Thuyết khẽ giật mình, nghe được phụ thân nói hắn như vậy không chỉ có không có an tâm, ngược lại có chút nghi thần nghi quỷ. Phụ thân sẽ không phải đã biết Tâm Lệ chuyện à? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tâm Lệ thật dẫn người đến giết cha? Nói đến một người, trên đời này duy hai biết Thương Tâm Lệ chính là đạo tặc, hai người đều không hẹn mà cùng hoài nghi Thương Tâm Lệ có phải hay không muốn giết cha. Thương Tuyên Văn đông nhiên nhìn chung quanh, phát hiện Thiên Cung Vũ không biết lúc nào bị bọn chen đến bên ngoài, nàng ở ngoại vi giật nảy mình, dường như muốn gây nên Thương Tuyên Văn chú ý nhưng lại không dám la lên. Hắn hướng hổ mặt thiếu nữ vẫy tay, Thiên gia gia chủ. Thiên gia gia chủ. Thế nào mọc ra một trương hổ mặt? Thiên gia gia chủ. Ta nghe nói nàng không phải lần này Thiên gia cần phải lên như diều gặp gió. Ừ, chỉ là nàng vận khí tốt mà thôi. Đám người xì xào bàn tán, có chút ghen ghét vị này ngộ nhập thừa tướng pháp nhãn thiếu nữ. Thiên Cung Vũ thích nhất chính là những này hâm mộ lại ánh mắt kinh ngạc, nàng cố ý thả chậm bộ pháp, đầy đủ hưởng thụ đám người chú mục lễ mới đi tiến lên. Thương Tuyên Văn đưa cho nàng một bình bổ huyết đan, trị liệu một chút thương thế à? Ta không bị tổn thương, chỉ là có đau một chút mà thôi. Thiên Cung Vũ tiếp nhận bổ huyết đan không có ăn, mà là thu vào trong túi. Sau đó nàng lập tức vội vàng nói, bá phụ, Tâm Lệ không thấy rồi. Ngươi tranh thủ thời gian phái người cùng một chỗ tìm nàng a. Tâm Lệ không thấy. Thương Tuyên Văn sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thương Tuyết, nghi hoặc hỏi, muộn như vậy nàng đi đâu? Chương 109, từ bỏ đồng bạn. Chương 109, từ bỏ đồng bạn. Thương Tuyết cho dù lòng dạ lại cao hơn, lúc này cũng có chút duy trì không được biểu lộ. Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng biện xuất một câu, Tâm Lệ không có việc gì, nàng đêm nay ước hẹn. Nhưng bên ngoài loạn như vậy nàng khả năng gặp nguy hiểm a. Thiên Cung Vũ sốt rồi nói, nghe được Thương gia bạo tạc ta lập tức đi tìm nàng, phát hiện phòng nàng bên trong căn bản không ai. Sau đó nhìn thấy bọn hắn muốn ra cửa tìm ngươi, ta còn tưởng rằng Tâm Lệ cũng tới tìm bá phụ ngươi. Bá phụ ngươi không có gặp Tâm Lệ sao? Thương Tuyên Văn không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, Thiên gia gia chủ, ngươi bây giờ vẫn ở vào giam cầm trạng thái a? Tự mình thoát đi giam cầm địa điểm, ngươi có biết là tội thêm một bậc? A. Thiên Cung Vũ nháy mắt mấy cái, gãi gãi viên viên thú nhĩ, tiểu nói này, tựa như là a. Nhưng ta là vì tìm Tâm Lệ là con gái của ngươi, bá phụ ngươi nhất định sẽ giúp ta a. Huống hồ ta vừa mới cứu được bá phụ ngươi a, bá phụ ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho a. Nói nàng vỗ vỗ Thương Tuyên Văn bà bay, lộ ra một cái cho ta cái mặt mũi xã hội người cười mặt, nhưng khả năng bởi vì hổ mặt nguyên nhân, nụ cười của nàng tràn ngập thánh chất như lúc ban đầu ngây thơ. Hoàng A, Thương Tuyết nghĩ thầm. Phụ thân chú trọng nhất ân là ân, qua là qua, phạt qua lại thi ân càng là phụ thân ngự nhân lý niệm, Thiên Cung Vũ lần này quả thực là chủ động sẽ đem trôi giao cho trong tay phụ thân khẳng định sẽ làm mưu đồ lớn, nhưng nàng biết luật pháp cần kính sợ, sau đó lại phụng sau đền bù. Thương Tuyết thấy qua vô số quan lại bị phụ thân như thế chỉnh đốn, sau đó mọi thứ đối phụ thân vừa kính vừa sợ, mỗi lần lên kinh cùng phụ thân báo cáo công tác đều cùng chuột thấy mèo vậy. Lôi kéo tình cảm chắc nối càng là phụ thân chán ghét nhất sự tình, đừng nói người ngoài, cho dù là người trong nhà cầu đến trên đầu hắn đồng dạng thiết diện vô tư, thậm chí quan hệ càng gần hắn ngược lại phản tác hơn. Thiên Cung Vũ một chút phạm hai lần kiên kỵ, Thương Thuyết đều chuẩn bị kỹ càng cầu tình tìm từ, dù sao Thiên Cung Vũ đã là Tâm Lệ bằng hữu, đêm nay lại cứu phụ thân, Thương Thuyết không thể trơ mắt nhìn nàng bị phạt. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phụ thân, Thiên Cung Vũ cũng chỉ là phụ thân. Thương Thuyết trợn tròn mắt, hắn cảm giác chính mình dường như nghe nhầm rồi, bởi vì hắn nghe được phụ thân nói, Thiên gia gia chủ, đã ngươi muốn tìm Tâm Lệ, vậy thì đi tìm đi, nhưng trước khi trời sáng cần phải trở lại Thương gia Thủy Nguyệt Hiên, không phải ta sẽ theo ngươi vượt ngục lộ tội. Tốt. Tạ tạ bá phụ. Thiên Cung Vũ reo hò một tiếng, trực tiếp nhảy lên mái hiên phi nước đại, kỳ thật cái này cũng đã vi phạm, Giang Nam thành bên trong cấm chỉ tại mái hiên trên vách tường di động. Chỉ là có Thương Tuyên Văn cho phép, phụ cận mười mấy tên quân sĩ tự nhiên làm nhìn không thấy. Hiệp Nhi, phái người đi đem thời đại đường phố phụ cận đường nhỏ, thượng thư tỉnh võ tốt còn có thử hòa thượng, thi thể của bọn hắn đều ở bên kia. Thương Tuyên Văn nhẹ nói, là ta liên lụy bọn hắn, Thái Hồ Nịch Tặc lần này phái ra đốt mình người muốn làm cho ta tử địa, là bọn hắn đã cứu ta. Võ tốt thật tốt an trí, trợ cấp sự tình ngươi đến xử lý. Vâng. Nhớ kỹ, đem thử hòa thượng di thể đưa về thương phủ. Thương Tuyên Văn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, cả người đều còn xuống lên. Thương Thuyết đội vàng đỡ lấy phụ thân, lúc này hắn mới phát hiện, trên bờ vai khiêng Giang Nam Bảy Châu phụ thân thể nguyên lai nhẹ như vậy. Ta ít nhất phải tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Thương Tuyên Văn nói bỗng nhiên sờ lên chính mình trái eo, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Thương Thuyết liền vội vàng hỏi, là vết thương còn tại đâu không? Không phải, chỉ là phát hiện. Ta đáp ứng người khác hứa hẹn cũng không còn cách nào hoàn thành. Thương Tuyên Văn lộ ra Thương Tuyết chưa từng thấy qua suy yếu bộ dáng, dường như tinh khí thần đều bị rút ra, về nhà à. Thương Tuyết rất mau đem nhiệm vụ bố trí cho khác biệt gia đình, chính mình thì là viện phụ thân về nhà. Tại trở về trên đường, Thương Tuyết nhẫn nhịn thật lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, "Phụ thân, ngươi trước kia đi qua mấy chẳng sao? Nghe nói sơn cảnh không sai, chưa hề đi qua. Vậy ngươi trước kia cùng Thiên gia người quen biết sao?" Hiệp Nhi Thương Tuyên Văn có chút nghiêng đầu, rõ ràng hắn hiện tại đã hư nhược không được, nhưng ánh mắt lại so sư tử còn muốn làm cho người e ngại, ta không thích quanh co lòng vòng. Thương Tuyết hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi, "Thiên Cung Vũ là muội muội của chúng ta sao?" Đã đem gần giờ xỉu. Dược sư Nguyện nghe phía dưới gõ mõ cầm canh thanh âm của người, nói rằng chỉ còn lại có một nửa thời gian không đến, bọn hắn còn chưa có trở lại. Dược sư Nguyện cùng Ứng Như Thị cũng không có trực tiếp đi trên dưới chín đền thờ thượng đẳng đợi, mà là giấu ở đền thờ phụ cận Giang Nam chủ thần lâu lầu 3. Đây là bọn đạo tặc định tốt ba cái điểm an toàn, dù sao đền thờ thật sự là quá chói mắt, mà ba cái này an toàn đều có thể nhìn thấy đền thờ cùng lẫn nhau, nếu như thất lạc hoặc là phân đội, có thể trở lại điểm an toàn chờ đồng đội. Ỷ Thiên kiếm đã tới tay, nếu như một khắc đồng hồ sau bọn hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta liền đi tìm một chút đi. Ứng Như Thị ngồi tại trên lan can, tùy ý nói rằng, mặc dù ám sát Thương Tuyên Văn thất bại, nhưng ít ra Ứng Như Thị cùng Dược Sư Nguyện liên hợp thế công hoàn toàn vỡ vụn hắn hộ tâm kính phòng ngự, tiến tới giải trừ cung cấp đoạt hắn Ỷ Thiên kiếm. Đây cũng là Dược Sư Nguyện đề nghị rút lui nguyên nhân căn bản, ngược lại Ỷ Thiên kiếm đã trên tay nàng, nàng là lần này gây án lớn nhất bên thắng, đương nhiên lấy bảo toàn thực lực là bên trên, không cần thiết tiếp tục liều mệnh. Dược Sư Nguyện cho rằng như thế cũng là có lý có cứ, bàn luận tổn thương, lần chiến đấu này nàng xuất lực lớn nhất. Bàn luận thực lực, nàng là tam chuyển tín sứ, ngoại trừ không có hoàn toàn hiện ra không thực lực hoàn quyền, nàng so hai người khác đều mạnh. Bàn luận nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu Ỷ Thiên kiếm liền trên tay nàng. Nàng không phải cống hiến thứ nhất, ai có tư cách cống hiến thứ nhất? Nhìn xem Dược Sư Nguyện đem Ỷ Thiên kiếm chăm chú ôm vào trong ngực, thậm chí không quan tâm ngụy trang, tùy ý nhuyễn giáp phát họa ra liền quấn ngực đều khó mà hoàn toàn che giấu đầy đặn đường cong. Ứng Như Thị biết nàng một khi nói ra cho ta mượn nhìn xem Ỷ Thiên kiếm, câu nói này liền sẽ lập tức được đến Dược Sư Nguyện đoạn thương ném mạnh, liền dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá nàng không nói lời nào, Dược Sư Nguyện lại gần sát tới, chúng ta thật sự có tất yếu tìm bọn hắn sao? Ừm. Đạo tặc Chi gia cũng chưa hề nói qua đạo tặc muốn cùng một chỗ trở về đi. Chúng ta lần trước chỉ là vừa lúc cùng một chỗ trở về mà thôi. Dược Sư Nguyện nói rằng, huống hồ bọn hắn nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, đợi đến chúng ta tìm đi qua, bọn hắn cũng có thể là đã sớm lọt lưới. Ta đoán bọn hắn hơn phân nửa không có đi Văn Nguyên Các, mà là đi Hoàng Cung bí khố vơ vét, kết quả gặp phải ngoài ý muốn. Ứng Như Thị nháy mắt mấy cái, cho nên, Hắc Lang ý của ngươi là, chúng ta hẳn là hiện tại đi tìm bọn họ. Không nghĩ tới Hắc Lang ngươi vẫn rất hảo tâm đi. Bạch Hồ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn hắn đã kết minh sao? Dược Sư Nguyện nhàn nhạt hỏi. Ứng Như Thị nhíu mày, ngươi thế nào phát hiện? Liên vừa mới. Dược Sư Nguyện nói rằng, bàn luận thực lực, hai người chúng ta so Xích Xà càng mạnh, bàn luận hoàn thành nhiệm vụ khả năng, chúng ta bên này cũng càng có cơ hội. Hoàng Quyền lựa chọn Xích Xà mà không tuyển chọn chúng ta, ngoại trừ bọn hắn tự mình cấu kết bên ngoài chẳng lẽ còn sẽ có nguyên nhân khác sao? Nhưng đây là khó tránh khỏi sự tình, cộng đồng gây án nhiều, đồng bạn ở giữa tự nhiên sẽ có mấy phần giao tình, không cần thiết ngạc nhiên. Ứng Như Thị nhún nhún vai, coi như bọn hắn thật kết minh, lại như thế nào? Rắn chó có thể một tổ, lang hồ cũng có thể đồng hành. Dược Sư Nguyện nhìn thẳng Ứng Như Thị, Bạch Hồ, lúc đầu đạo tặc Chi gia ta ai cũng xem thường, nhưng đêm nay biểu hiện của ngươi thắng được ta tán thành. Vậy nhưng thật sự là vinh hạnh a. Ứng Như Thị trong tiếng cười lộ ra miệng mai, cho nên ngươi muốn thu ta là thủ hạ, là đồng minh. Dược Sư Nguyện nói rằng, chúng ta xem như cường giả, làm gì cùng rắn chó làm bạn. Đương nhiên, ta cũng không phải nói muốn ám hại bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn bị nhiệm vụ đào thải, chúng ta cần gì phải ra tay? Đạo tặc Chi gia cũng không phải cái gì hố bang hỗ trợ bang hội, ngược lại mỗi đầu quy tắc đều ám chỉ chúng ta phải cẩn thận lẫn nhau. Sớm trở về đạo tặc Chi gia, nói không chừng sẽ nhiều ban thưởng điểm công hiến, mà lưu lại tìm kiếm bọn hắn thì là vì chính mình gia tăng đối thủ cạnh tranh. Thanh âm của nàng tựa như là xài lang nói nhỏ, nếu như bọn hắn không thể quay về, kia đạo tặc Chi gia ban thưởng liền từ chúng ta điểm. Về sau cho dù có mới đạo tặc kéo vào đến, chúng ta cũng có dẫn trước ưu thế, hoàn toàn có thể trưởng khống đạo tặc Chi gia. Bốn người sẽ lẫn nhau nghi kỵ, nhưng hai cái bình đẳng đồng minh có thể chia đều thế giới. Dược Sư Nguyện giang hai tay ra, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào trong ngực, ngẫm lại xem, chúng ta có thể thay phiên thu hoạch được truyền kỳ tín vật, đạo tặc Chi gia tòa này chưa hề có người nắm giữ bí cảnh sẽ là chúng ta cùng hưởng lĩnh vực. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ có được đến mãi không hết truyền kỳ tín vật, có thể thông qua đạo tặc Chi gia đến thiên hạ bất kỳ chỗ nào, thậm chí nắm giữ tại chủ thành thẩm phán sinh tử quyền lực. Mà hết thể này huy hoàng điểm xuất phát, vẹn vẹn cần ngươi nỗ lực một chút không có ý nghĩa tàn nhẫn. Lui 10.000 bước nói, coi như chúng ta tìm tới bọn hắn, lại có chỗ tốt gì? Bọn hắn tại hoàng cung bí khố tìm tới đồ vật sẽ phân cho chúng ta sao? Bạch Hồ ngươi hẳn không có như thế trẻ con ngây thơ miễn tưởng a. Dược Sư Nguyện sát bên lan can, nhìn về phương xa cung thành, ngươi không cảm thấy dạng này càng tốt sao? So sánh với cuối cùng cũng có một ngày chúng ta bởi vì lợi ích mà xấu xí đao kiếm tương hướng, hiện tại tùy ý bọn hắn ở chỗ này dừng bước lại, có lẽ mới thật sự là từ bi. Ứng Như Thị không nói gì, phân phật cuồng phong gợi lên ống tay áo của nàng, ào ào rung động. Chương 110, bí khố khốn cảnh chương 110, bí khố khốn cảnh tại sao lại là hiếm thấy tín vật? Yến Thanh cũng không phải là tại hỏi thăm, mà là tại phân nàn. Tại ngắn ngủi quan sát sau, hắn rất nhanh phát hiện khác biệt lưu ly cái bệ người máy nghiệm chứng độ khó cũng không nhất trí, đơn giản nhất có gần 2 năm giây nghiệm chứng thời gian, mà khó khăn nhất liền 1 giây nghiệm chứng thời gian đều không có. Yến Thanh liền đề mục đều chưa xem xong chuyển tới tiếp theo đề, độ khó lớn đến hắn hoài nghi chỉ có máy móc người mới có khả năng hoàn thành nghiệm chứng. Dựa theo thông thường logic, nghiệm chứng độ khó càng cao, lưu ly cái bệ đồ vật bên trong liền nên càng tốt. Đại khái là bởi vì tĩnh đưa thật lâu nguyên nhân, cái bệ bên trong tín vật cũng sẽ không phát sáng, nhất định phải nắm bắt tới tay mới có thể thể hiện ra tín vật kỳ dị. Tiến Thanh không cách nào từ bề ngoài đánh giá ra bọn chúng độ hi hữu, chỉ có thể thông qua nghiệm chứng độ khó đến suy đoán một hai. Nhưng mà hắn mở ba cái bệ, ngoại trừ vừa bắt đầu giao cho Thương Tâm Lệ có xanh vòng tay là kỳ chân tín vật, còn lại hai cái tín vật đều chỉ là hiện ra lam quang hiếm thấy tín vật. Thật vất vả tiến vào một nước hoàng thất trong bí khố, chẳng lẽ cũng chỉ có thể vớt mấy món hiếm thấy tín vật? Cái này cùng ăn tiệm phệ nhưng uống một chút đồ uống ăn một chút món chính liền đã no đầy đủ khác nhau ở chỗ nào? Tới đều tới, chỉ có điểm này thu hoạch thật sự là không cam tâm a, nơi này đại đa số đều là hiếm thấy tín vật a. Cách đó không xa Thương Tâm Lệ một bên phá giải nghiệm chứng một bên đáp lại hắn, chân chính cường đại, dùng tốt, chân quý tín vật đều tại các nơi bí cảnh thống lĩnh trên tay, nào có người sẽ như vậy xuẩn đem đồ tốt giấu tại trong lòng đất không cần. Như ta nhà Tĩnh Tâm tiểu trúc trong doanh địa liền có một cái bảo khố, chuyên môn dùng để cất giữ kỳ chân tín vật cùng hiếm thấy tín vật, một khi thống lĩnh hoặc là giáo đầu thay ca rời đi, bọn hắn liền phải đem gia tộc tín vật thả lại bảo khố. Nếu như có thể bắt lấy thay ca thời cơ, tiến một chuyến cái này doanh địa bảo khố, thu hoạch sợ là toàn bộ hoàng thất bí khố cộng lại cũng không sánh nổi. Thương Tâm Lệ nói lời này lúc, biểu lộ không khỏi toát ra vẻ hướng tới, Yến Thanh liếc trộm tới một màn này, nghĩ thầm nàng sẽ không phải thật thai họa gia tộc khác doanh địa bảo khố a. Dù sao cũng là đạo tặc chi gia nhận chứng tặc bà nương, về sau ngủ hay là chuyển ít đồ chắn cửa phòng, miễn cho ngày thứ hai tỉnh lại quần cục đều bị trộm không có. Đương nhiên, hoàng thất bí khố đối với chúng ta mà nói cũng đầy đủ phong phú. Thương Tâm Lệ cũng không biết Yến Thanh tại đoán thầm nàng, nói rằng, nhẹ nhàng như vậy liền có thể thu hoạch hiếm thấy tín vật, ngươi còn có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ ngươi toàn thân đều là kỳ chân truyền kỳ sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, Yến Thanh nghĩ thầm. Trên người hắn trọng yếu nhất hai kiện tín vật, theo thứ tự là truyền kỳ tín vật Bính Tử Tiêu Lâm cùng kỳ chân tín vật Sơn Nhạc Hộ Tâm Kính, hiếm thấy tín vật quả thật có chút kéo xuống hắn bức cách. Bất quá hắn biết là chính mình chờ mong quá cao, dù sao lại là hoàng thất lại là bí khố, Yến Thanh rất khó không liên tưởng đến hắn nhìn qua tiểu thuyết chơi qua trò chơi, giống loại địa phương này không có chỗ nào mà không phải là cất giấu siêu cấp binh khí, kinh thế bảo vật. Cũng là không phải nói trò chơi tiểu thuyết logic không đúng, đem đồ tốt giấu ở két sắt là phi thường hợp lý cử động, nếu như Yến Thanh về sau không cần Bính Tử Tiêu Lâm khẳng định cũng sẽ thật tốt bảo tồn. Nhưng vấn đề là cường đại tín vật căn bản không có không cần khả năng này. Kẻ yếu muốn đánh bí cảnh, cường giả càng phải đánh bí cảnh, đừng nói dân bản xứ, cho dù là tín sứ bên trong mát cấp người chơi, như thế khó mà chinh phục rất có tính khiêu chiến yêu cầu cao phó bản, phiên bản tốt nghiệp chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Tín sứ sẽ một mực truy cầu cường đại hơn tín vật, bởi vì vĩnh viễn có cường đại hơn bí cảnh chờ đợi hắn đến chinh phục. Tất cả tín vật đều có đất dụng võ, bọn hắn đặt ở nhà kho chỉ có thể tích xám, nhưng giao cho tộc nhân, thuộc hạ, thần tử đi đánh hạ bí cảnh lại có thể thu hoạch liên tục không ngừng tài nguyên, người bình thường tự nhiên đều biết nên làm như thế nào. Từ tầng này trên ý nghĩa, tín vật mặc dù tràn ngập các loại cường đại quyền năng, có thể bản sơn đảo hải thủy hỏa bất xâm, nhưng nó cùng nông cụ, máy dệt, hỏa lô là giống nhau, đều là sinh sản tài nguyên công cụ. Lại chân quý công cụ, cũng chỉ có vận dụng mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Hoàng thất bí khố đều là cất giữ một chút tràn lan tới tạm thời khen thưởng không đi ra tín vật, hiếm thấy tín vật tự nhiên là chủ yếu tồn kho, dù sao càng cấp thấp hơn bình thường tín vật có thể tùy ý phân phát, không cần giấu tới trong bí khố. Chân quý hơn kỳ chân tín vật thì là đám người ngấp nghé, cái chủ nhân này chết chủ nhân tiếp theo lập tức tiếp bản, tín vật truyền ba đời, người tử vật còn tại. Căn bản không có tiến bí khố dưỡng lao cơ hội. Đồng lý, trong bí khố cũng không mấy quyển bí tịch nhu cầu lượng so tín vật cao hơn, sợ là tại đưa tới Giang Nam trước đó liền phân phối xong. Cũng là có chút ngăn tủ tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao, Yến Thanh chỉ thấy qua một cái cất giữ năm mặt hộ tâm kính ngăn tủ, giống cái này ngăn tủ còn không ít, lại thêm Yến Thanh thấy qua Giang Nam tam chuyển cơ hồ đều là nhân thủ một mặt hộ tâm kính, xem ra hộ tâm kính chính là Giang Nam địa khu đặc sản. Bất quá hấp dẫn nhất Yến Thanh, không ai qua được bí khố trung ương nhất lưu ly quầy hàng. Một đôi lưu kim tràn ngập các loại màu sắc, giống như là dùng tơ bằng bệnh, nhưng nhìn vô cùng mềm mại bao tay cất giữ trong lưu ly trong tủ còn có giá đỡ biểu hiện ra bọn hắn. Mỗi lần đi ngang qua, Tiến Thanh cũng nhịn không được ngừng chân quan sát, trong lòng tưởng tượng lấy đeo lên đôi thủ sáo này nên có nhiều dễ chịu. Cho dù không có bất kỳ cái gì quan trạch, nhưng vẻ ngoài như thế xinh đẹp tinh xảo như thế sặc sỡ lóa mắt, chỉ có thể là truyền kỳ tín vật. Đừng huyễn tưởng. Thương Tâm Lệ đi qua bên cạnh hắn, liếc qua lưu ly tủ bao tay, đây là Lương Thái Tổ năm đó từng đã dùng qua truyền kỳ tín vật dung luyện bách tướng chi thủ, nhưng đã sớm hư hại, cho nên Thiệu Thị Hoàng tộc mới đem cất giữ trong bí khố. Hư hại. Yến Thanh giật mình, hỏi, đây là trúc cơ tín vật? Đại khái là vậy. Lương Thái Tổ trọng yếu tín vật đều là hắn trúc cơ sau mới tới. Thương Tâm Lệ tùy ý trả lời, cho nên ta mới xác định đôi thủ sáo này chỉ có thưởng thức giá trị, phàm là có một chút dùng, hoàng thất đều không đến mức để nó tại trong bí khố tích bụi, coi như ngươi cầm tới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi ngươi cũng lấy không được. Yến Thanh không cách nào phản bác, bởi vì đảm bảo dung luyện bách tướng chi thủ lưu ly quầy hàng, chính là nghiệm chứng thời gian liền một giây đều không có không rơi cứ điểm. Hắn đếm thử mấy lần, tối đa cũng liền có thể thấy rõ ràng đề mục. Căn bản không có cơ hội thấy rõ cũng điểm kích hình ảnh, tức giận đến hắn nghiến răng, đây quả thật là người có thể phá giải nghiệm chứng sao? Thương Tâm Lệ sang xem nhìn, nói rằng, đại khái, đến trúc cơ tín sứ khả năng phá giải a, nếu như là phụ thân ta hoặc là đại ca, tốn hao một hai canh giờ cũng có khả năng phá giải. Thật hay giả? Yến Thanh khẽ giật mình, thời gian ngắn như vậy bọn hắn có thể thấy rõ. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên đưa tay chỉ chọc lấy một chút Yến Thanh eo, Yến Thanh như bị sâu gióm đụng phải như thế lập tức cảnh giới lên, nhưng mà Thương Tâm Lệ lại như không có việc gì nói rằng, ngươi quả nhiên cũng là chủ tu khí huyết võ đạo tiên sứ, khó trách ngươi không hiểu rõ lắm văn đạo tiên sứ. Chủ tu thần hồn văn đạo tiên sứ, đang đọc, trí nhớ cùng lực phản ứng đều viễn siêu thường nhân, phụ thân ta cùng đại ca cơ bản đều có thể đã gặp qua là không quên được, thậm chí có thể tình tưởng nhớ kỹ mấy năm trước một ngày nào đó phát sinh qua sự tình. Bọn hắn đọc tốc độ cũng rất nhanh, một hai mắt liền có thể xem hết hai trang sách. Yến Thanh nhớ tới Thương Tuyên Văn tại Thượng Thư tỉnh công tác lúc, xác thực đọc qua tốc độ thật nhanh, chỉ nhìn một hai mắt liền bắt đầu phê duyệt trả lời chắc chắn, khi đó Yến Thanh còn tưởng rằng hắn đang mò cá, tùy tiện viết ít đổ qua loa đi qua. Cũng chính là chúng ta đều là võ đạo tiến sứ, đổi lại văn đạo tiến sứ đến, sợ là có thể đem căn này bí khố chuyển không hơn phân nửa. Thương Tâm Lệ buông buông tay, thay cái mục tiêu a, ngươi không có khả năng phá giải cái này. Nhưng cái này độ khó cũng quá bất hợp lý, vạn nhất Lương Quốc hoàng tộc không có trúc cơ hoặc là văn đạo tiến sứ, bọn hắn chẳng phải là cũng không biện pháp mở ra những này quầy hàng. Yến Thanh hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn luôn không khả năng mời người ngoài mở ra a. Điểm này Thương Tâm Lệ cũng là có chút đồng ý, trên lý luận, tất cả phòng trộm cơ quan đều là đối phó người ngoài, hoàng thất hẳn là có một bộ đơn giản hơn mở ra khóa phương pháp, nhưng chúng ta thời gian không đủ. Lại phá giải một cái, chúng ta cũng phải rời đi, hiện tại đại khái nhanh giờ xỉu. Yến Thanh nghe vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, so sánh với hư vô mở bị tổn hại truyền kỳ, vẫn có thể cầm tới tay tín vật càng là thật hơn thế. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, bốn phía xem xét lưu ly cái bệ, ý đồ tìm kiếm một chút khả năng tồn tại cửa sau. Thật đúng là bị hắn tìm tới tựa hồ là đầu mối vết tích, tại biểu hiện nghiệm chứng vấn đề lục tùng phiến đá phía dưới, hắn sờ đến một cái thật sâu vết cắt, ngồi xổm xuống nhìn, đại khái là một cây bút hình dáng. Tại cái khác lục tùng phiến đá hạ, cũng có tương tự vết cắt hình dáng, chỉ là hình dạng không đồng nhất, có là bút, có là hình bông, có là hình tam giác, nhìn hẳn là có người cố ý vẽ lên đi. Nhưng cũng bèn bèn như thế, nói không chừng năm đó vận chuyển lúc dùng để tiêu ký dùng, Yến Thanh nhìn không ra nguyên cớ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn quay đầu trông thấy Thương Tâm Lệ ngay tại phá giải có dấu kiếm tuệ ngăn tủ, kiếm tuệ cái đồ chơi này cũng là hi hữu, có thể kèm theo đến nhận chức ý kiếm loại vũ khí bên trên tăng cường uy năng. Yến Thanh giật mình, ngắm nhìn một phía, cuối cùng khóa chặt một cái có dấu mảnh che tay lưu ly quầy hàng. Đại khái bởi vì hai cái này tín vật cũng không tính chân quý, quầy hàng đều là đơn giản nhất bảo an nghiệp chứng, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ rất nhanh liền phá giải thành công. Cũng may mắn bọn hắn vơ vét đến không nhiều, trong túi đều nhét xuống, không phải đi đường đều có hơi phiền toái. Sau khi bọn hắn đi đến bí khố nhập khẩu trước, đẩy đại môn, lại phát hiện không có thôi động. Ngươi lúc tiến vào đóng cửa, không phải ngươi bị ta tiến đến sao? Hai người liếc nhau, phảng phất có rắn ở sau lưng bò, hàn ý dọc theo xương sống thẩm thấu toàn thân. Nơi này là lòng đất, cùng mặt trên không khí đều không lưu thông, liền gió đều không có, cửa không có khả năng bị gió thổi quan, cũng không phải bọn hắn quan, vậy thì chỉ có một cái khả năng, cửa là chính mình đóng lại. Tại một tòa hoàng gia trong bí khố, cửa chính mình đóng lại, còn có thể có làm được cái gì đồ đâu? Không chần chờ chút nào, Yến Thanh lập tức rút ra bính tử tiêu lâm, Thương Tâm Lệ cũng xuất ra bay vòng, hai người đối với vách tường cuộn gọt làm chặn, nhưng cũng chỉ có thể tại hoàng kim chế tạo cánh cửa lưu lại dấu vết mờ mờ. Cái cửa này chỉ là bên ngoài mạ vàng. Thương Tâm Lệ nhẹ phất kim sắc vết cắt đằng sau lộ ra ngoài lạnh lẽo thép sắc, bên trong toàn thân đều là dùng bí cảnh thép tinh chế tạo. Yến Thanh nhìn về phía cửa bên cạnh vách đá, hắn không chút nào tiếc rẻ bính tử tiêu lâm trực tiếp đâm vào đi, bính tử tiêu lâm đều nhanh cong, cũng không thể đâm vào vách đá mảy may. Mặc dù còn có thể mở phúc thiên nếm thử, nhưng Yến Thanh đã không ôm hy vọng, bính tử tiêu lâm cường hãn tại cắt chém tổn thương, giống loại địa hình này phá hư, đổi thành truy mới có điểm cơ hội. Hơn nữa, nếu như bí khố người thiết kế là vì vây khốn đạo tặc, như vậy bộ này đối nội phòng ngự liền tuyệt đối không phải phạm nhân có khả năng dung chuyển, ít nhất phải là trúc cơ tín sứ mới có thể bạo lực thoát khốn. Hoàng Quyền, ngươi nhìn nơi này. Thương Tâm Lệ chỉ vào khung cửa hai bên kim long ôm lấy linh ngọc cầu, Yến Thanh trông đi qua, phát hiện bên trong cho thấy một nhóm văn tự, cống hiến tư xí bút, mở ra vô ưu chi môn văn tự phía dưới xuất hiện bút lông hình dáng bóng đen, tựa hồ là muốn đem đối ứng vật phẩm nhét vào. Cái cửa này hết thảy bốn cái linh ngọc cầu, cái khác linh ngọc cầu cũng xuất hiện cùng loại văn tự, phân biệt muốn giao ra may và kim châm, vũ nữ giày, dân cờ bạc xuất sắc. Không hề nghi ngờ, muốn từ bên trong mở ra tòa này vô ưu chi môn, liền phải giao ra bốn kiện đối ứng tín vật. Có thể hay không tìm khối gỗ trẻ thành bút lông dày loại hình lừa dối quá quan. Yến Thanh đưa ra một cái đề nghị, ngược lại nó đều cho ra có thể tham khảo hình dạng. Không có khả năng. Thương Tâm Lệ kinh ngạc nhìn xem linh ngọc cầu bên trên văn tự, thì thào nói rằng, ngươi không có khả năng lừa gạt nó, cũng không là cái gì đều có thể thỏa mãn điều kiện. Nó muốn thư sinh bút, như vậy ít nhất phải là một vị đọc đủ thứ thi thư thư sinh thường dùng bút. Bởi vì nó căn bản không phải cửa. Thương Tâm Lệ quay đầu nhìn về phía Yến Thanh, sắc mặt trắng bệch, mà là bí cảnh lối vào. Chương 111, xuất nhập cơ chế. Chương 111, xuất nhập cơ chế. Ngươi biết thượng thiện phản tác lệnh sao? Yến Thanh còn thật không biết, hắn chỉ là tại Mạn Túc Lâm địa nghe qua người khác nghị luận, cũng không tìm tòi nghiên cứu qua, chỉ biết là rất chân quý. Thương Tâm Lệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói rằng, tín sứ như muốn tiến vào tam chuyển bí cảnh thần hồi phủ, nhất định phải nắm giữ thượng thiện phản tác lệnh, từ xưa đến nay chỉ có phương pháp này. Đương nhiên, hiện tại con đường này đã không phải là phương pháp duy nhất, cái khác tín sứ còn có thể giết chúng ta tới thu hoạch tiến vào thần hồi phủ lĩnh thưởng cơ hội. Yến Thanh mơ hồ minh bạch nàng ý tứ, có chút bí cảnh, đến giao ra tương ứng vật phẩm mới có thể tiến nhập. Thương Tâm Lệ gật gật đầu, nghe nói giới ra tam chuyển bí cảnh kinh hoa mộng đi lâu, cũng tương tự cần vũ giả dạy mới có thể tiến nhập, hơn nữa yêu cầu vũ giả trình độ kỹ gần nhập đạo, tương đương với muốn tinh thông cơ sở vũ bộ vũ giả mới phù hợp yêu cầu. Bởi vậy giới ra nuôi dưỡng đều chúng nguyên lớn nhất đoàn ca múa, thậm chí nơi đó một năm bốn mùa đều sẽ có quan hệ với vũ giả ngày lễ, phàm là có khiêu vũ thiên phú hải tử đều có thể bị giới gia thu dưỡng, vì chính là tận khả năng bồi dưỡng đầy đủ vũ giả đến thu thập dạy của các nàng. Cái cửa này nâng lên thư sinh, may vá, dân cờ bạc, sợ là cũng không thể là phàm phu tục tử, nhất định phải là riêng phần mình nghề người nổi bật. Bí cảnh lối vào nói muốn cái gì, nhất định phải là cái gì, không ai có thể lừa bịp bí cảnh. Nàng nhìn trước mắt tòa này hoàng kim đại môn, trong mắt có khâm phục, có sợ hãi, nhưng càng nhiều là cảm thấy lẫn lộn. Cái cửa này là lương thái tổ chuyển tới sao? Trúc cơ tín sư có thể làm được loại trình độ này sao? Hắn đến cùng là thế nào đem bí cảnh lối vào tháo ra? Tiến Thanh thật không có thương tâm lệ kinh ngạc như vậy, dù sao liền xem như người máy nghiệm chứng lục tùng phiến đá đều có thể bị tháo ra xem như két sắt chốt mở, cái này lương thái tổ đem bí cảnh lối vào tháo ra làm đại môn cũng chẳng có gì lạ. Nếu nói lương thái tổ là đạo tặc, như vậy hắn trộm cướp phong cách có thể dùng đuổi tận giết tuyệt để hình dung, thật sự là không có chút nào cùng bí cảnh khách khí. Nếu như không có cách nào ra lận, Tiến Thanh quay đầu nhìn một cái bí khố, nơi này cũng không giống là sẽ có dấu thư sinh bút, mày và kim châm. Chúng ta không ra được. Thương tâm lệ sát bên vách đá trượt xuống ngồi dưới đất, căng cứng dạ hành quần phát họa ra vòng tròn mông hình cùng béo mập đùi, nàng cúi đầu, đơn giản ngay thẳng nói ra cái này sự thật tàn khốc, hoàng thất làm sao lại ngu đến mức sắp mở khóa vật phẩm đặt ở trong bí khố. Nếu như bọn hắn muốn vào bí khố, khẳng định sẽ sớm thu thập, những vật phẩm này cũng không khó tìm, Giang Nam thành nơi nào sẽ thiếu thư sinh, vũ giả, may bá, dân cờ bạc. Ta sớm nên nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, hoàng thất bí khố đều là cất giữ vật phẩm quý giá địa phương, liền bình thường nhà kho đều có máy dự báo chế cùng phòng trộm cơ chế, hoàng thất bí khố không có khả năng không có. Nhưng bởi vì bí khố đầy đủ bí ẩn, cũng không cách nào phái người trông coi, không có máy dự báo chế có thể lý giải, nhưng không có khả năng không có phòng trộm cơ chế. Cỡ nào tinh diệu phòng trộm a? Đối với hoàng thất tới nói như là không có tác dụng, bọn hắn tiến vào trước đó khẳng định sẽ chuẩn bị tương ứng vật phẩm, nhưng đối với kẻ trộm mà nói chính là tai họa ngập đầu, kẻ trộm không có khả năng sớm chuẩn bị đến như thế sung túc, cũng không cách nào liên hệ bên ngoài, thậm chí tiếng cầu cứu đều hô không đi ra. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì đồ ăn, thậm chí liền bổ huyết đan đều không có. Không người biết được, không người lắng nghe, không người có thể cứu. Đây chính là lương thái tổ đối kẻ trộm trừng phạt, tại tuyệt vọng cùng trong yên tĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy bí khố chất bảo, bị đói khát tra tấn mà chết. Vương ta còn một mực chủ hạch tiến vào bí khố, cảm thấy Thiệu thị hoàng tộc đem bí khố thả tại trong lòng đất không thêm trông giữ thật sự là quá tự đại. Thương tâm lệ ngẩng đầu lên, tự rêu nói, nguyên lai tại chúng ta tiến vào bí khố thời điểm, cũng tiến vào trăm năm trước liền cho chúng ta bọn này tự đại người chuẩn bị xong phần mộ. Trong bí khố lâm vào yên tĩnh, Thương tâm lệ nhắm mắt lại hít sâu, như cũng không cách nào bình phục trong lòng sợ hãi. Nàng đương nhiên sợ chết, rất sợ rất sợ, nàng từ nhỏ cầm y ngọc thực, liền khổ đều không làm sao nhận qua, nàng làm sao có thể không sợ chết. Huống chi là kinh khủng nhất chết đói, nàng tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý bị đói khát tra tấn tới nổi điên. Nếu như không có cách nào lựa chọn chính mình nơi táng thân, nàng ít ra chọn không có thống khổ kiểu chết, tốt nhất còn có thể bảo trì mỹ lệ. Nàng mở to mắt, trông thấy Yến Thanh còn đứng ở bí khố trước cổng chính, có lẽ là tử vong tới gần nguyên nhân, nàng đỗng nhiên hiếu kỳ lên một chút về bạn, Hoàng Quyền, ngươi là nơi nào người? Giang Nam, Trường An, Bắc Địa, ta đều tháo mặt nạ xuống, ngươi cũng hái xuống nhìn xem thôi. Ngược lại chúng ta đều bị vây ở chỗ này, trừ phi hoàng thất đông nhiên xuống tới xem xét, không phải chúng ta đều không ra được. Ta đoán ngươi khẳng định dáng dấp rất xấu, cho nên mới không dám hái mặt nạ. Nhìn xem Yến Thanh từ đầu đến cuối không có đáp lại, Thương tâm lệ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng nhìn qua trước mắt cái này lánh khóc lại bà mẹ nam nhân, nghĩ thầm trong lòng của hắn đại khái không thể nào tiếp thu được sự thật này a. Hắn có nhiều như vậy trung thành thuộc hạ, giống tiểu thuyết bên trong những cái kia thích khách tổ chức tình báo lãnh tụ, dấu ở âm thầm vẫy phong vân, trong lòng mang phá vỡ thiên địa dạ tâm, nhân vật chính muốn thiên tân vạn khổ vượt mọi trông gai khả năng gặp hắn một lần, sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng nói đến chính là hắn loại người này, kết quả hắn muốn chết ở nơi này, không có tên lưu sử sách cũng không có để tiếng xấu nuôi đời, chỉ là làm một thất bại đạo tặc. Vắng vẻ không nghe thấy trong lòng đất bên trong bốc mùi. Hú hồ bên ngoài còn có Giang Thập đại mỹ nhân như vậy đang chờ hắn, hắn hiện tại có phải hay không đang suy nghĩ Giang Thập. Bất quá ta cũng đang suy nghĩ, nếu là đổi thành Giang Thập cùng ta vây ở cùng một chỗ, dù là đói bụng cũng biết cảm giác hạnh phúc. Thương tâm lệ kỳ thật cũng có chút ấy nấy, dù sao Yến Thanh là bởi vì nàng mới luân lạc tới cái này hoàn cảnh, nhưng còn có một tia không thể nói minh may mắn, tựa như nước bùn bên trong mở ra một đóa yêu diễm hoa, may mắn có hắn tại bước về phía hoàng tuyển con đường bên trên, nàng không cần cô độc một người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng lên đi đến Yến Thanh đằng sau, chần chờ hồi lâu nói rằng, kỳ thật cũng chưa chắc không có hy vọng, đêm nay huyên náo lớn như thế, hoàng thất nói không chừng sẽ phái người xuống tới xem xét bí khố, đến lúc đó liền có cơ hội chạy đi. Hoàng thất cũng biết định kỳ kiểm tra bí khố, chúng ta nói không chừng có thể chống đến ngày đó. Nói Thương tâm lệ chính mình cũng phân chấn, trong lòng sợ hãi tiêu tán hơn phân nửa, dù sao chỉ cần có người xuống tới xem xét bí khố, bọn hắn liền nhất định có thể được cứu. Không sai mà lúc này Yến Thanh lại nói, nếu có người xuống tới, chúng ta cũng không có khả năng chạy đi. Bọn hắn chỉ cần ngăn chặn tới cửa hang liền có thể bắt lấy chúng ta, sợ rằng chúng ta có thể chạy ra cửa hang, chẳng lẽ còn có thể chạy ra trúc cơ tín sư chấn giữ cung thành sao? Đến lúc đó ngươi ta thân phận nhất định bại lộ. Bại lộ? Sợ hãi như là ma chảo chăm chú nắm lấy Thương tâm lệ trái tim, nàng toàn thân run rẩy lên. Nàng không cách nào tưởng tượng thân phận của mình bộc lộ ra đi hậu quả, chui vào cung thành, trộm lấy bí khố, ám sát hoàng đế, bất luận một cái nào sự tình cùng với nàng dính líu quan hệ, đều sẽ đối Thương gia tạo thành lòng trời lở đất ảnh hưởng. Có lẽ Thương gia vẫn là Thương gia, nhưng phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, nàng chí thân đều sẽ bị nàng liên lụy, cho dù nàng không có vì bọn hắn làm qua cái gì sự tình, ngược lại một mực tại chịu bọn hắn chiếu cố. Trong lúc nhất thời, Thương Tâm Lệ cảm giác hô hấp đều đình chỉ, nàng lúc đầu muốn an ủi một chút Tiến Thanh, nhưng mình lại an ủi không được chính mình. Nàng không muốn liền chết đi như thế, nhưng sống tiếp một cái giá lớn là nàng thanh toán không nổi, thậm chí chết còn hạnh phúc chút, ít ra không cần còn sống bị người nhà oán hận. Nàng chậm rãi co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt dần dần mơ hồ, nàng ý đồ lau khô nước mắt, nhưng nước mắt lại càng lau càng nhiều, thậm chí liền hô hấp đều biến thành nước nở. Hoàng Thất Bí Khố chưa chắc là phân mộ, là nàng đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Một quyển giấy nháp đưa tới trước mặt nàng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ Thương Tâm Lệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Yến Thanh, lại liếc mắt nhìn trong tay giấy nháp, rất thô ráp, nàng lung tung xoa xoa, khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi ở đâu ra giấy nháp? Ta đi ra ngoài đều sẽ mang theo, vạn nhất muốn thuận tiện đâu. Yến Thanh lườm nàng một cái, ánh mắt ngươi đi tiểu, đừng khách khí. Thương Tâm Lệ bị hắn nghẹn đến không biết rõ nên cười hay là nên khóc, nàng nghẹn ngào một tiếng, nước mũi đều chảy ra, liền mặt nạ đều biến sền sệt. Nàng vội vàng dùng giấy nháp lau sạch sẽ, nhưng giấy nháp thật rất thô ráp, nàng thân kiểu nhục quý cái nào dùng qua thấp như vậy kém thiếp thân vật dụng, trà sát một hồi cả khuôn mặt đều đỏ rực nóng bỏng, chỉnh cùng tiểu hoa miêu dường như. Tiến Thanh thấy thế thổi phù một tiếng, đằng sau càng ngày càng không nín được, hai tay ôm ở trước ngực cười lên ha ha. Thương Tâm Lệ đang thương tâm đây, bị hắn cười đến vừa tức vừa giận, nhịn không được cho hắn một quyền, nhưng mà bị Yến Thanh tránh khỏi, ngươi lần sau ánh mắt đi tiểu trước đó có thể hay không mang mặt nạ. Ngươi khóc lên xấu quá a ha ha ha. Ai cần ngươi lo. Thương Tâm Lệ liên tục công kích, hơn nữa ta khóc lên cũng không xấu, ta chiếu qua tấm gương. Thật sao? Nước mũi đều chảy ra cũng không xấu sao? Ngươi nhìn lầm. Liên tục mấy lần đều đánh không trúng, Thương Tâm Lệ cũng từ bỏ. Trải qua như thế một phen dày vò, trong nội tâm nàng hối hận tiêu mất rất nhiều, càng nhiều là vừa rồi bại lộ trò hề xấu hổ cùng đối Yến Thanh tức giận. Nàng nhìn xem từ đầu đến cuối không đội không hoảng hốt Yến Thanh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi có phải hay không có trở về khiến? Chương 112, cùng một chỗ sóng vai chương 112. Cùng một chỗ sóng vai mặc dù không có chuyến đi, nhưng Giang Thập Bằng vào trở về khiến từ trúc cơ tín sứ thủ hạ an toàn thoát đi tin tức sớm đã truyền khắp lương quốc thế gia vọng tộc, dù sao cố sự này bên trong xem như vai hề thế nhưng là Trần gia trúc cơ chấn ngục lôi vương Trần Liệt Hạ, tựa như người bình thường sẽ đối với hoàng thất bê bối nói chuyện say xưa, tín sứ nhóm tự nhiên cũng yêu trò chuyện trúc cơ cường giả cho cười. So sánh với nhiều lần sáng tạo kỳ tích Giang Thập, đám người càng thêm chú ý cố sự này bên trong mấu chốt đạo cụ, trở về khiến. Dù sao Giang Thập thiên tài đi nữa cũng không liên quan việc của mình, còn nếu là có thể cầm tới một mặt trở về khiến, cùng nhiều một cái mạng không có khác nhau, không chỉ có thể miễn dịch tất cả tổn thương, còn có thể chuyển tống tới địa phương an toàn, gồm cả phòng ngự cùng rút lui hai đại nhu cầu, quả thực là tín sứ tha thiết ước mơ thời thượng đơn thành phẩm. Trần Liệt Hạ đối Giang Thập điên cuồng công kích, càng là đối với trở về khiến tốt nhất tuyên truyền. Nghe nói không ít trúc cơ nhau nhau xuất quan, muốn tìm Trần Liệt Hạ hỏi thăm tình huống, nghiễm nhiên là đối trở về khiến cũng có ý tưởng. Nhưng trước mắt ngoại trừ Mạn Túc Lâm địa, không ai biết còn có nào bí cảnh có thể sản xuất trở về khiến. Nhưng không có Giang Thập, cũng không người có thể ở Mạn Túc Lâm địa thu hoạch được điểm cao. Nếu Giang Thập cũng không tiếp tục trở về lương quốc, kia trên tay nàng trở về khiến chỉ sợ sẽ là tuyệt thế cô phẩm. Theo lý mà nói, loại này bảo mệnh kỳ vật tuyệt đối sẽ chính mình chân tàng, lại thân mật người đều khó có khả năng giao ra. Nhưng Thương Tâm Lệ lại cảm thấy, Giang Thập khẳng định đem trở về khiến nộp lên. Bởi vì Hoàng Khuyển cùng Giang Thập ở giữa, tồn tại viễn siêu thế tục trên ý nghĩa quan hệ thân mật. Hoàng Khuyển có thể đem truyền kỳ tín vật Bính Tử Tiêu Lâm cấp cho Giang Thập đại sát tứ phương, Giang Thập vì cái gì sẽ không đem trở về khiến giao cho Hoàng Khuyển chuẩn bị bất chắc? Thương Tâm Lệ nhiều lần như vậy lấy tình động lấy lý hiểu thuyết phục Giang Thập, nếu như Giang Thập đối Hoàng Khuyển có nửa phần bất mãn, nàng nhất định có thể nhìn ra, có thể Giang Thập từ đầu đến cuối đều quyết tâm, thậm chí còn đối nói năng lô mãng Thương Tâm Lệ hà hơi. Cho dù Giang Thập về sau bằng lòng gia nhập Thương gia giới gia, Thương Tâm Lệ cũng nhìn ra được vị này xinh đẹp lại vô tình thiếu nữ, sở tác sở vi cũng là vì nàng giấu ở trong lòng người. Cho nên Thương Tâm Lệ trước đó cùng Yến Thanh trò chuyện lên Giang Thập mới có thể tức giận như vậy, nàng rất muốn lớn tiếng chất vấn Yến Thanh lớn như vậy một cái mỹ thiếu nữ như thế trung tâm với ngươi, ngươi sao có thể không cố mà chân quý? Thật sự là nhiều ít hồng nhan giao thâm tình, sâu bao nhiêu tình giao vô tình, Giang Thập đến lúc nào khả năng nhận ra cái này hỗn đản bộ mặt thật á, nhưng khi Yến Thanh thật từ thu nạp giới bên trong xuất ra trở về khi lúc, Thương Tâm Lệ lại phát hiện trong lòng mình tràn đầy hâm mộ. Nàng cũng nói không rõ ràng, là hâm mộ Yến Thanh nắm giữ tuyệt đối trung thành Giang Thập, vẫn là hâm mộ Giang Thập có thể hoàn toàn tín nhiệm Yến Thanh, lại hoặc là hâm mộ giữa bọn hắn đoạn này ngoại nhân không cách nào lý giải cũng không cách nào chạm đến quan hệ. Trở về khiến chỉ có thể nhường một người rời đi. Yến Thanh nói rằng, ngươi dùng trở về khiến về sau sẽ truyền tống tới địa phương nào? Có thể trở lại Giang Nam thành bên trong sao? Thương Tâm Lệ hỏi. Yến Thanh lắc đầu, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống tới khoảng cách Giang Nam thành 2 canh giờ địa phương xa. Trở về khiến nhận định an toàn truyền tống địa điểm, chỉ có Tam Đại Tân Thủ thôn, đại khái bởi vì Tam Đại Tân Thủ thôn là tất cả người chơi xuất sinh liền có thể giáng lâm, là địa đồ nhất định mở ra 3 cái điểm. Bất quá Yến Thanh cho rằng đây mới là trở về khiến lớn nhất hạn chế, so sánh với có hạn số lần, bị truyền về Tân Thủ thôn chạy lão dài một giai đoạn mới có thể trở về tới chủ thành, đủ để khiến rất nhiều người chơi lựa chọn chết mất tính toán. Cũng chính là chân thật hình thức người chơi mới có thể không sử dụng cái lệnh bài này lần tránh tử vong. Có thể cứ như vậy, coi như ngươi có thể chạy đi cũng không cách nào kịp thời trở về đạo tặc chi ra a. Thương Tâm Lệ nhíu mày, nhiệm vụ lần này xem ra chúng ta đều thất bại. Yến Thanh nhẹ gật đầu, bất quá hắn nghi ngờ nhìn Thương Tâm Lệ một cái, ngươi có vẻ giống như có chút cao hứng. Ta đương nhiên cao hứng, vừa rồi ta đều cho là mình chỉ có thể chết đói tại cái này trong bí khố, duy nhất bồi tiếp ta còn chỉ có ngươi cái này đoạn bộ hạ đạo cụ hôn đản đồ mục, chờ hoàng tộc phái người xuống tới xem xét, khẳng định sẽ cho là chúng ta là một đôi to gan lớn mật tặc công tặc bà, chết được vừa thống khổ lại mất mặt. Thương Tâm Lệ buông buông tay, hiện tại ngươi có thể chạy đi trở lại cứu ta, ta sao có thể không cao hứng? Nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì, tức giận nói, cho nên ngươi hôn đả này mới vừa rồi là cố ý làm ta sợ, ngươi rõ ràng liền có biện pháp chạy đi. Yến Thanh nhíu mày, cũng chưa hẳn là do ngươi, ta lại chưa chắc sẽ trở lại cứu ngươi. Hừ hừ, Thương Tâm Lệ rủi rủi mắt sừng bệt nước mắt, cái mũi hồng hồng, nhưng trên mặt lại treo cười đắc ý, để cho ta đoán một cái, Hoàng Quyền, ngươi an toàn nhất nơi ở điểm, hẳn là đạo tặc chi gia a. Ngươi mỗi lúc trời tối đều sẽ trở lại đạo tặc chi gia đi ngủ nghỉ ngơi đi. Yến Thanh con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, may mắn có mặt nạ yểm hộ, không có nhường Thương Tâm Lệ nhìn thấy tâm hắn hư biểu lộ. Hắn không có phủ định cũng không có phản bác, chỉ là khinh thường cười cười, dường như Thương Tâm Lệ nói ra một cái lời nhảm chán đề. Bất quá trong lòng hắn khẩn trương đánh giá lại chính mình gần nhất mấy ngày nay biểu hiện, không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là không bạo lộ ra à, chẳng lẽ Thương Tâm Lệ tránh góc tưởng nghe lén hắn vận động lúc phát ra thanh âm. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có nghe lén phòng ngươi động tĩnh, mặc dù ta thử qua, nhưng đạo tặc chi ra cách âm hiệu quả phi thường tốt, ta cái gì đều không nghe thấy. Thương Tâm Lệ chỉ chính mình ánh mắt, cười nói, ta là nhìn ra được. Nhìn. Ngươi mấy ngày nay mặc dù đi ra hội nghị lúc đều võ trang đầy đủ, nhưng giày của ngươi từ đầu đến cuối đều là sạch sẽ, không có một tia bụi đất. Người bình thường khả năng không phát hiện ra được, nhưng ta nhị chuyển chức nghiệp có thấy rõ đặc tính, sức quan sát cùng chuyển thứ nhất. Thương Tâm Lệ êm hay nói, tựa như là thám tử lừng danh trình bày như thế nào phá án và bắt giam hung thủ điểm đáng ngờ. Đương nhiên, chỉ là điểm này giải thích rõ không là cái gì, nếu như ngươi ở tại chủ thành bên trong cũng có thể không dính phạm trần. Nhưng nếu như ngươi ở tại chủ thành như vậy địa phương an toàn, như thế nào lại ban đêm về đến phòng bên trong nghỉ ngơi? Bất quá ngươi có thể phản bác nói ngươi vừa bận kia hai ngày ở tại Mạn Túc Lâm Điện, lúc khác đều là ở tại chủ thành, cho nên ta cũng chỉ là suy đoán, không phải vững tin. Nhưng loại sự tình này, chỉ là suy đoán cũng đầy đủ. Đã mất đi đạo tặc chi ra, ngươi khẳng định rất đau đầu a. Như ngươi loại này ưa thích trốn ở phía sau màn làm âm mưu quỷ kế hỗn đản tới nói, khẳng định chỉ có địa phương an toàn khả năng ngủ. Ta không có ngươi hư dễ như vậy. Yến Thanh Tử Tốn nói, xem như thừa nhận Thương Tâm Lệ suy đoán. Như nàng nói tới, loại bí mật này chỉ là suy đoán cũng đầy đủ. Hắn cũng không huyễn tưởng qua có thể một mực giữ bí mật xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở dày vết bẩn điểm này bại lộ. Cho nên ngươi muốn trở về cứu ta, bởi vì ta là Thương gia tứ tiểu thư, có tiền có nhân mạch có năng lực hơn. Thương Tâm Lệ cười nói, ta tại Giang Nam thành giúp ngươi đặt mua cái điểm an toàn vẫn là rất nhẹ nhàng, đồng thời hiện tại liền có để đó không dùng điểm an toàn để ngươi ở lại. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, đối ta lại có ân cứu mạng, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, dù là nuôi ngươi cùng bọn thủ hạ của ngươi cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thú hồ, ta lần này hại ngươi lãng phí hết trở về khiến, lại mất đi đạo tặc chi gia cơ duyên, ngươi không cứu ta, làm sao tìm được ta đòi nợ? Thanh âm của nàng tràn ngập sức hấp dẫn, phản phất tại cùng Yến Thanh cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta thế nhưng là Thương gia tứ tiểu thư, Tiềm Long bảng tên thứ ba, tương lai tam chuyển tín sứ, nói không chừng còn có thể thành tiểu tứ chuyển. Bắt lấy ta cái này cán, ngươi về sau cả một đời đều hưởng dụng không hết. Tại Lương quốc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngươi chỉ là muốn nuôi Giang Thập A. Yến Thanh lườm nàng một cái, huống hồ đại ân như đại thù, ta cũng sẽ không đem đời người ký thác vào người khác lương tâm bên trên. Ngươi cũng đối ta hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta là lấy oán trả ơn người sao? Thương Tâm Lệ nhún nhún vai. Tốt, ta xác thực có một chút khả năng, nhưng ta lần này thiếu ngươi nhiều như vậy, tóm lại có chút ngượng ngùng, bất luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được đều khẳng định sẽ bằng lòng, nuôi ngươi cả một đời càng là không thành vấn đề. Nàng đỗng nhiên hai tay ôm ở trước ngực triệt thoái phía sau hai bước, một mặt đề phòng, đương nhiên, yêu cầu của ngươi không thể quá đáng, chỉ là ân cứu mạng cũng đừng huyễn tưởng ta sẽ lấy thân báo đáp. Ngươi nước mũi còn không có lau sạch sẽ. Yến Thanh đỗng nhiên nhắc nhở. A. Thương Tâm Lệ tranh thủ thời gian che mặt xoa xoa, phát hiện căn bản không có cái gì, chỉ có hoàng khuyển dưới mặt nạ truyền đến tiếng cười nhạo. Hào môn quý nữ tức giận đến hai vai phát run, mắt đỏ liền bỏ tới. Yến Thanh ưu nhã vừa tránh không có tránh thoát đi, bởi vì Thương Tâm Lệ trực tiếp giang hai tay ra ôm lấy hắn. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn phát động ngủ kỹ à? Không phải đâu, cái này phá lớn phòng muốn tới thật. Ta trò đùa có như thế quá mức sao? Bất quá ta có sơn nhạc hộ tâm kính, tùy ngươi đánh, ngược lại không cần tín vật lý công kích căn bản đối ta vô hiệu. Nhưng mà Thương Tâm Lệ cũng không có phát động đấu vật hoặc là ẩu đả, mà là đưa tay ôm lấy cổ của hắn, xích xà khăn quàng cổ cùng hoàng khuyển mặt nạ cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Bọn hắn giống hồ bằng cầu hữu như thế kể vai sát cánh, trong nháy mắt nhường Yến Thanh tỉnh mộng cao trung thời kỳ, hắn tan học liền sẽ dạng này tìm bằng hữu đi nhà vệ sinh. Đạo tặc chi ra liền để cho Hắc Lang cùng Bạch Hồ A. Nàng lúc nói chuyện khí tức đều có thể nôn tới trên mặt nạ, thanh âm rất nhẹ, giống như là đang thảo luận không thể cho ai biết bí mật, coi như không có đạo tặc chi ra, chúng ta cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Ta Lương quốc có thể còn nhiều bảo khố, chỉ cần ta liên thủ với ngươi, những này chân bảo đều là chúng ta vật trong bàn tay. Ta thiếu ngươi, tương lai sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Ngươi không phải đã nói ngươi tương lai sẽ tứ chuyển trúc cơ sao? Đã liền ngươi cũng tự tin như vậy, ta không có lý do không phụng bồi tới cùng. Thương Tâm Lệ nước mắt trên mặt còn không có lau khô, khuôn mặt đỏ rực đến như là mèo hoa, nhưng nàng hai mắt lại là như thế sáng tỏ, có lẽ là khoảng cách quá gần nguyên nhân, Tiến Thanh thậm chí cảm giác nàng đang phát sáng. Làm mạnh làm lớn, lại sáng tạo huy hoàng. Nàng hít mũi một cái, cười đến sán lạn mà lóa mắt, con đường sau đó, liền để chúng ta cùng một chỗ sóng vai a. Chương 113, online đổi bảo chương 113, online đổi bảo không còn là tâm sự nặng nề, cũng không có chút nào ai oán. Thương Tâm Lệ dường như thật cùng chính mình hòa giải, tìm tới mục tiêu mới, có mới tâm nguyện, cho nên trong mắt lại không lo nghĩ cùng hoang mang, có thể không có chút nào do dự dũng cảm tiến tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý, dù sao nàng trước đó thế nhưng là cho là mình chết chắc, hiện tại phát hiện còn có một chút hy vọng sống, vậy thì cùng khởi tử hoàn sinh như thế, giống cao đức đại tăng như thế đại triệt đại ngộ khám phá hồng trần. Nhưng Yến Thanh luôn cảm giác nàng dường như tràn ngập chờ mong, dường như cùng đạo tặc chi ra cắt chém đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đột nhiên, Yến Thanh đột nhiên đẩy ra Thương Tâm Lệ, tránh đi nàng không an phận tay nhỏ. Thương Tâm Lệ xách một tiếng, ngược lại chúng ta sau này sẽ là danh chấn giang nam thư hùng đạo tặc, để ta nhìn ngươi dáng dấp ra sao không được sao? Liên một cái rồi. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là muốn ta trở lại cứu ngươi? Yến Thanh ra vẻ cười lạnh, ngươi liền không sợ ta một đi không trở lại sao? Không sợ. Thương Tâm Lệ hai tay đặt ở đằng sau giao nhau, ngẩng đầu đỡ ngực quay người đi đến vách đá bên cạnh sát bên, nghiêng đầu, mắt ngọc mày ngài, nói cười yến, bởi vì ta là bằng hữu của ngươi à. Hơn nữa, ta nhưng không so Giang Thập Trinh lệnh. Lại là bánh vẽ, lại là đánh tình cảm bài, lại là giải thích rõ lợi ích được mất, Yến Thanh đều bị nàng nói đến không còn cách nào khác. Chỉ có thể nói không hổ là Thương Tuyên Văn nữ nhi, rõ ràng ở vào bất lợi hoàn cảnh chính là nàng, lại xảo diệu đem thế yếu biến thành ưu thế, có loại ngược lại ngươi cũng tại trên người ta đầu tư nhiều như vậy chi phí chìm cũng không nợ điểm này cảm giác. Chỉ là Yến Thanh cảm giác là lạ, vì sao lại nâng lên Giang Thập? Hơn nữa ngươi là nơi nào không thể so với Giang Thập chính lệnh? Dáng người sao? Luôn không khả năng nói chiến lược à, Giang Thập nhưng là ta không chế ai, các ngươi bọn này ngôi thứ nhất tam thứ nguyên nhân loại, làm sao có thể đánh thắng được ta động tác này trò chơi lĩnh vực đại thần? Xem ra là không có cách nào hãm hại Thương Tâm Lệ, Yến Thanh thở dài, đem trở về khiến thu vào thu nạp giới bên trong, chỉ vào cái kia có dấu năm mặt hộ tâm kính lưu ly đại tủ nói rằng, ngươi đi đưa nó mở. Vì sao? Thương Tâm Lệ mặt mũi tràn đầy hoang mang, ngươi còn muốn vơ vét một lần lại đi. Ngươi mới vừa rồi còn nói ta đưa ra yêu cầu gì đều sẽ bằng lòng, hiện tại liền hỏi lung tung này kia. Yến Thanh muốn duy trì chính mình cao lãnh nhân thiết, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi. Đi thì đi. Thương Tâm Lệ bĩu môi, bỏ ra không đến 5 phút đồng hồ liền ôm năm mặt hộ tâm kính tới, ấy, cho ngươi. Lúc này Thương Tâm Lệ phát hiện Yến Thanh trong tay lại có một cái lệnh bài, nhưng cũng không phải là trở về khiến, trên lệnh bài viết tầm bảo hai chữ. Nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải cái lệnh bài này, sớm tại Mạn Túc Lâm địa mở bảo dương thời điểm, bảo dương cung cấp kỳ vật chính là tầm bảo lệnh, nhưng nàng không biết rõ tầm bảo lệnh công dụng, lại càng cần hơn một cái kỳ chân bay vòng, cho nên cùng cái lệnh bài này gặp thoáng qua. Hoàng Quyền trong tay cái lệnh bài này từ lâu tới, là hắn tại cái khác bí cảnh chiến lợi phẩm. Xích Xà Yến Thanh chậm rãi nói rằng, ta có thể tin tưởng người sao? Người có tư cách hỏi vấn đề này sao? Không dám tháo mặt nạ xuống người quái dị. Thương Tâm Lệ tức giận nói, ta liền mặt của ngươi đều chưa thấy qua, nhưng ngươi biết ta là ai, ta ở tại cái nào, thậm chí vừa rồi ta theo lời ngươi nói nhảy xuống đem cái mạng này cược ở trên thân thể ngươi, ngươi bây giờ hỏi có thể hay không tin tưởng ta? Yến Thanh bị nàng nói đến đều có chút đỏ mặt, còn tốt mang theo mặt nạ, có thể tiếp tục lạnh lùng nói rằng, chuyện phát sinh kế tiếp, ngươi muốn giữ bí mật trong lòng, một khi tiết lộ ra ngoài, nếu như ta bị phụ thân nghe được tiếng lòng, hoặc là bị nắm giữ cùng loại tín vật tín sứ nghe được tiếng lòng, ngươi cũng muốn trừng phạt ta sao? Thương Tâm Lệ lập tức hỏi. Yến Thanh bị nẹn lời, may mắn hắn cái khó lo cái khôn, ngươi nếu như bị phát hiện, tại bị ta trừng phạt trước đó, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao chạy trốn à? Ta nếu như bị bắt, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Hắn meo, quả nhiên trước đó cảm giác không sai, ngươi chính là một cái quen thuộc sau sẽ phi thường đáng ghét hùng hải tử. Yến Thanh bắt đầu hối hận đêm nay vì cái gì không cùng Hắc Lang Bạch Hồ đi, mà là nhất định phải nhìn chằm chằm Thương Tâm Lệ. Hắn tay trái cầm qua hộ tâm kính, tay phải ấn lấy tầm bảo lệnh, hãng giao dịch màn sáng lập tức ở trước mắt hắn hiện hiện. Hắn liếc một cái bên cạnh Thương Tâm Lệ, phát hiện cái sau biểu lộ cũng không dị dạng, xem ra cái này màn sáng người khác đều là nhìn không thấy. Hít sâu một hơi, Yến Thanh trong lòng mặc niệm một câu, màn sáng lập tức bắn ra tin tức, phải trang lên kệ hộ tâm kính. Giá cả có thể chọn khu ở giữa là 308.000 linh ngọc, hoặc người chơi chỉ định vật phẩm, tiền thuế là số giao dịch 30. Xét thấy tối cao giá bán 1.000, ngươi có thể lựa chọn cạnh tranh hình thức. Quả nhiên có thể. Sử dụng tâm bảo lệnh lên kệ vật phẩm, lớn nhất chỗ khó là cần biết vật phẩm hệ thống tin tức. Đây đối với người bản địa tới nói là tuyệt đối không thể, đối Yến Thanh mà nói cũng vô cùng gian nan, hắn cũng phải thông qua tiểu hào khả năng nhìn thấy hệ thống tin tức, vạn nhất hắn quên đi, hoặc là xuất hiện hắn chưa thấy qua vật phẩm, liền không cách nào dùng tâm bảo lệnh lên kệ. May mắn nơi này có đại lượng hộ tâm kính, mà hắn trước mấy ngày vừa xem hết hộ tâm kính hệ thống tin tức, hiện tại còn nhớ rõ rất rõ ràng. Tiếp xuống, chính là mấu chốt. Xích Xà thuật lại một lần bí cảnh đại môn yêu cầu vật phẩm. Mặc dù không biết rõ hắn muốn làm gì, Thương Tâm Lệ tốt nhất là ngoan ngoãn nói rằng, thư sinh bút, may vá kim châm, vũ giả giày, dân cờ bạc xuất sắc. Yến Thanh nhìn xem màn sáng, lựa chọn lên kệ hộ tâm kính yêu cầu trao đổi vật phẩm thư sinh bút. Theo hắn ở trong lòng đánh ra thư sinh bút bốn chữ này, hắn trông thấy vật phẩm khung bên trong bắn ra một cái đối ứng vật phẩm, giải thích rõ tại hãng giao dịch trong mục lục, xác thực tồn tại cái này giao dịch thành phẩm, đồng thời thu đến hệ thống tán thành. Hệ thống tán thành, bí cảnh tự nhiên cũng biết tán thành, dù sao đều là cùng một trò chơi. Nhắc nhở, như tiến hành lấy vật đổi vật, đem miễn trừ giao dịch tiền thuế. Lên kệ thành công. Bất Dạ Thiên Hành, Trường Sinh Điện bên trên. Ngoại trừ sân khấu bốn phía nhóm lửa buồn, địa phương khác đều mở tối một mảnh. Sân khấu ngồi phía dưới 25 tên thiếu nữ trẻ tuổi, các nàng mặc lộng lẫy bay múa, sắc mặt lại là tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng các nàng không dám lo động, tất cả mọi người nhìn chăm chú trên sân khấu mỹ nhân. Trên sân khấu đặt vào một cái bàn nhỏ, mấy bên trên đặt vào một cái giá, trên vệ thờ phụng một thanh giường như có chút bẩn thỉu cây quạt. làm mỹ nhân rỗi ra da thịt trắng hơn tuyết tay đụng vào cây quạt, có loại bạch liên bị làm bẩn kỳ dị mỹ cảm. Trung quanh nút trong bóng tối nhạc sĩ bắt đầu thổi, mỹ nhân triển khai cây quạt, ngăn trở chính mình trắng non như ngọc cổ. Lúc này các thiếu nữ mới phát hiện, cây quạt bên trên căn bản không phải vết bẩn, mà là ngưng kết máu, mặt quạt trải rộng hoa mai đóa đóa đỏ sẫm vết máu, làm cho người không dám nghĩ lại vết máu chủ nhân sinh tiền nhận qua như thế nào tàn nhẫn đối đãi. Còn nhớ năm đó chúng nhỏ, lầm nhiều ít lục song nhi nữ. Xuân khuê mộng lạnh, la nhu không chồng, nhạn sách không theo. Ra ngựa bọc thê, tuyên đài hồ tụ, tận thành cô lữ. Thừa tàn tinh mấy điểm, chiếu hắn sử sách, viết thê lương câu. Mỹ nhân lại múa lại ngầm, trong tiếng ca hiển thị do thê lương, cùng nhạc sĩ tấu cùng ứng đậm, màu đỏ chót váy múa hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, cho dù là lòng mang sợ hãi các thiếu nữ, trong bất chi bất giác suy nghĩ toàn bộ bị mỹ nhân chi vũ chiếm cứ, trong đầu chỉ còn lại có trên sân khấu điên đảo chúng sinh thân ảnh. Váy múa bên trên thêu lên màu trắng hoa ngọc lan, nhưng theo mỹ nhân tốc độ càng lúc càng nhanh, hoa ngọc lan trong tầm mắt mọi người dần dần hóa thành trên chiến trường xương khô, màu đỏ váy múa hóa thành huyết hải, mà trên tay nàng cây quạt thì là ngay tại nở rộ chém giết. Nghe nói tinh thông cơ sở vũ bộ vũ giả có thể khiến người thưởng thức được vũ đạo vẻ đẹp, tinh thông tiến giai vũ bộ vũ đạo danh gia đủ để khiến người suốt đời khó quên, tuần diễn trô đến không còn chỗ ngồi, liền tín sứ đều muốn trở thành dưới váy chi thần. Mà trên đài vị này mỹ nhân đã xa xa áp đảo vũ đạo danh gia phía trên. Nàng dựa vào tiếng ca cùng vũ bộ, cũng đủ để múa ra núi thây biển máu, phồn hoa máu cảnh, đem trường sinh điện hóa thành xương khô chiến trường, khiến tất cả người xem dường như đưa thân vào trong chiến trường, chung quanh huyết nục văng tung tóe, chân đạp bạch cốt tàn thi, khó mà tự kiềm chế, như đoạn luyện ngục. Đợi đến tiếng nhạc đình chỉ, mỹ nhân nửa nằm, 25 tên người xem vẫn thật lâu khó mà quên. Các nàng sắc mặt mặc dù đồng dạng tràn ngập sợ hãi, nhưng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, các nàng trong con mắt dường như phản chiếu ra các nàng tử tướng. Thấy rõ ràng chưa? Mỹ nhân hỏi. Thấy rõ ràng, bệ hạ. Các thiếu nữ đội vàng đáp lại. Như vậy, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi múa. Ứng nhạc vươn tay, các thiếu nữ chung quanh chậu than lập tức bị ác quỷ thị vệ nhóm lửa, nàng thu tay lại, sân khấu xung quanh chậu than lập tức dập tắt. Hiện tại đến phiên nàng ngồi tại trên khán đài, dấu ở lúc sáng lúc tối tia sáng bên trong, nàng trạng thái lười biếng, hai mắt lại tràn ngập quỷ dị đỏ, tựa như là một cái nút trong bóng tối thăm dò thế gian quái vật. Tiếp xuống liền đến phiên các thiếu nữ khiêu vũ, cho dù các nàng ngay từ đầu nhảy rất dở, ứng nhạc cũng không để ý, bởi vì đây là ứng nhạc huấn luyện chương trình học. Bất quá cùng cái khác vũ đoàn chậm chậm giáo dục không giống, nàng không có cái kia thời gian rỗi, cũng chỉ cần thiên tài nhất vũ giả, cho nên nàng sẽ vơ vét thiếu nữ tới trường sinh điện, sau đó chính mình múa bên trên một khúc, học được liền có thể lưu lại. Đến mức học không được, liền phải một mực múa, 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 múa tới học được mới thôi. Hoặc là mua đến chết mới thôi. Ứng nhạc dần dần nhắm mắt lại, ác quỷ võ sĩ đều quen thuộc tiếp xuống quá trình, nếu có thiếu nữ lĩnh ngộ bệ hạ thần vận, bệ hạ liền sẽ tỉnh lại tiện tay một chỉ. Bất quá căn cứ quá khứ kinh nghiệm, bệ hạ một đêm nhiều lắm là thức tỉnh một hai lần, thậm chí có không ít thời điểm sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng. Sau khi ứng nhạc sắp ngủ thời điểm, đột nhiên có ác quỷ võ sĩ xâm nhập trong điện, máy giày bệ hạ thích lên mặt dạy đời thời gian. Bệ hạ, giao dịch tấm vừa mới xuất hiện mới giao dịch đơn, bán ra vật phẩm là lương quốc hộ tâm kính. Chương 114, hiếm thấy đổi múa bút chương 114, hiếm thấy đổi múa bút vệ tư, đi ra. Mau ra đây. Trương An thành luật thất học xá bên trong, đang ngủ vệ tư bị bên ngoài gõ cửa âm thanh bừng tỉnh. Hắn bôi đen rời giường, kém chút đá ngã cái bô, lảo đảo mở cửa, phát hiện bên ngoài rõ ràng là đại gia Hùng cầm đầu một đám học viên. Từ danh tự liền nhìn ra được, đối phương có bắc cảnh huyết mạch, mặc dù cao quý không đi nơi nào, bằng không thì cũng sẽ không theo bọn hắn những người trung nguyên này cùng một chỗ vào học bỏ chờ trinh lại, nhưng vệ tư một cái nơi khác tới thư sinh, tự nhiên lại không dám trêu chọc bọn này bắc cảnh người, dù là bị đánh thức cũng không dám phát cáu. An nói khép nép mà hỏi thăm, chuyện gì? Ta muốn mua ngươi bút. A, ta chỉ có một cây không bạch mua ngươi, cho ngươi một cái linh ngọc. Đại gia Hùng không kiên nhẫn đẩy hắn, hướng trong tay hắn lấp một cái linh ngọc, đủ ngươi ngày mai mua 10 chi bút, còn không mau đem ngươi bút lấy ra. Vệ tư đều ngộng, hắn đem linh ngọc bỏ vào trong miệng cắn, mềm, mặt ngoài tràn ngập lạnh buốt khí tức, khiến còn chưa tỉnh ngủ vệ tư lập tức cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, đúng là một cái hoàn chỉnh linh ngọc. Một cái linh ngọc, tại thị trường có thể đổi thành 20 phiến linh nát, mà nhà hắn quanh năm suốt tháng nghề nông cũng bất quá là có thể đổi lấy 450 phiến linh nát, cái này mai linh ngọc không sai biệt lắm có thể đỉnh nhà hắn nửa năm thu hoạch. Mà vệ tư sử dụng bút lông, bất quá là hắn trước kia cho địa chủ thiếu gia làm thư đồng lúc, thiếu gia dùng xấu sau tiện tay thường hắn, nhưng kỳ thật căn bản không hỏng, chỉ là đầu bút quặng lông có chút tản, vệ tư cảm thấy thiếu gia là cố ý đưa cho hắn, cho nên một mực trong lòng còn có cảm kích. Bất quá cuối cùng chỉ là một cây dùng vài chục năm cũ bút, đầu bút tán đến không còn hình dáng, cầm lấy đi làm trải chỉ sợ cũng chỉ trị giá 1-2 phiến linh nát, đại gia Hùng thế mà ra giá một cái linh ngọc, hơn nữa còn là trước trả tiền, vệ tư đương nhiên động tâm rồi. Bất quá hắn cái này bần hàn tử đệ nhất không tin chính là bánh từ trên trời rơi xuống, huống chi khối này điệu bánh vẫn là đại gia Hùng tạo, nghe vào cùng lương quốc triều đình trinh lao dịch sẽ cho tiền công lợi đồn như thế không thể tưởng tượng. Có thể, nhưng muốn tại buổi sáng ngày mai, tại đại gia chứng kiến hạ ta lại bán cho ngươi. Vệ tư hoài nghi đại gia Hùng là muốn nói xấu chính mình, đêm khuya cầm hắn linh ngọc, vạn nhất đến lúc đại gia Hùng nói linh ngọc là hắn trộm, hắn thế nào cãi lại? Ai sẽ tin đại gia Hùng hoa trọn vẹn một cái linh ngọc mua một cây hắn đã dùng qua rách dưới của bút? Nhất định phải tại ban ngày ban mặt hoàn thành khoản giao dịch này mới không có phong hiểm. Làm chính là nương, điên rồi đi ngươi. Đại gia Hùng không kiên nhẫn từ trong tay hắn đoạt lại linh ngọc, ta là vội vã dùng mới muốn mua, kéo tới ngày mai ta vì sao không đi trong tiệm mua? Ngươi không bán ta đi tìm người khác mua, học xá cũng không phải chỉ có ngươi một cái có bút. nói đại giã hùng quay đầu rời đi, các tiểu đệ hướng vệ tư nhổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là ngươi không biết điều xem thường, dường như thật không có ý định mua. Vệ tư trong lòng nhất thời có chút hối hận, nhìn đại giã hùng là thật vội vã muốn mua bút, nếu là hắn có thể cầm tới cái này Mai Linh Ngọc, liền có thể đi Đức Tùng Trai mua một chi thượng giai bút lông hồ châu, còn có thể mua hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu Huyền Quân bảy chương chú giải. Nhưng mà thẳng đến đại giã hùng đều nhanh đi ra viện xá, vệ tư như cũng không có mở miệng giữ lại. Nếu như hắn ngày mai nghe được đại giã hùng mua những người khác bút, khẳng định sẽ ở tương lai vô số cái ban đêm chẳng cho hối hận, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không dám mạo hiểm, hắn không có tư cách mạo hiểm, hắn từ nhỏ không cần hạ điển có thể đi theo trong thôn giáo sư đọc sách, đều là bắt nguồn từ phụ mẫu huynh tỷ phụng dưỡng, người cả nhà đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, hắn làm sao dám cược? Hắn không phải không tham lam, chỉ là trả không nổi bất kỳ giá nào. Đại giã hùng đều nhanh đi ra ngoài, đột nhiên lại quay người về đến, lớn tiếng hét lên, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, ta vội vã dùng, đem bút lấy ra đi. Đến ngày mai. Tiểu tử thúi ngươi bướng bỉnh đúng không? Đại giã hùng cùng tiểu đệ của hắn chặn lấy vệ tư cửa phòng, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm, cho ngươi hai cái linh ngọc, được rồi. Lần này ngươi đã kiếm được, hai cái linh ngọc đều đủ ngươi đi huyện thành uống hoa tiểu. Ngươi nếu là còn dám ngay tại chỗ lên giá, chính là đắc tội ta lớn giã nhà. Vệ tư nuốt ngụm nước bọt, hắn một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, hai chân đều nhanh mềm nhũn, cũng nhịn không được muốn đáp ứng. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình tại trường An Thành, không sợ bị đánh, liền lấy rút khí, ngày mai mới có thể giao dịch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đại giã hùng hướng tiểu đệ sử cái nhan sắc, âm thanh hung dữ nói rằng, ngăn lại hắn, ta đi bên trong đem hắn bút tìm ra. Vệ tư thấy thế lập tức chạy về phòng đem chính mình bút giấu ở trong ngực, sau đó ngồi xổm ở phòng ở nơi nhỏ lánh. Đại giã hùng bọn hắn tức giận đến phát run, đối với vệ tư quyền đấm cước đá nhổ nước miếng quát mắng không ngừng, nhưng có Trường An thành pháp tắc bảo hộ, vệ tư căn bản không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy có người đang không ngừng đẩy chính mình. Bọn hắn đánh mệt mỏi liền sẽ đi, vệ tư nghĩ thầm. Hắn cũng không biết đại giã hùng bọn hắn vì sao lại như thế chấp nhất một cọng lông bút, bất quá hắn cũng không phải lần đầu tiên bị người khi dễ, người khác cứ hiếp ngươi thời điểm nói ra bất kỳ lý do gì đều là mực ớ, xét đến cùng chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Cho nên vệ tư rất ưa thích Trường An, cho dù có người ước hiếp hắn cũng không thấy đến khổ, hắn nhất định phải tại Trường An làm lại biên, không chỉ có là vì người trong nhà, càng là vì chính hắn. Bên ngoài quá dã man, chỉ có Trường An thành mới có hắn sinh tồn chi địa. Trường An đại đạo liền hẹp nghiêng, thanh như bạch mã bảy hương xa. Vệ tư yên lặng hồi ức cổ nhân đối Trường An ca ngợi, tân phong rượu ngon nấu 10.000, Trường An du hiệp bao nhiêu năm. Nhưng mà đại giã hùng cũng không hề rời đi, ngược lại càng ngày càng nôn nóng, hắn nhìn thấy dưới giường cái bô, liền kêu la muốn xối vệ tư một thân. Vệ tư lần này không thể thờ ơ, ngày mai là Trần phu tử giảng bài. Trần phu tử hàng năm đối luật thất học viên đánh giá, liên quan đến học viên có thể hay không lưu lại, hắn không thể không có mặt, cũng không thể đẩy người mùi nước tiểu khai có mặt. Thế là hắn nhìn chuẩn một cái trống rỗng, từ đại giã hùng cùng hắn tiểu đệ ở giữa chạy ra ngoài. Đại giã hùng bọn người ở tại đằng sau chửi rủa, nhưng có lẽ là vừa rồi đánh chửi bỏ ra quá nhiều khí lực, bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà đuổi không kịp vệ tư cái này gầy yếu thư sinh, trơ mắt nhìn xem vệ tư chạy ra viện xá. Vệ tư, vừa bạn, mau tới đây. Đúng rồi, mang theo người bút. Vừa xuất biệt bỏ, vệ tư liền thấy cùng hắn quen biết học viên Hàn Hiện, không có bao nhiêu cân nhắc liền theo hắn rời đi học xá. Hàn Hiện dường như cũng rất gấp, chào hỏi vệ tư tranh thủ thời gian chạy bộ cùng lên đến, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, nhanh nhanh nhanh, chậm liền không còn kịp rồi. Gấp gáp như vậy đi nơi nào? Vệ tư hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện không chỉ là Hàn Hiện, trên đường cái thế mà còn có rất nhiều người, mặc dù Trường An thành không có cấm đi lại ban đêm, cũng không cách nào cấm, nhưng đêm hôm khuya khoắt Trường An thành đại đa số địa phương đều nghỉ ngơi, chân chính động tiêu tiền khu giải trí đều ở bên ngoài huyện thành. Thời gian điểm này trên đường phố hẳn là không có mấy người ảnh mới đúng. Đừng hỏi, đi theo ta liền đúng, đây là ngươi tuyệt đối phải bắt lấy cơ duyên. Không đầy một lát, vệ tư liền theo Hàn Hiện đi vào Chu Tước Đại Đạo, nơi này là Trường An thành đại lộ, vị Thiêu Hủy An Quốc tự ngay tại cách đó không xa, hai bên tất cả đều là cửa hàng quán ăn, ban ngày bên trong dòng người như dệt, hiện tại dạng sáng bên trong thế mà cũng khí thế ngất trời, đám người tụ tập tại Chu Tước Đại Đạo nhập khẩu cột công cáo trước, chọn bẹn đường bốn làn xe đường lát đá bị chắn đến chật như nêm cối. Bị mua đi. Vũ nữ giày cái kia tờ đơn đã bị mua đi. Không muốn à? Biểu mội ta đã tại đến đây, nàng thế nhưng là nghi ngờ Khánh Hầu phủ giàn nhạc vũ nữ, dây của nàng khẳng định phù hợp yêu cầu a. Thiên nhân lại đến một đơn, lại đến một đơn a. May và kim châm cái này tờ đơn cũng mất, chỉ còn lại có thư sinh bút cùng dân cờ bạc xuất sắc. Đi tụ tài phường người còn chưa có trở lại, tìm mấy cái dân cờ bạc xuất sắc cần phải chậm như vậy sao? Một đám phế vật. Trung quanh tất cả đều là tiếng mắng chửi cùng phàn nàn âm thanh, làm cho vệ tư đầu góc chóng mặt. Tất cả mọi người dị thường phấn khởi, hai mắt xích hồng, thần sắc kích động, phảng phất tại tận mắt chứng kiến thần tích. Tiến nhanh đi, nhanh chân vào. Chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Hàn Hiện đẩy vệ tư chen vào đám người, hai người hợp lý cuối cùng là đi đến trước đám người mặt, lúc này vệ tư mới biết được đại gia tại vây xem cái gì, cột công cáo bên trên bảng đen, xuất hiện mới tiên nhân giao dịch đơn. Mặc dù vệ tư không có tiền mua, cũng không góp qua cái này náo nhiệt, nhưng luật trong phòng rất nhiều học viên nghị luận, hắn tự nhiên cũng biết tới không ít. Tất cả mọi người nói, trên bảng đen xuất hiện giao dịch đơn đều là tiên nhân ban bố xuống tới, dù sao bảng đen tồn tại nhiều người như vậy, liền trúc cơ tín sứ cũng không thể ảnh hưởng mảy may. Hiển nhiên chỉ có tiên nhân khả năng tại Trường An loại này tiên thần phù hộ chi địa khống chế bảng đen, cũng chỉ có tiên nhân khả năng cách không hoàn thành giao dịch. Mà quan trọng hơn là, chỉ có Trường An có bảng đen, địa phương khác không có, giải thích rõ tiên nhân tán thành Trường An người chính là trời dưới đáy ưu tú nhất, có tư cách nhất tiếp cận thần tiên người. Đương nhiên, càng có tiền liền có tư cách dính tiên khí, tiên nhân bán đi vật phẩm, mỗi một kiện đều muốn mấy ngàn hơn vạn linh ngọc, Vệ Tư nghe liền hâm mộ cảm xúc đều không có, dù là hắn làm lại biên, cả một đời đều không kiếm được mấy ngàn linh ngọc, với hắn mà nói tiên nhân giao dịch chỉ riêng cùng chuyện thần thoại xưa không sai biệt lắm, mặc dù là gần trong gang tấc phát sinh. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cùng tiên nhân giao dịch năng suất sinh quan hệ, càng không nghĩ tới chính mình sẽ nhặt được tiên nhân rớt xuống địa bánh. Ngươi nhìn, Hàn Hiện chỉ vào trên bảng đen văn tự, đong đưa Vệ Tư bả vai kích động nói rằng, tiên nhân dùng tam chuyển hiếm thấy tín vật hộ tâm kính, đổi lấy một cây thư sinh bút. Thư sinh bút, ngươi bút, ngươi có thể sử dụng bút đổi lấy một cái tam chuyển hiếm thấy tín vật. Vệ Tư trừng to mắt, chăm chú nhìn trên bảng đen văn tự, mặt trên còn có hai cái giao dịch đơn, đều là dùng hộ tâm kính trao đổi vật phẩm, theo thứ tự là đổi thư sinh bút cùng dân cờ bạc xuất sắc. Hắn có chút không dám tin tưởng, thật là muốn thư sinh bút sao? Nhưng Trường An còn nhiều thư sinh a, làm sao lại đến phiên ta? Ngươi nói đúng tiểu tử, không tới phiên ngươi. Vệ Tư bỗng nhiên bị giật mở, một tên tráng hán bọn tới thanh giao dịch trước, trong tay hắn nắm lấy một cây cũ bút, đưa tay điểm kích trên bảng đen giao dịch đơn. Nhưng mà bất luận hắn thế nào điểm, giao dịch đơn đều không có hoàn thành dấu hiệu, cũ bút cũng còn trong tay hắn, hắn mắng, làm, ta đây chính là thư sinh bút a, sao không đổi a? Nhanh đổi a, làm, cái tiểu tử thúi kia còn nói chính mình thích đọc sách, đổi, có người hô lớn, lại một cái giao dịch đơn hoàn thành, là dân cờ bạc xuất sắc. Vệ Tư ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bảng đen sắc thực chỉ còn lại có một cái tờ đơn, nhanh đi đổi a, coi như thất bại ngươi cũng không có tổn thất, chấm nữa liền không còn kịp rồi. Hàn Hiện ấp, toàn học xá bên trong cũng chỉ có ngươi đọc sách nhất chăm chú, chăm chỉ nhất, ngươi khẳng định là tiên nhân công nhận thư sinh, ngươi bút khẳng định chính là thư sinh bút. Cầm tới tam chuyển hiếm thấy tín vật, nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành tín sứ. Tiên nhân tán thành, trở thành tín sứ. Vệ Tư ngừng thở, bị phần này từ trên trời giáng xuống ngạc nhiên mừng rỡ nghẹn đến đầu váng mắt hoa. Hắn đời này chưa từng cái gì lớn nguyện cảnh, mặc dù hắn là nhà hắn nhất tiền đồ hải tử, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là cái người đọc sách, có thể tới Trường An thành thi đậu lại viên. Lại viên là không có tư cách làm quan, Chu Quốc có thể làm quan vĩnh viễn chỉ có tín sứ cùng tín sứ người nhà, không có bối cảnh không có thực lực phàm nhân, lại cố gắng cũng chỉ có thể tranh thủ làm thủ hạ của bọn hắn, làm sai sẽ bị xuất ra gánh tội thay, làm đúng cũng là chiến công của bọn hắn. Nhưng cái này đã phàm nhân duy nhất có thể chạm đến trở nên nổi bật. Đến mức tham gia quân phủ con đường này, kia là lưu cho dáng người tố chất dị bẩm thiên phú võ nhân, Vệ Tư loại này nông gia tử quanh năm suốt tháng liền ăn no đều không thể thỏa mãn, nào có chịu đánh khí lực luyện võ tài nguyên. May mắn Chu Quốc rất tình nguyện bồi dưỡng có tài năng văn nhân, chỉ cần thông qua khảo thí thậm chí có thể miễn phí nhập học đọc sách, bởi vì quản lý quốc gia cần rất nhiều con lại, đại đa số tín sứ chỉ bằng lòng cầm quyền mà không hứng thú làm việc, cho nên bọn hắn cần ưu tú người thường đến quản lý phàm nhân, tựa như là vọng tộc thâm trạch bên trong đều cần quản lý người hầu quản gia. Nhưng nếu như có thể trở thành tín sứ, ai nguyện ý làm quản gia đâu? Vệ Tư không biết khí lực ở đâu ra, dùng sức gạt mở ngăn ở giao dịch tâm trước mặt chẳng hán, tay trái cầm thật chặt trong lưỡi bút, tay phải đụng vào trên bảng đen giao dịch đơn. Đầu ngón tay chạm đến trong ngáy mắt, Vệ Tư nghe được bên tai chuyển tới một lạnh lùng vô tình thanh âm, giao dịch hoàn thành. Một giây sau, Vệ Tư phát hiện trong ngực bút không thấy, thay vào đó là một mặt hiện ra u lam quang mang tấm gương. Chu Tước Đường cái đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vệ Tư, ngay cả Hàn Hiện cũng trợn mắt hốt mồm, mặc dù hắn cho rằng Vệ Tư là học xá bên trong học viên ưu tú nhất, nhưng cũng không nghĩ đến thật sẽ thành công. Cao hứng cho hắn sau khi trong lòng cũng khó tránh khỏi có mấy phần chua xót. Vệ Tư ôm chặt lấy trong ngực hộ tâm kính, tam chuyển hiếm thấy tín vật. Lấy tầm mắt của hắn, căn bản là không có cách phán đoán cái gương này giá trị bao nhiêu. Cũng không biết nên đi cái nào mới có thể đem nó đổi thành chính mình chuyển chức tín sứ tài nguyên. Nhưng nơi này là Trường An thành, hắn là trước mắt bao người thu hoạch được hộ tâm kính, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Nhân sinh của hắn từ giờ phút này mới chính thức bắt đầu. Chương 115, tụ hợp hoàng thất trong bí khố, Thương Tâm Lệ nhìn xem từng kiện vật phẩm trống rông xuất hiện, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiến Thanh có thể lý giải, dù sao tại trong lòng của nàng, giao dịch tấm hấp thụ phía sau màn hẳn là như thần như ma cường đại tồn tại, ít ra cũng phải là cử thế vô song âm nhu gia, mà không phải một cái liền trúc cơ đều không phải là phàm nhân, thậm chí sẽ cùng với nàng cùng một chỗ bị vây ở cách xa mặt đất hơn 30 trượng trong bí khố. Hắn cẩn thận quan sát Thương Tâm Lệ ánh mắt, ý đồ bắt giữ nàng lưu lộ ra ngoài bất kỳ tâm tình gì. Kỳ thật hắn không sợ Thương Tâm Lệ tiết lộ bí mật này, ngược lại hắn ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì bình bình lọ lọ, tại đạo tặc chi gia chăn mền đắp một cái ai cũng không yêu, hắn sợ chính là Thương Tâm Lệ tâm lên tham nghiệm. Hắn không thích khảo nghiệm nhân tính, tựa như không có người chơi sẽ khảo nghiệm máy tính thùng máy có thể hay không nước vào sau tiếp tục vận chuyển, chỉ hy vọng máy tính có thể một mực vận hành trò chơi tới thiên trường địa cửu. Hắn cũng chỉ hy vọng cùng Thương Tâm Lệ phần này ngắn ngủi hữu nghị có thể tận khả năng kéo dài đến hắn không còn coi trọng nữ nhân này mới thôi. Nhất định phải dùng hộ tâm kính đến đổi sao? Ra ngoài ý định, Thương Tâm Lệ đầu tiên biểu hiện ra đối Yến Thanh phô trương lãng phí chất vấn, nơi này cũng không ít xếp nhị chuyển tín vật, lấy chúng nó đổi những vật này cũng có thể à? Tam chuyển hộ tâm kính rõ ràng có thể bán đi giá cao, lấy ra đổi những này mở cửa vật phẩm quá lãng phí. Chỉ có thể là hộ tâm kính. Đã bại lộ, Yến Thanh cũng không quan tâm nhiều lời một chút tầm bảo lệnh vấn đề, tận khả năng bỏ đi Thương Tâm Lệ tham nghiệm. Cũng không phải là tất cả vật phẩm đều có thể lên giá tụ bảo cát. Thế nhưng là cái này cũng quá lãng phí, những vật này ta tại Giang Nam thành mua liền 5 khối linh ngọc đều không cần, nhưng ngươi bỏ ra 5 cái tam chuyển hiếm thấy tín vật. Chạy đi so hết thể đều trọng yếu, huống chi cũng bất quá là 5 cái tam chuyển hiếm thấy tín vật. Cái gì gọi là bất quá là ngươi cũng quá đại thủ đại cước. Nhìn thấy Thương Tâm Lệ mặt mũi tràn đầy đau lòng, Yến Thanh nghĩ thầm cái này tặc bà nương cũng lòng quá tham, cái này rõ ràng là hắn đồ vật, nàng làm gì để ý như vậy? Chẳng lẽ đã chuẩn bị mưu hại hắn, cho nên đem tài sản của hắn cũng làm thành vật trong túi sao? Quả thật là thiên ý khó dò, lòng người hiểm ác, may mắn nàng không cẩn thận lộ ra chất ngựa, về sau được nhiều thêm đề phòng. Thương Tâm Lệ tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, lên vệ tụ bảo các có cái gì hạn chế?
Không nói cho ngươi.
Có gì đặc biệt hơn người? Thương Tâm Lệ nâng lên miệng, ta tại Mạn Túc Lâm địa bảo dương bên trong cũng xuất hiện cái lệnh bài này, nếu là ta lúc ấy biết tầm bảo lệnh hữu dụng như vậy, bây giờ có thể tại tụ bảo các thủ tiêu tang vật liền không chỉ có ngươi một người. Nếu là ngươi lúc đó liền biết, vậy ngươi sẽ thua lô lớn, ngươi căn bản là không dùng đến tầm bảo lệnh.
Vì sao?
Chẳng lẽ khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi một cái có thể sử dụng sao?
Bởi vì sử dụng tầm bảo lệnh cần biết một cái quyết hiếu, mà điều kiện này cùng thực lực thân phận bối cảnh toàn diện cũng không quan hệ, đừng nói là ngươi, cho dù là trúc cơ tiên sứ, truyền thuyết tiên thần, chỉ cần không biết rõ quyết hiếu, cũng tương tự không cách nào mở ra tầm bảo lệnh.
Yến Thanh cũng không cho là hắn trên tay cái này mai tầm bảo lệnh là khai thiên tích địa cái thứ nhất, dù sao ngoại trừ hoạt động ban thưởng bên ngoài, tín sứ bên trong còn có rất nhiều nơi có thể thu hoạch tầm bảo lệnh ban thưởng. Chỉ là trước kia thu hoạch được tầm bảo lệnh người, coi như có thể mở ra tụ bảo các giao diện, nhưng bọn hắn không cách nào biết được vật phẩm hệ thống tin tức, tự nhiên cũng không có khả năng lên kệ vật phẩm, nhiều lắm là có thể mua hắn đồ vật. Tụ bảo các bên trong khả năng có vô số tiềm ẩn người mua, nhưng người bán mãi mãi cũng chỉ có hắn một cái.
Cái gì quyết hiếu?
Thương Tâm Lệ lập tức truy vấn, bất quá nàng ngay sau đó tự hỏi tự trả lời, cũng không nói cho ta đúng không?
Giấu nhiều như vậy bí mật hội trưởng đầu đầu, không dám hái mặt nạ người quá gì.
Dù sao cũng so ưa thích hoạch hỏi nước mũi tinh tốt, đem mở cửa vật phẩm cầm lên, đi theo ta.
Yến Thanh quay người đi hướng trong bí khố trung tâm, Thương Tâm Lệ ở phía sau hận đến nghiến răng, phàn nàn nói, chính ngươi vì cái gì không cầm?
Ta không thích đụng người khác giày.
Thương Tâm Lệ ở phía sau làm cái mặt quỷ, nàng cúi đầu nhìn một chút, ngạc nhiên nói, cái này múa giày vẫn rất xinh đẹp, không giống như là giang nam hàng dệt, hơn nữa phía trên dắt vàng màng chui, xem ra chủ nhân của nó rất có thân phận a.
Rất có thân phận vũ nữ.
Yến Thanh nghi ngờ nói.
Khó nói, có không ít tín sứ cũng ưa thích khiêu vũ, nói không chừng đây là trúc cơ tín sứ múa giày đâu, ngươi đến nghe nhìn.
Lấy ra.
Yến Thanh lần nữa đi vào có dấu dung luyện bách tướng chi thủ Lưu Ly trước quầy, Thương Tâm Lệ ngạc nhiên nói, ngươi còn không có từ bỏ sao?
Nhưng chúng ta nhiều lắm là chỉ có 2 khắc đồng hồ trở về đạo tặc chi ra, ngươi có năng lực tại ngắn như vậy thời gian phá giải cái quầy này?
Có lẽ không cần phá giải.
Yến Thanh từ trong ngực nàng xuất ra thư sinh bút, 5 cái hộ tâm kính, hắn toàn bộ đều lên trống, ngoại trừ đổi lấy 4 cái mở cửa vật phẩm bên ngoài, hắn còn cố ý nhiều đổi một cây thư sinh bút, chính là vì nghiệm chứng một cái phỏng đoán.
Hắn tìm tới một chút lục tùng phiến đá phía dưới vết cắt, đem bút lông đối với vết cắt nén đi vào.
Lục tùng phiến đá rõ ràng không có lõm, lại đem thư sinh bút hút đi.
Theo bịch một tiếng, Lưu Ly tủ lặng yên mở ra. 100 năm trước lục chuyển tín sứ Lương Thái Tổ từng sử dụng qua trúc cơ tín vật, lần nữa đi vào cái này phân tranh thế giới.
Quả nhiên có thể thực hiện.
Trước đó Yến Thanh phát hiện lục tùng phiến đá phía dưới vết cắt cùng bí cảnh đại môn yêu cầu vật phẩm có chút tương tự, liền hoài nghi bọn hắn có thể là cùng một bộ giải tỏa hệ thống.
Chỉ là lục tùng phiến đá phía dưới vật phẩm không có nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào đoán. May mắn bảo tồn dung luyện bách tướng chi thủ quầy hàng mở khóa vật phẩm đồng dạng cũng là thư sinh bút, Yến Thanh mới không có lãng phí lần này tâm tư.
Nhìn xem Yến Thanh như thế trân trọng đem đôi thủ sáo này cất kỹ, Thương Tâm Lệ như có điều suy nghĩ, dù sao đôi thủ sáo này sớm đã tổn hại, nếu như không phải là vì cất giữ, đã nói lên Yến Thanh cũng có biện pháp đưa nó chữa trị như lúc ban đầu.
Lại là tầm bảo lệnh, lại là chữa trị tín vật, cái này hỗn đản.
Bí mật cũng quá là nhiều a.
Một ngày nào đó muốn để ngươi ngoan ngoãn nói ra tất cả bí mật.
Ừm.
Yến Thanh nghe thấy Thương Tâm Lệ lẩm bẩm cái gì, quay đầu nhìn nàng một cái.
Ta nói cần phải đi a.
Thương Tâm Lệ như không có việc gì mang mặt nạ, đã muốn rời khỏi liền phải khôi phục xích sàng nguy trang. Ngươi sẽ không phải còn muốn tiếp tục mở ngăn tủ à?
Yến Thanh lắc đầu, đương nhiên không, trễ một giây rời đi, liền nhiều một phần bại lộ phong hiểm.
Kỳ thật dùng tầm bảo lệnh đổi lấy mở cửa vật phẩm phong hiểm cũng không nhỏ, dù sao những người khác không biết rõ những vật phẩm này có ý nghĩa gì, nhưng Lương Quốc Hoàng thất khẳng định biết.
Một khi bọn hắn nhìn thấy bút, giày, kim châm, xúc sắc cái này tổ hợp, ngay lập tức sẽ ý thức được có người xông vào trong bí khố, đến lúc đó đi ra ngoài khả năng liền sẽ gặp phải trúc cơ tín sứ ngồi xổm ở phía trên. Nhưng đêm nay quá náo nhiệt, lại là bạo tạc lại là ám sát, Yến Thanh cực cung thành hiện tại ở vào trong ngoài phong tỏa trạng thái. Hơn nữa Lương Quốc Hoàng tộc biết bí khố mở cửa bí mật người khẳng định cũng không nhiều, chỉ cần bắt được cái này thời gian trích lệnh, bọn hắn liền có thể toàn thân trở về đạo tặc chi ra.
Hướng bí khố đại môn 4 cái linh ngọc cầu nhét vào tương ứng vật phẩm, tại 2 người khẩn trương nhìn soi mói, bí khố đại môn lần nữa ầm vang mở ra.
Có lẽ là ảo giác, nhưng đi ra hô hấp cái thứ nhất không khí, tựa hồ cũng lộ ra phá lệ tươi mát.
Đi lên cũng không khó khăn, trước đó từ xa bản liền có thể trông thấy, đầu này thẳng đứng 2 bên lối đi đều có leo lên thang đá, chỉ là thật tới rời đi thời điểm, bọn hắn mới phát hiện có cái vấn đề nhỏ nhỏ. Bọn hắn 2 tay đều không rảnh.
Dù sao vơ vét bí khố một vòng, trên thân 2 người đều còn không ít thứ, coi như tận khả năng cột vào trên thân, Yến Thanh cũng chỉ có thể chống đi 1 cái tay, Thương Tâm Lệ càng là 2 cánh tay đều không công ra.
Mặc dù bọn hắn đều có thu nạp giới, nhưng thu nạp giới là bàn luận ngăn chứa tính toán, Yến Thanh thu nạp giới thả linh ngọc tầm bảo lệnh trở về khiến còn có 1 thanh dự bị Diễm Văn Trường đao đã không rảnh, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới sẽ đến bí khố không đồng mua sắm.
Việc đã đến nước này, chuyện này đối với Thư Hùng đạo tặc ngoại trừ nhịn đau dứt bỏ một chút chiến lợi phẩm bên ngoài, dường như cũng không có lựa chọn khác.
Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến một tiếng không ngừng quanh quẩn tiếng hô, uy, 2 người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy không trung trong trần nhà,
mở ra một cái vòng tròn nguyện cửa hàng, hai tấm quen thuộc lang hồ mặt nạ đang cách mấy chục tầng lâu khoảng cách nhìn xuống bọn hắn. Xem ra có người cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Dược sư nguyện cầm trong tay xả văn dây thừng, ngựa khí cao ngạo đến tựa như cứu vớt ngu dân thần tiên hoàng đế. Tiễn Thanh cùng Thương Tâm Lệ liếc nhau, vô cùng ăn ý đối dược sư nguyện lớn tiếng la lên: "Hắc lang, cứu lấy chúng ta. May mắn có ngươi lợi hại như vậy đồng đội, không phải chúng ta liền phiền phải rồi." Tại thời khắc này, dược sư nguyện cảm giác ưu việt được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn.